Chương 303, ai bảo các ngươi tới bảy quầy bán hàng? Chương 303, ai bảo các ngươi tới bảy quầy bán hàng? Chúc mừng túc chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng 250 vạn nguyên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp món ăn đồ giá một chương. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thanh ngọc thất mảnh vỡ một khối. Nhiệm vụ lần này phải nhanh hơn rất nhiều. Có Lục Hưng cùng Trần Chí Văn tuyên truyền, tăng thêm Linh Lung kinh tế khu đang phát triển đại lực mở rộng, tới người quả thực là nối liền không dứt. Giang Thành có thể nói chính là không bao giờ thiếu người, thường ở nhân khẩu mấy ngàn vạn. Chỉ cần có một cái manh lưới, kia dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành người đông nghìn nghị cục diện. Vì để tránh cho giao thông triệt để tê liệt, chỉ có thể là khai thác hạn lưu biện pháp. Tô Thần một ngày nhiều lắm là cũng liền bán cái mấy trăm bát, đến buổi tối 7 giờ, trực tiếp đúng giờ đóng cửa. Hắn lại không đốc, một mực làm, suốt đêm mấy ngày mấy đêm, đều làm không hết. Chỉ có thể cho những cái kia xếp tại phía sau những khách chú ý nói câu không có ý tứ. Chú định có một ít người không kịp ăn áp huyết fan hâm mộ, đây là không có làm sự tình. Tô Thần cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Tô lão bản, thật sự là quá cảm tạ ngươi, ta trồng những cái kia đồ ăn đều bán sạch. Đây là nhà mình loại bí đỏ, ngươi cầm đi cho Tiểu Tuyết nấu cháo ăn. Cung Kiến Quân đem một cái to lớn bí đỏ đưa cho Tô Thần. Tô Thần cũng không có chối từ, trực tiếp nhận lấy. Hôm trước Tô Tiểu Tuyết ăn hắn làm canh bí đỏ về sau, lập tức liền yêu. Cung Kiến Quân hai ngày này nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít. Chính hắn loại một chút đồ ăn, ngắn ngủi hai ngày liền bán hết, chỉ lưu lại một chút bình thường trong nhà ăn. Tôn nữ Cung Phi Phi xách vợ phí cái gì xem như có. Bởi vì tới khách hàng rất nhiều, cho nên cũng sẽ có rất uống nhiều xong bình nước. Cung Kiến Quân quét dọn vệ sinh thời điểm, đem những này cái bình cẩn thận thu thập lại, lại là một món thu nhập. Đằng mùa đông, có thể cho Cung Phi Phi mua một kiện đẹp mắt áo lông, đến lúc đó trong trường học cũng sẽ không bị đồng học cho cười. Cung Kiến Quân nghĩ rất chú đáo, lại duy trì có không có cân nhắc chính mình. Hắn thấy, mình một thanh lao cấp đầu, cũng không cần thiết đi hưởng thụ cái gì, chỉ cần tôn nữ có thể hảo hảo, vậy liền so cái gì đều mạnh. Lão, nhanh ngồi, ta trước cho các ngươi làm hai bát áp huyết fan hâm mộ. Tô Thần mặc vào không đủ tạp dề, nhanh chóng từ thùng lớn trong múc ra vị canh bỏ vào trong nồi nấu mở. Tương quan quá trình đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cung Kiến Quân lôi kéo Cung Phi Phi tay nhỏ, gật gật đầu liền ngồi xuống. Lúc đầu hắn là muốn tự tuyệt, cứ việc áp huyết fan hâm mộ rất thơm, nhưng là một bát 35 khối tiền, thật sự là có chút xa xỉ. Nhưng là Tô Thần nói, không lấy tiền, dù sao quét dọn vệ sinh cái gì, cũng coi là nửa cái nhân viên. Điểm ấy lâm thời phúc lợi, hắn vẫn là có quyền lợi cho, hệ thống cũng sẽ không nói cái gì. Tại Tô Thần cường thế hạ Cung Kiến Quân cũng chỉ đánh tiếp nhận. Cũng không phải là hắn già mồm cái gì, chủ yếu là lão nhân già không muốn chiếm Tô Thần tiện nghi. Tô ca, cho chúng ta cũng cả hai bát. Trương Lỗi cùng Trương Hổ phất phất tay. Hai người bọn họ xem như trung thực, trực tiếp đi theo Tô Thần chạy tới ở khách sạn. Có sao nói vậy, mặc dù hai người một mực đi theo Tô Thần đi, nhưng là trong tay tài chính, lại như cũ rất sung túc. Bình thường nơi này bố bố, nơi đó bố bố, tại trên mạng đường ăn truyền bá, rồi mới ngẫu nhiên tiếp một chút trò chơi đại luyện sống, một tuần lễ xuống tới, vậy mà cũng có thể dễ cái ngót nghét một bạn. Cái này thu nhập cùng kẻ có tiền khẳng định là không so được, bất quá tại Tô Thần nơi này tiêu phí, vậy vẫn là dư xài. Đáng nhắc tới chính là, Tô Thần số tài khoản fan hâm mộ đã đột phá 10 vạn đại quan. Hắn làm cái này một tháng cũng chưa tới, số lượng không ít, mà lại fan hâm mộ sinh động độ rất cao, có số tài khoản 100 vạn fan hâm mộ, kết quả bình luận khu còn không có Tô Thần náo nhiệt. Được, các ngươi chờ xem. Tô Thần nhanh chóng đem fan hâm mộ bỏ vào trong nồi. Tô Tiểu Tuyết cùng Hồ Hân đã ăn điểm tâm rồi, là trước kia làm tốt bánh bao hấp, chỉ cần hâm lại là được. Cho nên không cần lại cho các nàng làm áp huyết fan hâm mộ. Tô Thần đang chuẩn bị đem nấu xong áp huyết fan hâm mộ vớt tiến trong chén, liền nghe đến cửa sổ ngoại chuyện đến tiếng ồn nào. Cái này cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại là Vương Giai Hào bọn hắn đến náo sự? Tô Thần nhíu nhíu mày, để Hồ Hân tới đón, chính hắn thì là đi ra phòng bếp. Chỉ gặp một đám đại gia đại mụ chọn đánh, đem chỗ ngã ba hai bên đường cho chắn gắt gao. Bọn hắn cũng không chê bẩn, đặt mông ngồi xuống, mở ra che lại giỏ trúc liền gào to. Những cái kia giỏ trúc bên trong có chứa đồ ăn, có chứa hoa quả. Ai bảo các ngươi tới bảy quầy bán hàng? Cung Kiến Quân trông thấy một màn này, tức giận đến áp huyết fan hâm mộ đều không ăn, vội vàng đi tới chất vấn. Cung Kiến Quân, ngươi có thể ở chỗ này bày, bằng cái gì chúng ta không được? Thế nào, cũng chỉ cho phép một mình ngươi phát tài thôi. Lao nương đã sớm nhìn ra, ngươi cái này tự tư ra hỏa, chúng ta thực một cái thôn, có chuyện tốt như vậy ngươi còn che giấu. Một cái mang theo màu lam khăn trùm đầu bác gái đứng dậy, hai tay chống nạnh, tia nước bọt đều nhanh bay đến Cung Kiến Quân trên mặt. Đúng đấy, C quân à, ta còn buồn bực ngươi hai ngày này thế nào bán đồ ăn trở về như vậy nhanh đâu, không nghĩ tới là nơi này tới như thế nhiều người. Còn tốt vì dân nhà hắn lão nhị nhìn thấy. Cung Kiến Quân, lời này của ngươi liền không đúng, cái này đường cái cũng không phải nhà ngươi, ngươi người này thế nào dạng này, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không thôn tộc khái niệm. Mọi người đừng để ý đến hắn, chúng ta ngay ở chỗ này bán. Cái này già cung đã sớm biết hắn không phải cái thứ tốt, lòng dạ hẹp hỏi, ăn một mình. Cái khác đại gia đại mụ cũng là nhao nhao chỉ trích. Cung Kiến Quân khí tay đều có chút phát run. Hắn có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, đó là bởi vì có Tô Thần chiếu cố. Mặc dù niên kỷ của hắn lớn, nhưng lý lẽ khối này là rất giảng cứu. Nếu như không phải Tô Thần ở chỗ này bày quầy bán hàng, vậy trong này khẳng định sẽ giống bình thường như thế, vắng ngắt. Hắn không có khả năng nói, dựa vào cùng Tô Thần quan hệ của người phúc ta. Đây là không đúng, cho nên mới không để cho trong thôn những người khác cũng tới. Liền xem như những người này muốn tới đây, vậy cũng hẳn là Trương yêu cầu Tô Thần ý kiến a. mà lại trực tiếp tới còn chưa tính, ngay cả chào hỏi đều không cùng Tô Thần đánh một cái, đây là ý gì? Tô Thần đứng tại sau một bên, nghe những người này xào xào nháo nháo, lập tức liền hiểu. Đơn giản chính là nhìn thấy chỗ tốt, theo sau chen chúc mà tới. Nói thật, Tô Thần đối loại tình huống này là thật không thế nào để ý, trước đó hắn tại cái khác địa phương bày quầy bán hàng, phụ cận những cái kia thương gia đều sẽ dính chút ánh sáng. Đồng dạng có một ít quán nhỏ lão bản vì kiếm tiền, ở bên cạnh bày quầy bán hàng, nhưng người ta hiểu chuyện à, biết mình là được nhờ, sẽ đưa chút bọn hắn làm đồ vật, hay là mua chút hoa quả, đưa chút tiểu lễ vật. Cũng không phải nói Tô Thần thật ham những vật này, chủ yếu là người ta thái độ này, làm cho lòng người bên trong rất dễ chịu. Cho dù là nhẹ nhàng nói một câu cảm tạ, cũng không thành vấn đề a, mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Thần sinh ý, nhưng trước mắt này có chút lớn ra bác gái, lại là liền xe đạo đều cho chiếm đóng. Cái này quá phận. Chương 304, chơi xỏ lá, đột phát tình trạng. Chương 304, chơi xỏ lá, đột phát tình trạng. Các vị đại gia đại mụ, ai bảo các ngươi đến ta nơi này bày quầy bán hàng? Các ngươi trực tiếp ngay cả xe cộ ra vào vị trí đều chiếm, ít nhiều có chút quá mức a. Tô Thần đem cung kiến quân che ở trước người, sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt những người này. Ngươi là ai? Chúng ta nghĩ ở nơi nào bày quầy bán hàng ngay tại chỗ nào bày quầy bán hàng, ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đúng không? Một đầu chọc đại gia trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Tô Thần liền chửi ầm lên. Hắn mặc một bộ màu trắng sau lưng, hai con trần trụi ra trên cánh tay còn có thêu hình xăm. Khí thế của hắn nhìn qua liền đặc biệt dọa người, nhưng Tô Thần cũng không sợ hai hắn. Người nơi này đều là bởi vì ta mới tới, ngươi nói ta là ai? Tô Thần chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Kia lại ra sao? Đã ngươi cũng có thể làm cho cung kiến quân bày quầy bán hàng, kia bằng cái gì chúng ta không thể bày quầy bán hàng? Ngươi nếu là không để chúng ta bày, tin hay không đem ngươi xe đập. Đầu chọc đại gia từ dưới đất đem mình đòn gánh cho nhặt lên, hung hăng nói. Hắn hai ngày trước vừa đem hải tử học phí cho thua sạch. Biết được cung kiến quân ở chỗ này bày quầy bán hàng đem trong nhà loại đồ ăn đều bán sạch về sau, liền cũng động tâm tư. Nếu là có thể thừa dịp nơi này người lưu lượng đem bà nương loại những cái kia quả bán đi, trong tay lại có thể có cái mấy trăm khối tiền. Đến lúc đó cầm cái này mấy trăm, khẳng định có thể tăng gấp bội kiếm về đến. Hắn đã thua đỏ mắt, chỉ muốn hồi vốn, cho nên trực tiếp thả ngân thoại. Coi như nơi này khách hàng nhiều lại như thế nào, luôn có đóng cửa thời điểm a. Đến lúc đó mang người ngăn ở về thị khu phải qua trên đường. Hoàng đôn trưởng, là như thế cái tình huống. Ta chỗ này đột nhiên tới một đám thôn dân, ngăn ở trên đường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán của ta, thậm chí có thể sẽ tạo thành cái khác tình huống ngoài ý muốn. Đồng thời tuyên bố muốn đập mất ta toàn. Tô Thần trực tiếp đem điện thoại phát cho Hòa Phát. Hắn lười nhắc cùng những này đại gia đại mụ lại tiếp tục nói dốc xuống dưới. Một bộ đương nhiên dáng vẻ, khiến cho Tô Thần giống như thiếu bọn hắn đồng dạng. Đây là ở đâu ra mặt? Nơi này thực khu đang phát triển trọng điểm chiếu cố, cách đó không xa liền có tiện cho dân phục vụ điểm, còn dám uy hiếp Tô Thần. Thật sự là một đám vô tri không sợ người, đã mình muốn đem đường đi hẹp, kia tạo thành hậu quả liền tự hành gánh chịu đi. Hoàng Phát nghe xong loại tình huống này, lúc này liền biểu thị lập tức tới ngay, hắn vừa lúc ở ngoài hai cây số đoạn đường bên trên tuần tra. Hai ngày này quá náo nhiệt, cho nên hắn vị sở trưởng này cũng là bận rộn vô cùng. Đầu chọc đại gia không nghe rõ Tô Thần là gọi cho ai, nhưng là thấy đến người sau xem bộ dáng là không muốn để cho bọn hắn bày quầy bán hàng, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, hướng phía những người khác làm cái nháy mắt. Không thể không nói, những này đại gia đại mụ có chút khôn vặt, biết lợi dụng tự thân ưu thế. Nhất là mấy cái bác gái, trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm la lột. Mà đổi thành ngoài mấy vị đại gia, thì là bôi nước mắt, nói mình có bao nhiêu sao khó khăn không dễ dàng, nghĩ tại Tô Thần nơi này bày quầy bán hàng, còn bị vô tình xua đổi loại hình. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Tô Thần một điểm nhân tình bị đều không có, rõ ràng có năng lực lại không muốn đưa tay vịn một thanh. Chiêu này đối với người khác khả năng có tác dụng, nhưng Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không có đạo đức, vậy liền sẽ không bị đạo đức bắt góc. Mà lại vừa tới những khách chú ý cũng không phải đồ đần, theo Trương Lỗi bọn hắn đem tình huống cụ thể nói chuyện, đám người cũng là nhao nhao lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía những này đại gia đại mụ. Ngoại trừ cá biệt tính cách tương đối thánh mẫu người, tuyệt đại đa số đều là đứng tại Tô Thần bên này. Trông thấy tình huống này, Tô Thần vẫn là rất vui mừng. Tối thiểu điều này đại biểu đại đa số đều là người bình thường. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phát cùng một chút cảnh sát giao thông thúc thúc liền lái xe đến đây. Nghe tiếng xe cảnh sát, đầu chọc đại gia giật nảy mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy liền muốn chạy. Nhưng mà Hoàng Phát tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt từ tay lái phụ xuống ra, theo sau cho chế phục. Mà khác những đại gia kia bác gái, cũng là bị những khách chú ý vây quanh, chỗ nào đều không đi được. Bằng cái gì bắt ta? Ta lại không phạm pháp. Đầu chọc đại gia hai tay bị vặn lại, không phục la to. Ngươi nhiễu loạn công cộng trật tự, mà lại thân người uy hiếp người khác. Hoàng Phát hừ lạnh một tiếng. Hôm qua đi họp thời điểm, lãnh đạo còn liên tục cường điệu qua Tô Thần tình huống bên này muốn chú ý nhiều hơn. Kết quả hôm nay bọn gia hỏa này liền chạy tới náo sự, đây không phải cho hắn nói xấu sao? Ta không có. Đầu chọc đại gia đùa nghịch lên vô lại. Nhưng hắn lời mới vừa nói đã bị bên cạnh khách hàng trò quay xuống. Nhân chứng vật chứng đều tại, Hoàng Phát không nhịn được khoát khoát tay, ra hiệu Tiểu Linh cùng Tiểu Kiệt hai người đem ánh sáng nhức đầu ra mang lên xe cảnh sát. Còn như cái khác đại gia đại mụ, nhiều lắm là chính là miệng giáo dục dừng lại. Không có khả năng đem tất cả mọi người giam lại. Đang lúc Hoàng Phát chuẩn bị cùng Tô Thần tự ôn chuyện, thuận tiện điểm mới bắt áp huyết fan hâm mộ thời điểm, ngoài ý muốn nảy sinh. Đầu chọc đại gia cũng không biết có phải hay không hoảng hồn, hoặc là nói là bị bức ép đến mức nóng nảy, ngay tại sắp lên xe trong nháy mắt, từ Tiểu Linh cùng Tiểu Kiệt trên tay tránh thoát. Rồi mới vọt tới Trương Lỗi chỗ lều vải nơi này. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai người vừa ăn xong áp huyết fan hâm mộ, đang chuẩn bị nấu chút nước uống trà. gần nhất cũng là học được một tay tu thân dưỡng tính. Bọn hắn mua loại kia nhưng hề thức nhỏ lò, phía dưới đỡ cái đèn cồn liền có thể bốc cháy. Lúc này lò bên trong nước nóng sôi trào không thôi, cái nắp đều tại mãnh liệt run rẩy. Đầu chọc đại gia trực tiếp bắt lấy nắm tay, rồi mới đột nhiên dùng sức văng ra ngoài. Lò kia từ bên trong nước sôi, theo cái nắp chọc ra, cũng phun ra. Điểm rơi chính hướng phía Tô Thần phía sau Tư Đồ Tĩnh. Tô Thần cả người thân thể cấp tốc nhảy lên thật cao, liền đem lò kia tử đá đến một bên, nhưng một chút nước nóng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi sắp rơi trên người Tư Đồ Tĩnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cung Kiến Quân đột nhiên đem Tư Đồ Tĩnh cho đẩy ra. Những cái kia nước nóng liền trực tiếp xối tại trên mặt của hắn. Đây chính là đốt lên nước, Cung Kiến Quân lập tức bị nóng phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn che lấy mặt mình, té lăn trên đất. Ra ra. Cung Phi Phi trông thấy một màn này, vội vàng lao đến, tại Cung Kiến Quân bên cạnh gào khóc. Hai người các ngươi làm cái gì ăn? Bắt người đều bắt không được. Hoàng Phát hướng về phía Tiểu Linh cùng Tiểu Kiệt gầm thét lên. Hai người vội vàng tiến lên đem ánh sáng nhức đầu ra cho đè xuống đất. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này đột phát tình huống. Cũng phải thua thiệt Tô Thần vừa rồi phản ứng kịp thời, không phải lò kia tử nếu là đập phải người, sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Hắn vội vàng ra hiệu để Trương Lỗi cùng Trương Hổ hỗ trợ. Như loại này bị phỏng, đầu tiên muốn đem bị nước sôi ướt nhẹ quần áo cẩn thận cởi xuống, rồi mới dùng nước lạnh cọ rửa bị phỏng bộ vị, giảm xuống nhiệt độ, giảm bớt cảm giác đau đớn. Cung Kiến Quân mặt đã bị nóng không còn hình dáng, có địa phương cũng lên điểm điểm bong bóng. Ra ra. Ô ô ô. Cung Phi Phi nằm sấp trên người Cung Kiến Quân, không ngừng nghẹn ngào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hoàng Đô trưởng, phiền phức để những xe kia trước đưa ra một con đường đến, ta chỗ này chỉ có đơn giản một chút dược phẩm, không có cách nào xử lý bị phỏng. Tô Thần vì Cung Kiến Quân cọ rửa một chút về sau, đơn giản dùng băng gạc bao trùm ở bị phỏng bộ vị, đối Hoàng Phát vội vàng nói. Chương 305, Tô lão bản, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 305, Tô lão bản, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mặc dù Tô Thần thu được y thuật năng lực, một chút nghi nan tạm chứng cùng giải phẫu, hắn cũng có thể có biện pháp giải quyết. Nhưng là nhận hạn chế tại hoàn cảnh cùng công cụ, hiện tại nơi này như vậy vắng vẻ, hắn chuẩn bị y dược trong dương lại không có có thể chuyên môn xử lý bị phòng đồ vật. Đảng Tô Thần đi chuẩn bị đầy đủ, kia món ăn cũng đã lạnh. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đưa đến Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển bệnh viện. Cũng may khoảng cách không tính xa, nửa giờ liền có thể đến. Các ngươi đi phía trước mở đường. Hoàng Phát biết chuyện nghiêm túc tính, hắn tức giận trừng Tiểu Linh cùng Tiểu Kiệt một chút, chờ đội vàng làm xong, hai người này khẳng định đến biết kiểm điểm. Nếu bắt lấy người, lại còn có thể để cho loại tình huống này phát sinh. Vạn nhất đầu chọc đại gia là mang theo thanh đao đem phụ cận người cho chém bị thương, chuyện kia thì càng nghiêm trọng. Thần ca, ta cũng đi qua nhìn một chút. Tư Đồ Tĩnh cũng đi theo lên xe. Vừa rồi Cung Kiến Quân nếu là không có đẩy ra nàng, vậy cái này nước nóng liền khẳng định là rơi trên người nàng. Cái trước xem như cứu được nàng. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt tràn ngập lãnh ý, có thể đoán được, vị kia đầu chọc đại gia hạ chẳng chắc chắn sẽ không quá tốt. Nguyên bản nhiều lắm là chỉ là đi vào mấy ngày, lần này tốt, không có mấy năm, sợ là đừng nghĩ ra. Cũng đừng cảm thấy lao bà hắn cùng hài tử sẽ đáng thương. Khi thật đầu chọc đại gia bị giam đi vào cũng tốt, hai mẹ con còn có thể qua ngày tháng tốt. Tô Thần nghĩ nghĩ, để Trương Lỗi thay thế hắn đi bệnh viện nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ địa phương. Hắn đi không được, cứ việc nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian một tuần cũng không phải cơm chế. Nhưng rất nhiều khách hàng đều còn tại trên đường tới, hiện trường cũng có hơn mấy chục tên, Tô Thần không có khả năng trực tiếp đóng cửa. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Cung Kiến Quân làm nằm viện giải phẫu. Trải qua một phen kiểm tra, bị phòng cũng không phải phiền toái nhất, mà là cuộc sống của hắn. Tại nước nóng bắt đến trên người trong nháy mắt kia, Cung Kiến Quân cả người thân thể là trực tiếp té xuống. Theo bản năng tránh né động tác, để cái đuôi của hắn xương nơi đó bị trung điệp vẩy một hồi, tăng thêm thắt lưng vốn là không tốt. Lần này thân thể đều không có cách nào đứng thẳng. Khó trách Tô Thần cho Cung Kiến Quân tắm nước thời điểm, người sau tư thế có chút quái dị. Thương cân động cốt 100 ngày, Cung Kiến Quân tối thiểu muốn tại nằm bệnh viện bên trên 3 tháng. Nghiên kỷ của hắn cũng lớn. Cung Kiến Quân nghe được bác sĩ về sau, có chút nóng nảy. Hắn cũng không thể nằm như thế lâu, vậy ai tới chiếu cố Cung Phi Phi? Đến lúc đó đi học làm sao đây? Lão, ngài yên tâm, Phi Phi sự tình chính là ta sự tình. Ta cam đoan sẽ đãi nàng tốt. Tư Đồ Tĩnh nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Cung Kiến Quân, xoa Cung Phi Phi đầu, trịnh trọng cam kết. Đã Cung Kiến Quân cứu được nàng, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không để với những chuyện này lo lắng. Một chút khách hàng biết được tình huống này về sau, có người cảm thấy rất hảo, có thì là hối hận không thôi. Bọn hắn đang nghĩ, tại sao xông đi lên không phải mình? Không phải liền là bị nước nóng bỏng một chút không? Cái này nếu là đứng ra, kia nửa đời sau phú quý liền có a. Những cái kia mình tâm nhãn bẩn, nhìn cái gì đều bẩn người, thì cảm thấy Cung Kiến Quân chính là như thế nghĩ. Tô Thần phía sau cũng hỏi qua Cung Kiến Quân, tại sao dưới tình huống như vậy, dám mạo hiểm xem phong hiểm đi đẩy ra người khác. Cung Kiến Quân là như thế nói, hắn cho rằng những thôn dân kia có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn mới có thể tới, nếu là hắn không có tại Tô Thần bên cạnh bày quầy bán hàng, cũng sẽ không sinh ra những phiền phức này. Trên thực tế, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Cung Kiến Quân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Vì thế Tô Thần còn đối khuyên bảo một phen. Có ít người tính cách có bộ dáng như vậy, dù là không liên quan mình sự tình, nhưng vẫn là sẽ có loại cảm giác cái nấy. Hai ngày sau bày quầy bán hàng, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện đột phát tình trạng. Vấn đề duy nhất chính là tới khách hàng thật là nhiều đến không hết. Cứ thế tại Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển trong khoảng thời gian này, GDP đều tốc độ tăng một chút. Những cái kia không ăn được gáp huyết fan hâm mộ những khách chú ý, nghĩ đến đến đều tới, ăn chút khác cũng được. Lúc trước tại kiện thân quán trung quanh kia mấy nhà tiệm ăn nhanh, sinh ý cũng đi theo tốt điểm. Lý Tân Sinh bọn hắn từ khi Tô Thần lúc trước rời đi về sau, liền quyết chí tự cường, tại hương vị phía trên quả thực bỏ công sức ra khá nhiều. Lúc này Tô Thần trở về, cũng coi là cho bọn hắn một cái cơ hội. Ta đặc biệt sao làm như vậy lâu đâu biết, cái này Tô lão bản là ta nhất chịu phục một cái. Hắn là đời ta thần tượng. Lý Tân Sinh bọn người nhìn xem trong tiệm tràn đầy cảnh tượng nhiệt náo, nhao nhao cảm khái không thôi. Đầu bếp sư, làm như thế a. Ngày mai cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, ngày mốt Tuyết Nhi sẽ ở trung tâm chợ cung thiếu niên tham gia hội họa giải thi đấu, ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. 8 giờ rưỡi đêm, Tô Thần đem còn lại vịt canh cùng thịt vịt bỏ vào giữ tươi trong thùng, đối ngay tại bên ngoài xoa bàn ghế hồ hơn nói. 2 tuần lễ thời gian trôi qua, hội họa giải thi đấu cũng đúng hạn mà tới. Ta khẳng định phải đi, đến lúc đó mang theo ta cùng phòng cùng một chỗ. Hồ Hân vội vàng nhấc tay nói. Dứt lời nàng lại nhìn về phía ngồi tại ngựa gỗ nhỏ bên trên Tô Tiểu Tuyết, cười hỏi, Tuyết Nhi có lòng tin hay không nha? Có. Tô Tiểu Tuyết lập tức trung khí 10 phần hô lớn. Nàng mấy ngày nay thực vẫn luôn tại toa ăn lầu 2 luyện tập vẽ tranh, liền liên động bức tranh được in thu nhỏ lại đều ít nhìn rất nhiều. Mặc dù Tô Thần cùng nàng nói qua không yêu cầu cầm cái gì thứ tự trở về, nhưng tiểu nha đầu mình vẫn rất có thắng bại tâm. Ngươi tốt, xin hỏi Tô lão bản ở đây sao? Một đạo có chút thanh âm không linh truyền vào Hồ Hân trong tai. Nàng quay đầu nhìn lại, cảm giác đầu tiên chính là chân này thật đặc biệt sao dài, lại bạch. Người tới mặc một bộ váy trắng, tóc dài tới eo, mọc ra duyên dáng mặt trái xoan, sắc mặt có chút thanh lãnh. Từ xa nhìn lại, giống như là cô thế mà độc lập, phiêu phiêu dục tiên, hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Dù là Hồ Hân là cái nữ sinh, nhìn đều có chút không rời mắt nổi con người. Ờ. Nàng theo bản năng hồi đáp. Hồng Loan gật gật đầu, nói câu tạ ơn, liền hướng phía cửa sổ đi tới. Đi ngang qua Tô Tiểu Tuyết thời điểm, nàng còn méo méo người sau khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Tiểu Tuyết có chút ngượng bức nhìn trước mắt xinh đẹp đại tỷ tỷ. Động tính bên ngoài tự nhiên cũng bị Tô Thần đã nhận ra. Tô lão bản, ta muốn khiêu chiến ngươi. Còn không đợi Tô Thần chào hỏi, Hồng Loan liền hai tay chống nạnh, hiển thị rõ mình trung nhị. Có sao nói vậy, Tô Thần bị giật nảy mình. Cái này cái gì tình huống, cửu ra tới cửa. Cái này muội tử là người nào? Ta có thủ đoán với ngươi sao? Nghĩ nghĩ, Tô Thần vẫn hỏi một câu. Hồng Loan lắc đầu, lại tiếp tục nói ra, bọn hắn đều nói ngươi làm áp huyết fan hâm mộ là món ngon nhất, ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám theo hay không ta so một chút hay làm càng ăn ngon hơn. Nàng chỉ đặt ở cách đó không xa nổi bát bầu buồn. Nguyên lai là tỉ thí chủ nghệ, Tô Thần còn tưởng rằng là tới tìm hắn đánh nhau. Hắn sạm mặt lại nói, không hứng thú. Mệt mỏi một ngày, chờ một lúc còn phải lái xe mang theo nữ nhi đi về nghỉ, nào có như vậy nhiều công phu phản ứng. Coi như dáng dấp đẹp mắt, vậy cũng không được. Vẫn là câu nói kia, trong lòng không gái người, nấu cơm tự nhiên thần. Chương 306, thắng thua rất trọng yếu sao? Chương 306, thắng thua rất trọng yếu sao? Tô lão bản, ngươi sẽ không phải là sợ hãi a? Hồng Loan ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Thần. Nàng là cô ý tử ứng trời chạy tới. Từ thái gia già kia bối bắt đầu, trong nhà liền bắt đầu đem con vịt chế tác thành các món ăn ngon xuất ra đi bán. Mười dặm tám hương, rất nhiều người vì ăn vào nhà bọn hắn làm những cái kia mỹ thực, vô luận là gió thổi trời mưa, đều sẽ cố ý chạy tới. Đến phía sau tổ phụ nghiên cứu ra áp huyết fan hâm mộ phối phương, càng là nghe tiếng tại toàn bộ ứng thiên thành. Nghe nói có mấy cái đại quân Việt đặc biệt thích ăn, còn muốn để Hồng Loan tổ phụ đi theo đám bọn hắn. Phía sau bởi vì nguyên nhân nào đó, liền không có đi thành. Tổ phụ lâm trung thời khắc, đem môn thủ nghệ này chuyển thừa cho Gia Gia lại chuyển thừa cho Hồng Loan phụ thân, lại đến nàng bây giờ. Nhiều đời chuyển thừa, phối phương không ngừng cải thiện, cho tới bây giờ, Hồng nhớ áp huyết fan hâm mộ đã trở thành ứng trời một chương danh thiếp. Các nơi trên thế giới du khách đi vào ứng trời, đều sẽ bị đề cử món ăn này phẩm. Cho nên Hồng Loan rất tự tin. Kết quả trước mấy ngày, nàng tại trên mạng trông thấy có người nói sông Hoa cao tốc bên này có cái họ Tô lão bản, làm áp huyết fan hâm mộ so Hồng nhớ còn tốt hơn ăn. Lúc này nàng liền không vui. Lúc đầu ngay từ đầu Hồng Loan nghĩ đến cũng không có cái gì, mỗi người khẩu vị khác biệt cái này rất bình thường. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Nàng không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người cảm thấy Hồng nhớ áp huyết fan hâm mộ là món ngon nhất. Nhưng mấy người như thế nói còn chưa tính, cái kia video phía dưới, thế mà hàng trăm người đều là như thế cho rằng. Hồng Loan hiếu kỳ đồng thời, loại kia lòng háo thắng cũng nổi lên. Thế là nàng không nói hai lời, trực tiếp mua vé liền giết tới. Phép khích tướng đối với ta là không có ích lợi gì. Ta tại sao muốn cùng ngươi tỉ thí? Ta đã đóng cửa, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tô Thần lắc đầu. Nếu như là người tìm hắn muốn tiến hành tỉ thí, vậy hắn đều đồng ý, chẳng phải là chuyện khác đều không cần làm. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón hắn tan tầm về nhà. Tô Thần trên tay thu dọn đồ đạc động tác nhanh hơn. Nếu như ngươi thắng, vậy ta cho ngươi tiền, 5000 khối tiền. Hồng Loan ba một chút, đem một sấp tiền mặt trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Nhưng Tô Thần nhìn cũng không nhìn một chút. Con người của ta đối tiền kỳ thật không có cái gì hứng thú, ta tiếc nuối nhất vẫn là trước kia nghèo rất mùng tơi đoạn thời gian kia. Khi đó, một đồng tiền bánh bao thịt cũng có thể làm cho ta vui vẻ thật lâu. Tô Thần cầm súng bắn nước thanh tẩy mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ còn chưa đi, hai người bọn họ cùng Hồ Hân nghe nói như thế, trong mắt đều trừng lớn. Cái này đặc biệt sao cũng quá vỡ sẹo lại đi. Còn đối tiền không có hứng thú, thật sự là có đủ làm giận. Ta chỗ này còn có một thanh dao phay, lúc trước ngự chủ đã dùng qua, tuyệt đối thuộc về thần khí. Hồng Loan sạm mặt lại, không biết sao, đột nhiên có loại đánh người xúc động là thế nào chuyện. Nghĩ nghĩ, nàng cắn răng một cái, chạy đến thả nồi bát bầu buồn địa phương, rút ra một thanh dao phay liền lao đến. Tư thế kia, tựa như là muốn chém người, khí thế hùng hổ. Hồng Loan đem dao phay đặt ở trên mặt bàn, lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Thức ăn này đao là gia gia của nàng truyền thừa, tổng cộng 3 thanh. Một thanh tại trong tiệm, 2 thanh bị nàng mang theo tới. Đừng nhìn cán đao có chút thô ráp, nhưng là thân đao lại sáng tỏ vô cùng, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được một cỗ phong mang. Hồng Loan tin tưởng, mình đem thanh này ngự chủ đã dùng qua giao phay coi như tiền đặt cược, Tô Thần nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần là đồ biết, liền không ai có thể cự tuyệt một thanh hảo giao phay. Nhưng mà Tô Thần lúc này chỉ là lướt qua, liền nói ra, cũng không tệ lắm, nhưng là còn không đạt được thần khí cấp bậc. Hắn buông xuống súng bắn nước, một tay cầm thất tinh bảo đao, đùa nghịch một tay xinh đẹp đao hoa. Cũng không phải cái gì đao đều có thể được xưng thần khí. Cái này ngự chủ đã dùng qua đao ngay cả biên lão gia tử kia một thanh cũng không bằng, càng đừng đề cập cùng thất tinh bảo đao tương đối. Cái này, Hồng Loan nhìn xem thất tinh bảo đao, lập tức thoại đều cũng không nói ra được. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, người ta giao phay so với mình còn tốt hơn. Cứ việc không có vào tay, nhưng là mắt thường liền có thể nhìn ra được, thất tinh bảo đao nhất định không phải phàm vật. Tô lão bản, ngươi đến tột cùng như thế nào mới có thể đáp ứng so với ta một trận? Trầm mặc một lát về sau, Hồng Loan hít thở sâu một hơi, tiếp tục truy vấn nói. Nàng nghĩ không ra hẳn là dùng cái gì dạng điều kiện đi để Tô Thần đáp ứng. Thắng thua rất trọng yếu sao? Tô Thần thản nhiên nói. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông. Hắn hiện tại cũng không dám nói mình tại chủ nghệ chi đạo có thể so với cái khác đầu bếp đều lợi hại. Nếu như mỗi một cái so với hắn lợi hại đầu bếp, hắn đều muốn đi khiêu chiến một lần, kia nhiều mệt mỏi a, có công phu này, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp hẳn là thế nào tăng lên tài nấu nướng của mình. Với ta mà nói, rất trọng yếu. Hồng Loan bướng bỉnh nói. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là những cái kia dân mạng, một đầu lại một đầu, giống chiếu phim, từ trong đầu không ngừng lấp lóe mà qua. Dung Huyền Huyền bên trong tới nói, đã sinh ra một tia tâm ma. Nếu như không thể tiêu trừ tâm ma, kia bình thường làm những chuyện khác khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ba ba, các ngươi làm muốn so tại sao? Ba ba, ngươi nhất định có thể thắng. Tô Tiểu Tuyết từ nhỏ ngựa gỗ bên trên nhảy xuống, thuận lầu nhỏ bậc thang tiến vào phòng bếp, hướng Tô Thần đưa tay muốn ôm một cái. Người lớn nói chuyện, nàng có chút nghe không biết rõ, liền nghe thấy gặp so còn có thắng thua hai chữ này. Tô Tiểu Tuyết cảm thấy Tô Thần là trên thế giới này lợi hại nhất, cho nên nàng trực tiếp chắc chắn người sau có thể thắng. Đã nữ nhi của ta đều như thế nói, cùng ngươi so một chút cũng không phải không được. Ngày mai, ngươi đến nơi này đến, ta cùng ngươi so một trận. Tô Thần ôm Tô Tiểu Tuyết, sờ sờ người sau cái mũi nhỏ, rồi mới đối Hồng Loan nói. Hắn đem Vương Nghệ Thư nông trường danh tự nói cho người sau. Hiện tại khẳng định không được, đều cái giờ này, lái xe trở về còn muốn thời gian. Tô Thần bị cái này muội tử mãi không còn cách nào khác, hắn xem như đã nhìn ra, mình nếu là không đáp ứng, đối phương khẳng định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp. Hắn luôn không khả năng đem người ta cho đánh một trận a. Lúc đầu đúng là không muốn đáp ứng, vì không cho Hồng Loan lại đến tìm mình, Tô Thần cũng liền mượn nữ nhi thuận nước đẩy thuyền. Tô lão bản, ngươi ngày mai sẽ không phải không đi thôi. Hồng Loan có chút hổ nghi nói, nàng sợ đây là Tô Thần kế điệu hộ Lý Sơn, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta sẽ đi. Tô Thần có chút im lặng nói. Hắn thoạt nhìn như là loại kia không có tín dự người sao? Tốt, ta sẽ chờ xem ngươi. Hồng Loan yên lòng, kích động không thôi nói. Dứt lời, nàng quay đầu bước đi, trước khi đi, lại đưa tay đi vớt vớt Tô Tiểu Tuyết mềm hồ hồ khuôn mặt. Không có cách, manh hải tử thật sự là quá đáng yêu. Tô lão bản, ngày mai ta cũng muốn đi. Còn có chúng ta. Hồ Hân cùng Trương Lỗi bọn hắn nhao nhao nói. Đây chính là xem náo nhiệt cơ hội tốt, ai cũng không muốn bỏ qua. Được được được, đều đến, mau về nhà đi. Tô Thần bất đắc dĩ nói. Mấy người vội vàng tiếp tục quét dọn vệ sinh. Tới thời điểm nơi này có bao nhiêu sao sạch sẽ, thời điểm ra đi, tự nhiên cũng không thể lưu lại rác rưởi cái gì. Đây là làm người cơ bản tố dưỡng. Chương 307, hoan nên Tô lão bản đến chỉ đạo. Chương 307, hoan nên Tô lão bản đến chỉ đạo. Tuyết Nhi, nên rời giường đi. Tô Thần đem Tô Tiểu Tuyết kêu lên ăn điểm tâm. Sáng hôm nay mặt trời ngược lại là không có như vậy độc ác, thật ấm áp, phơi tại trên thân thể người, mang theo một tia dễ chịu hài lòng. Ba ba ngươi làm cái gì ăn ngon nha? Tô Tiểu Tuyết luốt luốt có chút cặp mắt mông lung, nàng nằm mơ mơ tới đang ăn lớn đùi gà. Cứ thế tại khỏe miệng lưu nước bọt đều làm ướt áo gối. Có du điều và bánh đậu bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành. Tô Thần đem ướt áo gối bỏ vào trong máy giặt quần áo, lại đem màn cửa cho toàn bộ kéo ra, khơi thông không khí. Hắn hôm nay dậy rất sớm, từ ra chính công ty tìm người đem trong nhà vệ sinh cho quét dọn một lần. Một tuần lễ không có trở về, có địa phương đều có cho bụi. Thuận tiện cho trong hoa viên tới tới nước, tu bổ một chút mặt cỏ, có hoa đã hiệu xỉu bẹp, muốn rút ra đổi đi. Còn có trong tủ lạnh, một chút nguyên liệu nấu ăn đều hư mất, cũng chỉ có thể lấy ra ném đi, thuận tiện khử trừ sinh ra mùi vị khác thường. Nghe được đều là mình thích ăn, Tô Tiểu Tuyết lập tức trở mình một cái liền bỏ lên, đều không cần Tô Thần ôm lấy, nện bước nhỏ chân ngắn đi vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt. Leng keng, chuông cửa vang lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Nghiêm Giao Giao. Đối với gia hỏa này thẻ điểm ra hiện, Tô Thần đã thành thói quen. Hắn đã hiểu, chỉ cần mình phạm là bắt đầu nấu cơm, thẻ vài miếng liền khẳng định có thể nghe được mùi thơm. Chó cái mũi kia sát thực rất linh. Cùng nói Nghiêm Giao Giao thích thẻ điểm, chẳng bằng nói là thẻ vài miếng luôn có thể cho ra phản ứng. Cửa vừa mở ra, quả nhiên chính là Nghiêm Giao Giao. Bất quá để Tô Thần có chút ngoài ý muốn chính là Điền Nhã Mộng cũng tại. Nhã Mộng cũng tới, ngươi thực khách quý ít gặp a. Tô Thần vội vàng chào hỏi. Giao Giao tỷ tỷ, Mộng tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Đánh răng xong Tô Tiểu Tuyết cũng đi theo để cho người. Để nàng càng mừng rỡ hơn chính là ngồi xổm ở Nghiêm Giao Giao dưới chân thẻ vài miếng. Hoa, thẻ vài miếng, ta có thể nghĩ ngươi. Tô Tiểu Tuyết lập tức vào tới. Thẻ vài miếng trông thấy nàng cũng là kích động nao ô một tiếng, chạy tới. một người một chó, rất có một loại nhiều năm không thấy cảm giác. Kỳ thật cũng liền mấy cái tuần lễ, không sai biệt lắm một tháng bộ dáng. Thẻ vải miếng tại sắp đụng vào Tô Tiểu Tuyết thời điểm, lập tức dừng lại bộ pháp nằm xuống, dùng mình mềm mềm dạ dày tiếp nhận người sau. Tô Tiểu Tuyết ôm lấy thẻ vải miếng cổ, giống trước đó như thế bò lên, rồi mới thẻ vải dây lụa xem nàng trong sân chậm ung dung chạy. Mạn Mạn, Đa Đa cùng Đại Hắc thì là ở bên cạnh đung đưa. Ghê tầm chó, vừa đến đã để tiểu chủ nhân trong mắt không có bọn chúng. Tuyết Nhi, nên rửa tay ăn cơm, không phải đợi chút nữa đều lạnh. Tô Thần quả quyết đem trong tủ lạnh còn lại bánh bao hấp đều lấy ra làm tan, rồi mới bỏ vào lồng hấp bên trong chương chín. Dù là Nghiêm Giao Giao cùng Điền Nhã Mộng ăn điểm tâm rồi, nghe mùi thơm này, cũng khẳng định là nhịn không được muốn ăn mấy cái. Đến rồi đến rồi. Tô Tiểu Tuyết thở hồng hộc chạy tới, tẩy xong tay về sau, nàng đầu tiên là cho thẻ vải miếng cầm mấy cái bánh bao hấp, rồi mới chính mình mới hài lòng bắt đầu ăn. Khẽ cắn xuống dưới, bánh đậu liền chảy ra, ngọt ngào, cùng bánh bao hấp ra phối hợp lại, ăn có một phong vị khác. Tô Tiểu Tuyết rất thích loại này cảm giác. Ngồi tại đối diện Điền Nhã Mộng cùng Nghiêm Giao Giao cũng là ăn ngấu nghiến. Đây là Điền Nhã Mộng lần thứ nhất ăn vào Tô Thần làm bánh bao hấp, kia tuyệt diệu hương vị để nàng cực kỳ thoải mái. Còn có dầu chiên ra lại cũng không thế nào hiện dầu mỡ bánh quẩy, lại hương lại giòn, lại đến một ngụm nóng hầm hập sữa đậu nành, loại cảm giác này, quả thực là thần tiên thời gian. Điền Nhã Mộng rất hối hận mình tại sao muốn ăn chén kia mặt, làm cho nàng hiện tại chỉ có thể ăn một chút xíu, bởi vì trong bụng thật sự là chứa không nổi. Chính là cái này hương vị. Nghiêm Giao Giao ngồi phịch ở trên ghế salon, sờ lấy dạ dày, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói: ở nước ngoài đoạn thời gian kia, mặc dù rất ngắn, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành vùng đi không được bóng ma. Những cái kia hắc ám xử lý, ăn có thể làm cho người hoài nghi nhân sinh. Chỉ có ăn nhiều một chút Tô Thần làm mỹ thực, mới có thể mạn mạn tiêu trừ loại kia sinh lý cảm giác không khỏe. Tuyết Nhi ăn no chưa? Tô Thần đem bát đũa thu thập một chút, rồi mới tìm đến Tô Tiểu Tuyết xách nhỏ bao, đem tấm phẳng cùng một chút nhỏ đồ ăn vặt đặt đi vào. Ăn no á? Tô Tiểu Tuyết lại cưới tại thẻ vài miếng trên thân, cùng kia hai con mèo còn có vẻ vui cười đùa giỡn. Tô Thần, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài chơi? Nghiêm Giao Giao trông thấy Tô Thần động tác, hiếu kỳ nói: cũng không tính chơi đi, ngày mai Tuyết Nhi muốn đi tham gia trận đấu, hôm nay mang nàng đi Dương Hồ thư giãn một tí, tại Lao Vương nông trường chơi một chút, thuận tiện cùng một người so một chút. Tô Thần đem vẽ tranh dùng đồ vật cũng mang lên toàn. Một chút thuốc màu cái gì, từ dưới bàn trà mặt trong ngăn kéo lấy ra bổ sung, cái này cũng không thể quên, không phải Tô Tiểu Tuyết có thể gấp khóc. So cái gì? Điền Nhã Mộng lại hỏi. Tô Thần liền đem tối hôm qua tình huống nói một lần. Chúng ta cũng đi. Lần này hai người đều tới hào hứng. Quả nhiên, nhân loại bản chất chính là ăn dưa. Với bạn, Tô Thần trực tiếp dùng cơm xe mang theo các nàng quá khứ. 9 giờ sáng nửa xuất phát, bởi vì là thứ 7 nguyên nhân, cho nên trên đường không tính rất chán. Khoảng 11 giờ thời điểm, đã đến Thiên Hạ nông trường. Cái tên này tương đối lớn khí, cũng đủ để nhìn ra Vương Nghệ Thư giã vọng. Tại nông trường bên ngoài, cố ý xây dựng một cái bãi đỗ xe, có không ít xe đều dừng ở bên trong. Xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Ngoa tạo, Lao Vương ngươi làm như thế đại trận chiến a. Còn chưa tới cổng, Tô Thần đã nhìn thấy một đầu hành phi. Trên đó viết hoan nghênh Tô lão bản đến Thiên Hạ nông trường tiến hành chỉ đạo công việc. Vương Nghệ Thư đứng tại phía trước nhất, hắn hai bên là mặc quần áo lao động phục vụ viên, còn có hai tên mặc sườn xám tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Không biết, còn tưởng rằng là tới cái gì đại lãnh đạo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tới, lúc này ít nhiều khiến Tô Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha, hôm nay ta khẳng định đến cho ngươi đem tràng diện làm a. Vương Nghệ Thư lớn tiếng cười cười. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từ khi Tô Thần hỗ trợ giải quyết phiền phức về sau, nông trường sinh ý liền hồng hồng hỏa hỏa. Nơi này có núi có nước, lại thêm Vương Nghệ Thư vốn là chủ nghệ không tệ, kiếm tiền là khẳng định. Lao Tô, có thể hay không giải quyết a? Bạch An đi tới vô vô Tô Thần bà bay, cười hát hát nói. Hắn từ Trương Lỗi nơi đó nghe nói hôm nay muốn tỉ thí sự tình, cho nên sáng sớm liền chạy đến đây. Ngoại trừ hắn, Tư Đồ Tĩnh các nàng cũng là lục tục ngao nghe đến. Không ít người thứ bảy đều có rảnh, tới xem một chút náo nhiệt. Đương nhiên, nếu là có thể cọ đến Tô Thần làm cơm trưa, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Thần tự nhiên biết mọi người tiểu tâm tư, hắn cũng không có bất trần. Toàn bộ nông trường chiếm diện tích rất lớn, ngoại trừ từng gian bên ngoài nhà gỗ, còn có trúc lâu, đập chứa nước, thậm chí còn làm đỉnh đài thủy tạng. Giữa sân dòng suối nhỏ xuyên qua, giả sơn, vườn hoa các loại, cái gì cần có đều có. Có thể nhìn ra được Vương Nghệ Thư hao tốn rất nhiều công sức. Chỉ bất quá cái này đều nhanh 12 giờ, thế nào Hồng Loan còn chưa tới. Chương 308, tỉ thí bắt đầu. Chương 308, tỉ thí bắt đầu. Không có ý tứ, không có ý tứ, Tô lão bản, ta tới trễ. Hồng Loan sốt ruột bận bịu hoàng đem xe ngừng tốt, xuống xe về sau, sắc mặt đỏ giống chín muồi đào tử. Hôm qua nàng còn nói lại ở chỗ này chờ lấy Tô Thần, kết quả mình lại đến muộn. Nhưng cái này thật không trách nàng a. Lúc đầu đều đến phụ cận, cái kia hướng dẫn lại một mực mang theo nàng vòng quanh quần địa, cuối cùng nhất vẫn hỏi bản địa một vị A-di, mới thành công đến. Hồng Loan cái này sóng thuộc về là dân mù đường thuộc tính bạo phát. Ngoa tạo, thật đẹp. Vương Nghệ Thư bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Loan, lập tức bị người sau nhan giá trị cho khiếp sợ đến. Bất quá cũng chỉ là hơi nhìn mấy lần, nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, vậy liền thật không có lễ phép. Không có việc gì, nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng mang theo a. Ngươi không có mang đủ, ra chỗ này còn có nhiều. Tô Thần khoát tay áo, biểu thị có thể hiện tại liền bắt đầu. Dù sao đều giữa trưa, cũng đến giờ cơm. Hai người làm ra áp huyết fan hâm mộ, vừa vặn có thể cho mọi người lấp lấp bao tử, thuận tiện nhấm nháp một chút. Không cần, ta buổi sáng thời điểm đi chợ bán thức ăn một lần nữa mua tươi mới. Hồng Loan khoát tay áo. Nàng mướn trên chiếc xe này có tủ lạnh nhỏ, ngược lại là vẫn rất thuận tiện. Tô Thần nhún vai, ra hiệu nàng trước hết mời. Vương Nghệ Thư tại vừa rồi liền đem tỉ thí sân bãi cho chuẩn bị xong. Hai tấm bàn lớn, phía trên các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, đều là giống nhau. Tiếp xuống cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tiến vào tỉ thí khâu. Hơn 10 người đại bộ phận đều là Tô Thần bằng hữu, còn có một bộ phận thì là nông trường khách nhân, nghe nói có tỉ thí, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, tại đập chứa nước bên kia câu cá lão ngoại trừ, đang câu cá lao nhóm trong mắt, trừ phi thiên băng địa liệt, không phải chuyện gì đều không có câu cá trọng yếu. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hồng Loan đúng là có chút tài năng. Nàng đem đầu tóc co lại đến, đeo lên tạp đề, sạch sẽ lưu loát đao công cấp tốc đem hai con vịt cho xử lý, khứ trừ nội tạng, chém thành đoạn. Ánh mặt trời chiếu sáng tại gò má của nàng bên trên, tựa như trên trời tiên tử hạ phàm. Hồng Loan đem thịt vịt bỏ vào nồi áp suất trong, rồi mới xuất ra một cái liệu bao, cắt tới hành tây, miếng gừng, rượu gia vị, cùng nhau để vào. Nàng quay đầu nhìn Tô Thần bên kia một chút, đã thấy trận trận ngân quang lấp lóe. Thất tinh bảo đao cùng tất va chạm thanh âm, thanh thúy êm hai, mười phần có cảm giác tiết tấu. Mấy cái tê dại vịt bị chia cắt lớn nhỏ giống nhau, mỗi một phiến chất thịt độ dày trình độ đều không kém bao nhiêu. Như thế làm thuần túy là chính Tô Thần thói quen. Một phương diện có thể rèn lưỡi đao gắn vào dây xích công, một phương diện khác thì là nhìn xem cũng thoải mái một chút. Mà Hồng Loan thì là bị Tô Thần tay này đao công trấn trụ. Đơn thuần đao công, nàng thua rất triệt để. Bất quá vẫn là muốn lấy hương vị làm chủ. Hồng Loan trong lòng an ủi chính mình. Tiếp xuống thao tác, liền rất đơn giản. Luộc vị tạp, thanh tẩy fan hâm mộ, ngâm. Ở giữa đứng không thời gian, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Hôm nay như thế nhiều bằng hữu đều đi theo đến đây, Vương Nghệ Thư lại la hét muốn ăn hắn làm đồ ăn, vậy liền nhỏ bộc lộ tài năng. Ngoại trừ áp huyết fan hâm mộ bên ngoài, Tô Thần dự định lại làm 12 cái đồ ăn. Vì lấy đó cơ bằng, hắn để Vương Nghệ Thư một lần nữa rời một cái bàn tới. Áp huyết fan hâm mộ bên này, tất cả mọi thứ đều bất động, rồi mới tại một bên khác, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lao Tô A, chúng ta cho ngươi đánh một chút ra tay. Vương Nghệ Thư cùng Bạch Đan bu lại. Một màn này thực để nông gia nhạc những nhân viên kia khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết nhà mình lão bản là Minh Nguyệt lâu đầu bếp, tại toàn bộ Giang Thành, vậy cũng là rất nổi danh tồn tại. Ngày bình thường, những cái kia đến nông gia nhạc những khách chú ý, An Vương Nghệ Thư làm đồ ăn về sau, vậy cũng là khen không dứt miệng. Cơ bản chỉ cần là tới qua, 95 đều là khách hàng quen. Nhưng là bây giờ, vị này đầu bếp lại ca nguyện cho Tô Thần trợ thủ. Được, các người giúp ta đem những này nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút đi. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Áp huyết fan hâm mộ là chính hắn đơn độc làm, còn như thế nhiều người đồ ăn, một người bận điệu, thật đúng là không giải quyết được. Hồ Hân thấy thế, cũng là xung phong nhận việc vén tay áo lên, giúp làm đơn giản một chút công việc, tỉ như rửa rau lột tỏi loại hình. Làm một hợp cách nhân viên, vậy khẳng định đến có nhãn lực gặp. Mặc dù bây giờ là nghỉ thời gian, nhưng nên biểu hiện vẫn là phải biểu hiện một chút. Quả nhiên, Tô Thần nhìn thấy Hồ Hân cử động, tán dương gật gật đầu. Hắn tại sao cho Hồ Hân mở ra phúc lợi như vậy tốt, không phải liền là bởi vì người sau rất hiểu chuyện sao? Ta đến làm con cá này, vậy ta đến đem móng heo phía trên lông cho đốt một chút. Vương Nghệ Thư cùng Bạch Đan hai người cũng là nhao nhao bắt đầu làm việc. Bọn hắn hỗ trợ là giả, kỳ thật chủ yếu là muốn hòa Tô Thần tiến hành một phen giao lưu. Hiện tại Tô Thần tại chủ nghệ đẳng cấp bên trên đã là vượt qua bọn hắn quá nhiều. Vương Nghệ Thư cái này đều biết, đều mặc cảm, lại càng không cần phải nói Bạch Đan. Cho nên thừa cơ hội này, hai người đi theo Tô Thần học một chút đồ vật. Một bên khác Hồng Loan trông thấy, cái gì đều không nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy Tô Thần có chút tự đại. Ghê tởm, so với ta thử lại còn dám phân tâm đi làm khác. Chờ đợi một lát ta áp huyết fan hâm mộ làm thành, nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Nàng dồn hết sức lực, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này Hồng Loan cũng là có chuẩn bị đầy đủ. Từ vị canh đến vị tạm, đều là thông qua Hồng Nhớ Bí Phương nghiên cứu chế tạo mà thành, trải qua nhiều đời cải tiến. Liền ngay cả fan hâm mộ cũng không phải mua có sẵn, mà là dùng đậu xanh làm thành. Không sai, tốt nhất fan hâm mộ lúc này lấy đậu xanh chế thành mới có thể xưng là thượng thừa, giống như là bắp ngô tinh bột hoặc là khoai lang tinh bột làm ra, phẩm chất cũng không bằng cái trước. Nàng thế tất yếu để Tô Thần tâm phục khẩu phục. Theo thời gian trôi qua, hai bên vị canh đều đã chế biến mà thành. Ngay sau đó chính là dùng vị canh đến luộc vị tạp. Tất cả trình tự đều tại Tô Thần trong đầu, hắn đem vị tạp đổi đao về sau, để vào gia vị tiếp tục luộc, rồi mới quay đầu tiếp tục đến một bên khác bận rộn. Hắn dự định trước giải quyết kho móng heo cùng tôm, còn có canh sườn. Cái này ba loại đều là tương đối tốn thời gian, mà Hồng Loan bên này thì là sắp tiến vào hồi cuối. Cách sử dụng khác biệt, hai bên tốc độ tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Trận trận hương khí từ hai bên lan tràn ra, rồi mới hướng ra phía ngoài phát tán ra. Ngoa tạo, thật hương a. Nghe cái này mùi thơm, ta cảm giác đều có thể ăn một con dê nướng nguyên con. Cái này mỹ nữ dáng dấp thật là dễ nhìn, liền ngay cả nấu cơm đều như thế hương. Ta cảm thấy không cần dựng lên, khẳng định là muội tử thắng. Không được, ta đã đói không chịu nổi, thời điểm nào mới có thể làm hảo. Những cái kia xem náo nhiệt những khách chú ý, đều bị hai cỗ mùi thơm cho mê thần hồn điên đảo. Có lẽ là nhan giá trị tức chính nghĩa, lại thêm Hồng Loan bên kia mùi thơm sắc thực muốn nồng đậm một chút, cho nên đại đa số người đều cảm thấy nàng thắng chắc. Mà Tô Thần các bằng hữu thì là cười không nói. Càn khôn chưa định, lúc này mới cái nào đến đâu. Những người này chưa ăn qua Tô Thần làm đồ ăn, tự nhiên là sẽ không hiểu loại kia tâm linh đều bị chấn động cảm giác. Chương 309, tài nấu nướng của hắn, không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Chương 309, tài nấu nướng của hắn, không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Tô lão bản, ta áp huyết fan hâm mộ đã làm tốt, người bên kia thế nào? Hồng Loan đem fan hâm mộ bước ra, cùng một môi vịt canh thịnh tiến trong chén, theo sau để vào cắt gọn vịt tạp cùng rau xanh. Cuối cùng nhất tiến hành hành thái tô điểm. Nàng hướng phía Tô Thần mỉm cười, ánh mắt bên trong đều là khiêu khích. Nhìn xem những khách cũ kia nhóm phản ứng, Hồng Loan cảm thấy mình đã ổn. Còn quá trẻ. Bạch An trông thấy nét mặt của nàng, lắc đầu. Trong sân bây giờ thế cục, sao mà nhìn quen mắt. Lúc trước hắn chính là như thế tới. Lúc trước Bạch An cũng là hăng hái, cho là mình làm kho móng heo mới là món ngon nhất. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Thần làm áp huyết fan hâm mộ hắn cũng là nếm qua. Tư vị kia, dù là quá khứ 3 ngày, vẫn sẽ ở trong đầu quanh quẩn. Loại cảnh giới này, bình thường mỹ thực là tuyệt đối không đạt được. Lập tức liền tốt. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh đem nắp nồi để lộ. Lập tức, một cỗ trùng thiên hương khí từ đó thỉnh thịch bộc phát. Hắn áp dụng luật thủ pháp là hệ thống cung cấp. Thông qua đối vị tạp xảo rượu xử lý, gia vị tỷ lệ phối hợp cùng thời gian nghiêm ngặt nắm chắc, cho nên phát ra mùi thơm còn muốn càng thêm nồng đậm. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Hồng Loan bên kia hương vị cũng cho che giấu ở bên trong. Tô Thần đem vị tạp cắt gọn về sau, nấu mở vị canh, để vào fan hâm mộ, một chút một lát về sau, lại để vào du đậu hủ hạt, cuối cùng nhất thịnh ra, đem vị tạp chỉnh tề bày ra ở phía trên. Đồng dạng là dùng hành cùng rau thơm tô điểm. Rồi mới Tô Thần còn điều chế quả ớt tương, đồng thời chuẩn bị đĩa nhỏ, đổ vào giấm cùng xì dầu. Trông thấy một bước này, Vương Nghệ Thư cùng Bạch An bọn hắn đều cảm khái không thôi. Như thế làm, là bởi vì có khách hàng khẩu vị khác biệt, hoặc nặng hoặc nhẹ. Kể từ đó, liền có thể càng lớn trình độ, để mỗi người đều có thể ăn vào thích hợp nhất chính mình cảm giác gáp huyết fan hâm mộ. Hồng tiểu thư, mời chậm dùng. Tô Thần đem một cái đĩa bưng đến Hồng Loan trước người. Theo sau cũng đem Hồng Loan làm chén kia cầm tới phía bên mình. Hắn đầu tiên là dùng thìa nếm nếm canh hương vị, rồi mới vừa miệng gây nên đi cảm thụ vị tạm cùng fan hâm mộ cảm giác. Ngon hương vị tại Tô Thần đầu lưỡi bộc phát, tinh tế tỉ mỉ tơ lụa fan hâm mộ, cửa bao liền có thể cảm giác được vô cùng mềm mại, xen lẫn vị canh thuần hậu, cảm giác rất là phong phú. Nhưng chung quy là ít một chút chạm đến nội tâm loại kia cảm thụ, không cách nào làm cho Tô Thần có toàn thân đều thoải mái dễ chịu cái chủng loại kia đắm chìm cảm giác. Nếu như mát điểm là 100 điểm, kia Tô Thần có thể cho Hồng Loan làm chén này đánh 85 phân. Cũng đừng cảm thấy cái này điểm số thấp, kỳ thật dựa theo hắn hiện tại tiêu chuẩn tới nói, đã tính là rất cao rồi. Bình thường Tô Thần có đi một chút sinh ý rất không tệ tiệm ăn, nhưng là nhiều nhất tại hắn nơi này cũng liền 6-70 phân tiêu chuẩn. Có thậm chí ngay cả tuyến hợp lệ đều không đạt được. Hồng Loan đúng là có chút đồ bật. Tô Thần trực tiếp đưa nàng chén này áp huyết fan hâm mộ ăn hết sạch, ngay cả vị canh đều uống cạn. Mặc kệ thế nào nói, đã đáp ứng tỉ thí, vậy liền làm được vốn có tôn trọng. Hồng Loan bên này cũng từ nồng đậm mùi thơm trong lấy lại tinh thần. Thế nào khả năng? Nàng có loại dự cảm bất tưởng. Chỉ cần là làm mỹ thực, kia tất nhiên vẫn là sắc hương vị cái này ba cái tiêu chuẩn. Tại sắc cùng hương phía trên, nàng đều đã thua. Kế thiết bị càng làm cho nàng tại chỗ mắt trợn tròn. Kia cực hạn cảm giác, để Hồng Loan toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, tuổi thơ hồi ức, gia gia dạy bảo, giống như là về tới đầu kia hẻm nhỏ. Cầu nhỏ nước chảy nhà, thành quần kết đội con vịt cặc đều từ trước cửa cầu nhỏ phía dưới bơi qua. Hồng Loan khỏe miệng đã phủ lên nhàn nhạt mỉm cười. Đối nàng mà nói, kia là một đoạn hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Theo miệng bên trong hương vị dần dần giảm đi, Hồng Loan cảnh tượng trước mắt cũng dần dần biến mất. Nàng trở lại hiện thực. Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Trên tay áp huyết fan hâm mộ còn tại bốc hơi nóng. Hồng Loan lúc này mới giật mình tới. Tô lão bản, ta thua. Mặc dù muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng Hồng Loan vẫn là thừa nhận kết quả tỉ thí. Nụ cười của nàng có chút đắng chát chát. Bạn không nghĩ tới, mình vậy mà lại thua như thế thảm. Trước khi đến, Hồng Loan có bao nhiêu sao tự tin, nàng hiện tại đã kích liền có bao nhiêu sao nặng nề. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Hồng nhớ áp huyết fan hâm mộ, cả nước đều có danh tiếng tồn tại, gia tộc mấy đời người cải tiến với phương. Vậy mà không bằng Tô Thần cái này bảy hàng địa hè. Một loại thật sâu cảm giác mất mát, quét sạch Hồng Loan toàn thân. Không có chuyện, lao Tô tài nấu nướng của hắn, liền không thể dùng bình thường tình huống đi cân nhắc. Hắn ở phương diện này thiên phú, tuyệt đối là so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Vương Nghệ Thư an ủi một câu. Không sai, ta trước đó cũng cùng giả Tô bị qua, đồng dạng là thua thương tích đời mình, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Bạch An cũng đi theo nói một câu. Chỉ có đồng hành, mới càng có thể hiểu được cảm giác này. Vương Nghệ Thư mới quen Tô Thần thời điểm, người sau cũng chỉ là tại lạnh trên mặt, để hắn có chút kinh ngạc. Tại cái khác phương diện, thời điểm đó Tô Thần vẫn là không bằng hắn. Thực theo thời gian trôi qua, Tô Thần chủ nghệ đang tăng nhanh như gió. Đến bây giờ đã toàn phương diện hất ra hắn một mảng lớn. Học được vài chục năm, còn không bằng người ta học được mấy tháng. Có đôi khi Vương Nghệ Thư thật muốn đem Tô Thần đầu đẩy ra, nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng là cái gì. Vì sao đồng dạng là người, trên lệch liền như thế lớn đâu? Ngươi làm áp huyết fan hâm mộ rất không tệ, chính là tại xử lý vị tạm phía trên có một chút vấn đề nhỏ nhỏ. Đề nghị của ta là, đem hương liệu tỷ lệ một lần nữa phối hợp một chút, rồi mới kéo dài luộc thời gian, đồng thời tại luộc trước đó, trước dùng thanh thủy ngâm. Tô Thần buông xuống bát đũa, đem hắn vừa rồi trô cảm thụ đến đồ vật toàn bộ nói không giữ lại chút nào ra. Hồng Loan vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Nàng cũng muốn nhìn xem, tại sao chiêu bài của nhà mình không bằng Tô Thần làm. Hai người cứ như vậy trao đổi mười mấy phút. Tình huống gì đây là? Cái này phân ra thắng bại. Vây xem những cái tiên nông trường những khách chú ý có chút một bức. Bọn hắn vốn cho rằng là Hồng Loan thắng, kết quả vừa rồi Hồng Loan lại nói nàng thua. Thấy mọi người nghi hoặc, Tô Thần cũng là để Hồ Hân cho mỗi người đều đánh một chén nhỏ áp huyết fan hâm mộ. Toa ăn trong còn có một số kho hảo bị tạm, bất quá cũng liền chỉ đủ mọi người nếm cái vị. Và, đây cũng quá ăn ngon đi. cái này áp huyết thật sự là tuyệt, ta chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon áp huyết. Ngoa tạo, hương, thật đặc biệt sao hương a? Lão bản, điểm này hoàn toàn không đủ ăn a, có thể hay không lại đến điểm? Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái tiên nếm đến những khách chú ý, đều mười phần quả quyết đứng ở Tô Thần bên này, nhấm nháp xong trên tay, còn la hét muốn tiếp tục ăn. Cái này Tô Thần làm áp huyết fan hâm mộ so Hồng Loan làm còn muốn hương, hương vị phía trên, càng là có thể xứng nhất truyện. Bọn hắn có người lại đi nếm nếm Hồng Loan làm. Loại kia chiến lệnh, rất rõ ràng liền có thể thể hội ra đến, lập tức phân cao thấp. Chiếu như thế nhìn, Hồng Loan thua xác thực không an. 3-3 thắng. Tô Tiểu Tuyết kích động lớn tiếng hô lên. Đồng thời cũng là không bị khống chế chảy nước bọn. Bởi vì nghe mùi thơm, nàng có chút đói bụng. Chương 310, van cầu ngươi, thu ta làm đồ đệ đi. Chương 310, van cầu ngươi, thu ta làm đồ đệ đi. Nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết đói bụng, Tô Thần sờ lên đầu nhỏ của nàng, đem vừa rồi cố ý lưu một chén nhỏ áp huyết fan hâm mộ đưa tới. Trong lòng hắn, nữ nhi mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Vốn là muốn lưu một chén lớn, nhưng là chờ một lúc còn có rất nhiều đồ ăn, Tô Tiểu Tuyết nếu là ăn không được, khẳng định sẽ miết miệng phục vụ. Vừa nghĩ tới nữ nhi miệng đều có thể treo bình dầu, Tô Thần liền không khỏi lắc đầu cười cười. Theo sau hắn tiếp tục xào rau. Đồng thời nhiều loại khác biệt mùi thơm cũng từ nồi lớn trong tràn ngập ra. Mỗi một đạo món ăn hương khí đều bay lên, hội tụ ở giữa không trung, lại bị gió thổi hướng những người khác trên mặt. Ngoa tạo, ta thật nhịn không được. Đám người chỉ cảm thấy tham ăn tăng nhiều, trong bụng thèm trùng đều bị câu ngao ngoe muốn động, thật không thể lập tức xông lại ăn như gió cuốn. Liền ngay cả đập chứa nước bên kia mấy vị câu cá lao, cũng là nghe vị liền chạy đến đây. Các ngươi không câu cá? Có cái khách hàng dò hỏi. Còn câu cái gì, bên này khiến cho như thế hương, trước nhét đầy cái bao tử lại nói a. Trong đó một vị câu cá lao không ngừng nuốt nước bọt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày mình tham ăn lại có thể vượt qua câu cá dục vọng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Thần tay nghề tuyệt không phải. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ngay cả Vương Nghệ Thư vị lao bản này đều đến trợ thủ. Lại là qua chừng 2 giờ, Tô Thần mới đưa còn lại đồ ăn đều toàn bộ giải quyết. Cũng đừng cảm thấy xào mười mấy món thức ăn rất đơn giản, mỗi một đạo món ăn phân lượng đều tại lúc đầu trên cơ sở gấp bội. Dù sao như thế nhiều người ăn, rồi mới gia vị tỷ lệ, hỏa hầu lớn nhỏ những này đều muốn căn cứ tình huống làm ra cải biến. Đây cũng chính là Tô Thần, đổi thành người khác đến, tốn hao thời gian tuyệt đối càng lâu. Tô Thần lúc này cũng không phải là nói nhất định phải làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Đại đa số người đều là bằng hữu của hắn, cho bằng hữu làm cơm không tính cái gì, những cái kia nông trường khách hàng chỉ là nhân tiện mà thôi. Ăn cơm đi. Hồng tiểu thư, ngươi cũng tới nếm thử thủ nghệ của ta a. Tô Thần đem những cái kia đồ ăn đều bưng đến trên mặt bàn, rồi mới cho Tô Tiểu Tuyết buộc lên ngực khăn, miễn cho mỡ đông lấy tới trên quần áo. Hắn nhìn Hồng Loan có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, cũng là làm ra mời nói. Học được tiếp nhận thất bại cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là cái này tự thân đặc biệt kiêu ngạo người, cần thời gian nhất định đi cảm ngộ. Tô Thần đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước kia cao trung thời điểm, hắn có đoạn thời gian tại lớp học vẫn luôn là hạng nhất, vì thế đặc biệt kiêu ngạo, cũng không đem mặt khác đồng học để vào mắt. Thẳng đến có một lần, tới cái học sinh chuyển trường, người ta tới tháng thứ nhất, nguyệt thi thành tích liền nghiền ép hắn. Tô Thần vì thế khó chịu một lúc lâu. Hắn lúc trước tâm thái cùng lúc này Hồng Loan không kém bao nhiêu. Thế giới này rất lớn, thiên tài cũng rất nhiều. Tại thiên tài phía trên, còn có yêu nghiệt. Yêu nghiệt phía trên, còn có loại kia mấy trăm năm mới ra một cái ngon nhân. Đừng nhìn Tô Thần hiện tại đã rất lợi hại, nhưng là hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ những cao thủ kia. Có câu danh ngôn liền nói rất tốt, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người là hậu. Cho nên sau đó Tô Thần suy nghĩ minh bạch, gặp Hồng Loan không nói gì, hắn cũng liền quay người về tới trước bàn ăn. Vương Nghệ Thư đem mấy chương bàn dài liệu ở cùng nhau, chia làm hai cái vòng quan hệ. Những khách cũ kia nhóm tại một bên khác, bên này thì là người quen bằng hữu. Thật là thơm a. Các ngươi mau nếm thử cái này tôm, cái đồ chơi này thật sự là trăm ăn không ngại. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ, một người cầm hai con tôm, tại lắm điều phía trên nước canh, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Những người khác cũng là không ngừng hướng kho móng heo, cà chua xào trứng đẳng đồ ăn rũa ra đũa. Kia tướng ăn, nói câu không dễ nghe, đơn giản tựa như là quỷ chết đói đầu thai đầu dạng. Ngoa tạo, các ngươi chậm một chút, đừng đoạt ta. Vị này Tô lão bản thực nữ bức, đời ta lần thứ nhất ăn vào như thế ăn ngon cà chua xào trứng. Cái này đập dưa leo nhắm rượu thật tuyệt, ta có thể liền cái này uống hai dương. Cái này thịt kho tàu gà khối vừa thơm vừa mới, trộn lẫn cơm ăn quả thực là vô địch. Những cái kia nông trường những khách chú ý, kia càng là phong quyền tàn vân. Bọn hắn là lần đầu tiên ăn vào Tô Thần làm mỹ thực, cho nên trong lòng loại kia chấn kinh là chưa từng có tuyệt sau. Cực hạn phong phú cảm giác, để bị giác cảm nhận được không có gì sánh kịp thoải mái dễ chịu cảm giác. Mỗi người đều trở thành Tô Thần phan cuồng. Cứ thế tại bọn hắn cảm thấy Vương Nghệ Thư nấu cơm đều không thơm. Hồng Loan cuối cùng vẫn đến đây. Tô Thần để Hồ Hân cho nàng cầm phó bát đũa. Vừa rồi chén kia áp huyết fan hâm mộ bị Hồng Loan ăn hết sạch, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng là để Tô Thần không nghĩ tới chính là, cái này muội tử lượng cơm ăn phi thường kinh người. Liên tục làm ba chén lứa cơm, còn không ngừng gấp thức ăn. Cứ thế tại đám người rất là khiếp sợ nhìn xem nàng. Hồ Hân ánh mắt rất hâm mộ. Như thế có thể ăn, kết quả dáng người còn như thế cân xứng. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thế nào ăn cũng sẽ không béo thể chất. Tô lão bản, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta muốn cùng ngươi học chủ. Hồng Loan vẫn chưa thỏa mãn lau miệng, rồi mới tại mọi người nhìn hạ hướng thẳng đến Tô Thần cúi đầu, rất là chân thành thỉnh cầu nói. Tô Thần tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Cái này cái gì tình huống? Hồng tiểu thư, đừng như vậy, ta không có thu đồ đệ dự định. Tô Thần vội vàng để Hồng Loan đứng dậy. Làm sao Hồng Loan lại nói ra, Tô lão bản, cùng ngươi tỉ thí về sau, ta mới biết được mình có bao nhiêu sao buồn cười. Chu nghệ chi đạo, bên mông như biển, ta sẽ chỉ một cái áp huyết fan hâm mộ, lại đắc chí, không biết lượng sức. Mà ngài không chỉ có sẽ làm áp huyết fan hâm mộ, ngay cả cái khác tự điển món ăn đều là làm cho người theo không kịp. Ta là thật tâm, ngươi liền nhận lấy ta đi. Hồng Loan lần nữa đem thân thể cong thấp hơn. Nàng vừa rồi dựa theo Tô Thần dạy phương pháp, một lần nữa chế tạo ra một bát hồng nhớ áp huyết fan hâm mộ. Kết quả trực tiếp tại cảm giác phía trên liền tăng lên 10%. Đừng tưởng rằng 10% rất thấp, đây chính là hồng nhà mấy đời người nghiên cứu ra phối phương. Kết quả Tô Thần chỉ là nhấm nháp về sau, tùy tiện lợi bình một chút, liền có thể đề cao như thế nhiều. Trên lệch của song phương, có thể nói tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này một bản lớn đồ ăn, càng làm cho Hồng Loan cảm thấy Tô Thần chủ nghệ vô cùng kinh khủng. Nàng mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng là đối cường giả cũng rất sùng bái. Cho nên đây cũng là tại sao bái sư nguyên nhân. Hồng tiểu thư, ngươi quá khen. Không phải ta không thu ngươi, là ta thật không có quyết định này. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Sau này có cơ hội chúng ta có thể đa đa giao lưu, tương hỗ nghiên cứu thảo luận học tập một chút. Tô Thần dở khóc dở cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ là lộ mấy tay, liền để trước mắt cô em gái này một mực đòi bái sư. Tô Thần trước mắt là không muốn thu đồ. Đây là một kiện tương đối nghiêm túc sự tình. Mặc dù Hồng Loan Thiên Phú rất không tệ, là người hắn quen biết trong, tốt nhất một cái kia. Nhưng là, đối Tô Thần tới nói, Thiên Phú cũng không phải là trọng yếu nhất, mà là nhân phẩm. Chỉ có nhân phẩm không có vấn đề, phương diện khác cũng không tệ lắm, vậy hắn mới có ý nghĩ này. Trước mắt cùng Hồng Loan ngay cả quen thuộc cũng không tính, thế nào khả năng liền như thế tùy tiện nhận lấy. Chương 311, hội họa tranh tài bắt đầu. Chương 311, hội họa tranh tài bắt đầu được rồi, Tô lão bản. Nghe được Tô Thần, Hồng Loan cũng liền đứng thẳng người. Nàng cũng biết bái sư sự tình gấp không được, có thể có giao lưu cơ hội liền đã rất tốt. Còn nhiều thời gian mà. Nếu là thật sự có thể từ Tô Thần trên thân học được một chiêu nửa thức, vậy mình chủ nghệ không được nâng cao một bước. Hồng Loan như thế nghĩ đến, trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, không khỏi làm những người khác xem đến ngây mẩn. Tất cả mọi người tê. Như thế một vị đại mỹ nữ đem tư thái thả như vậy thấp, liền vì có thể bái Tô Thần vi sư. Kết quả Tô Thần quả thực là không đồng ý, căn bản không vì sắc đẹp mà thay đổi, quả thực là chúng ta mẫu mực. Lại nói bọn hắn hiện tại đi tranh thủ thời gian học đầu bếp còn kịp sao? Lúc trước cũng không ai nói đầu bếp còn có loại tình huống này a. Một trận cơm từ xế chiều ăn vào trời tối, mỗi người dạ dày đều là phình lên, ngồi trên ghế không muốn nhúc nhích. Nghe ngày mùa hè vết đều, trên trời bắt đầu có sao lốm đốm đầy trời, thổi mát mẻ gió đêm. Nơi xa là còn chưa triệt để rút đi một vòng dáng chiều. Hết thảy đẹp đến mức giống một bức tranh đồng dạng. Nếu là tại đỉnh núi, nhìn thấy phong cảnh chắc hẳn sẽ càng thêm làm lòng người bỏ thần di. Khó được buông lòng thời khắc, Tô Thần để Vương Nghệ Thư đem vị nướng đem ra. Làm chút ít đồ nướng, rồi mới uống chút địa, tâm sự cái gì, cũng là vô cùng hài lòng. Bất quá bởi vì ngày mai muốn tham gia hội họa tranh tài duyên cớ, cho nên cũng không có lấy tới quá muộn, 9 giờ liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Mặc dù tên tuổi là Giang Thành giới thứ nhất thiếu nhi hội họa giải thi đấu, nhưng là đến đây dự thi tuyển thủ khoảng chừng hơn ngàn tên, đều là từ kinh tỉnh từng cái thành thị chạy tới. Cũng may cung thiếu niên sân bãi cũng đủ lớn, trên dưới 2 tầng, dùng cảnh giới tuyến phân ra cái này đến cái khác khu vực. Lần tranh tài này quy tắc cũng rất đơn giản, đó chính là căn cứ ban giám khảo lão sư cho ra chủ đề tiến hành tại chỗ sáng tác. Hết thảy 3 cái chủ đề, mỗi cái chủ đề đều sẽ bình chọn ra quán á quý quân, đồng thời thiết trí 5 cái tiến bộ thưởng, 5 cái sáng ý thưởng, cũng chính là cái gọi là an ủi thưởng. Tuyết Nhi, cố lên, không yếu còn quái khẩn trương, hết sức phát huy là được, biết không? Tô Thần đem ô mai cài tóc cho Tô Tiểu Tuyết mang tốt, lại thay người sau sửa sang lại một chút cổ áo. Hôm nay Tô Tiểu Tuyết mặc chính là một kiện màu vàng nhỏ váy, phía sau còn có 2 cái cánh nhỏ, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, có thể phát ra hào quang 7 màu. Nhìn qua phi thường đáng yêu, cứ thế tại ánh mắt rất nhiều người đều thỉnh thoảng nhìn qua. Tô Thần cũng không yêu cầu Tô Tiểu Tuyết nhất định phải cầm cái thứ tự trở về, chỉ cần hết sức phát huy là được. Nàng tại tham dự mà. Tuyết Nhi cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Không sai, tỷ tỷ chờ ngươi tranh tài xong, dẫn ngươi đi ăn được căn nhà. Còn có thể đi công viên trò chơi chơi. Tuyết Nhi, ta mua mức quả, chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Hồ Hân bọn người vây quanh ở Tô Tiểu Tuyết bên cạnh, vì đó cố lên cổ vũ sĩ khí. Tô Tiểu Tuyết đã trở thành những khách chú ý đoàn sủng. Những người đại ca này ca đại tỷ tỷ, còn có thúc thúc đám á di đều muốn đem nàng cho sủng lên trời. Ừ Vân, ta sẽ cố lên. Tô Tiểu Tuyết cơ nằm đấm, trung điệp nhẹ gật đầu. Theo sau đang làm việc nhân viên dẫn đầu hạ đi tới sân thi đấu. Mà Tô Thần bọn hắn thì là tại chỗ cao trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ở giữa có rộng rãi thông đạo, là tròn hình, có thể để mỗi một vị đi vào hội trường người xem nhìn thấy đám tuyển thủ tác phẩm. Nghe nói lần này ngay cả Bạch Trường Yên lão sư cũng tới. Nàng thực kinh tỉnh Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, phi thường am hiểu tranh thủy mặc còn có phát họa, năm ngoái một trường tác phẩm trực tiếp bán ra hơn 200 vạn giá cao. Điền Nhã Mộng ngồi tại Tô Thần bên cạnh, có chút sợ hãi than nhỏ giọng nói. Nàng một bên khác là Nghiêm Giao Giao. Ngươi hiểu vẽ tranh? Tô Thần hơi kinh ngạc nói. Nhã Mộng thực tổ chức qua triển lãm tranh, thần ca ngươi vậy mà không biết. Ngồi tại phía sau Dương Tề Phong lập tức lên tiếng nói. Hắn đối Điền Nhã Mộng sự tình rất là thương tâm. Trước đó mỗi lần tổ chức triển lãm tranh đều sẽ hấp tấp hỗ trợ chạy trước chạy sau. Có mấy lần ở nước ngoài triển lãm tranh, càng là không xa vạn dặm chạy tới. Ngạch, các ngươi cũng không nói quá a. Tô Thần gãi đầu một cái. Chuyện này hắn thật đúng là không biết. Trước đó Ngộng Ngộng ra bên trong treo bức kia Thiên Lý Giang Sơn Đổ, chính là nàng mình vẽ. Nghiêm Giao Giao đi theo nhỏ giọng nói câu. Nàng như thế nói chuyện, Tô Thần liền nhớ lại tới. Cái kia trời sinh ngày đến thời điểm, xác thực thấy qua một bức rất kinh diễm họa, liền treo ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí. Hắn còn tưởng rằng là Điền Nhã Mộng mua, không nghĩ tới là người ta tự mình vẽ. Thất kính thất kính. Tô Thần hướng Điền Nhã Mộng chắp tay. Thật sự là không nghĩ tới, đối phương còn có môn kỹ thuật này ở trên người. Rất nhanh, theo chủ sự Phương người chủ trì lên đài ngắn ngủi diễn thuyết về sau, ban giám khảo bên kia cũng công bố ba cái chủ đề. Theo thứ tự là phụ mẫu, chim hót hoa nở, cùng bách thú chi vương. Cái này ba cái chủ đề, kỳ thật vô cùng đơn giản, dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải là được. Dù sao cũng là thiếu nhi hội họa, cũng không phải thế giới của người lớn, không cần làm cho như vậy phức tạp. Nói đơn giản điểm, cái thứ nhất chủ đề là họa sĩ, cái thứ hai chủ đề là họa phong cảnh, cùng loại tại vẽ vật thực, cái thứ ba chủ đề chính là họa lão. Căn cứ chủ đề, tiến hành kéo dài. Tô Thần ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Tô Tiểu Tuyết. Chỉ gặp nữ nhi nghiêng cái đầu nhỏ, rất là chăm chú nghĩ nghĩ. Rồi mới nàng đang vẽ tấm trên cùng, viết xuống phụ mẫu hai cái có chút siêu siêu vẹo vẹo chữ, theo sau liền bắt đầu sáng tác. Quả nhiên, Tô Thần lẩm bẩm nói. Hắn liền đoán được Tô Tiểu Tuyết chọn phụ mẫu cái này chủ đề. Cái này chủ đề kỳ thật có chút khó, không chỉ là muốn vẽ phụ mẫu nhân vật, càng là muốn đem thứ tình cảm đó thể hiện ra. Nếu như chỉ là chỉ có nhân vật không có linh hồn, vậy liền không quá có thể thu được điểm cao. Điền Nhã Mộng ở bên cạnh vì Tô Thần giải thích. Ba cái chủ đề dựa theo khó dễ trình độ sắp xếp, chim hót hoa nở là đơn giản nhất, tiếp theo chính là bách thú chi vương, khó khăn nhất chính là phụ mẫu. Không có việc gì, chỉ cần Tuyết Nhi hết sức là được. Tô Thần khoát tay áo. Toàn bộ sân bãi lúc này đã an tĩnh lại, phảng phất trên mặt đất rơi thứ gì, đều có thể ảnh hưởng đến những tuyển thủ kia nhóm sáng tác. Hắn cũng không có công phu đi thưởng thức những người khác là thế nào vẽ, mà là liền như thế nhìn xem Tô Tiểu Tuyết bóng lưng. Kia thân ảnh nho nhỏ, tại mấy ngàn tên tuyển thủ trong, là như vậy dễ thấy. Bởi vì kia là nữ nhi của hắn. Tô Thần liền như thế kinh ngạc nhìn, suy nghĩ có chút bay xa. Bất chi bất giác, nguyên lai Tô Tiểu Tuyết đều đã lớn như thế. Hắn còn nhớ do nữ nhi vừa ra đời thời điểm, là một cái siêu cấp nhỏ nhỏ không điểm, mà lại trọng lượng cũng so tình huống bình thường muốn nhẹ không ít, không khóc cũng không náo. Khi đó Tô Thần đặc biệt hoảng, cảm giác trời cũng sắp sụp. Hắn sợ có cái gì tiên tiên tật bệnh hay là phương diện khác chứng bệnh. Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng là từ ngày đó trở đi, hắn trở thành một ba ba, đồng thời cũng cải biến tính cách của mình, trở nên cẩn thận hay kiên nhẫn sung túc. Kỳ thật Tô Thần trước kia một mực có chút tự ti, khi còn đi học, bạn học khác đều có phụ mẫu, liền hắn không có. Cho nên hắn lại làm cha lại làm mụ, chính là không hy vọng Tô Tiểu Tuyết cũng có cảm giác này. Hắn sẽ tiếp tục đóng vai tốt nhân vật này, cho đến nữ nhi bình an, mau mau lạc lạc lớn lên. Như thế hắn đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Chương 312, lại làm cha lại làm mụ Tô Thần. Chương 312, lại làm cha lại làm mụ Tô Thần. Tại Tô Thần nhìn chăm chú, Tô Tiểu Tuyết bắt đầu phát họa ra một thân ảnh hình dáng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang luyện tập, liên động bức tranh được in thu nhỏ lại đều rất ít nhìn. Bây giờ cuối cùng là nên đón kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tô Thần muốn cho rằng nữ nhi sẽ vẽ ra mình cùng Liêu Khuynh Nhan chân dung, ai biết vậy mà chỉ có mình thân ảnh sôi nổi tại trên giấy, mà lại cũng không phải là hắn nấu cơm dáng vẻ, mà là ngốc ngốc ngồi tại cư xá ngoài trên ghế dài, hai mắt có chút vô thần, biểu lộ mệt mỏi. Bên cạnh đặt vào một cái thùng giấy, dưới chân thì là cặp cơm văn, cùng mới từ siêu thị mua về đồ ăn. Tại mờ nhạt đèn đường chiếu dọi xuống, Tô Thần thân ảnh bị kéo rất dài. Cách đại môn hàng rào, một cái thân ảnh nho nhỏ vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đạo thân ảnh này chính là chính Tô Tiểu Tuyết. Trông thấy bức họa này, Tô Thần trong lòng giật mình. Bởi vì cái này tràng cảnh hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Họa bên trong ngày đó, bởi vì công trạng không phải rất lý tưởng, hắn bị công ty lấy giảm biên chế lý do bị khai trừ. Khi đó tiền thuê nhà thủy điện, chi tiêu hàng ngày, cùng nhà trẻ học phí cùng cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn đều đặt ở Tô Thần trên người một người. Thất nghiệp, tiền tiết kiệm lại sắp chống đỡ không nổi, Tô Thần kém chút sụp đổ khóc giống. Có lúc, người trưởng thành sinh hoạt chính là như thế để cho người ta tuyệt vọng. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thời điểm đó Tô Thần, tâm trí cũng xa xa không có hiện tại như thế thành thục. Hắn không muốn đem không tốt cảm xúc mang về nhà bên trong, cho nên mới sẽ lựa chọn tại cư xá bên ngoài phát tiết. Không nghĩ tới vừa lúc bị xuống tới tiếp Tô Thần Tô Tiểu Tuyết cho nhìn thấy. Tô Tiểu Tuyết đem một màn này vẽ ra đến, chính là nghĩ biểu đạt ra Tô Thần vì cái này nhà nỗ lực rất nhiều hàm nghĩa. Nàng tuổi còn nhỏ, vẽ tranh kỹ nghệ cũng không cao thầm, nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm, lại vì cả bức họa giao phó một tầng linh hồn. Nhất làm cho người động dung chính là, Tô Tiểu Tuyết còn vẽ lên hai cái mũi tên, nhắm ngay Tô Thần, phân biệt viết xuống ba ba cùng mụ mụ hai cái từ ngữ. Nói cách khác, tại Tô Tiểu Tuyết trong lòng, Tô Thần chính là lại làm cha lại làm mẹ. Nàng không hiểu rõ hôn nhân quan hệ, nhưng là từ khi Liễu Khuynh Nhan triệt để rời đi về sau, liền đã biết mụ mụ không cần nàng nữa. Tiểu Nha Đầu cũng tinh thần chán nản qua. Nguyệt Nguyệt cùng Duệ Duệ bọn hắn đều có mụ mụ, mà lại rất yêu con của mình. Tại sao mẹ của mình sẽ không yêu mình đâu? Thời gian lâu dài, Tô Tiểu Tuyết mình cũng đã quen. Không có mụ mụ cũng không có việc gì, ba ba sẽ dốc hết tất cả yêu ở trên người nàng. Nàng trôi qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đầy đủ tình thương của cha, đã đền bù kia một phần tình thương của mẹ. Đây là Tô Tiểu Tuyết chỗ rõ ràng cảm nhận được. Cho nên nàng không chút do dự đem hai cái từ ngữ đều gắn ở Tô Thần trên thân. Tô Tiểu Tuyết vẽ rất là chăm chú, nhất bút nhất họa đều cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Trên thân phát tán ra cái chủng loại kia trầm ổn, cùng Tô Thần nấu cơm thời điểm không có sai biệt. Hai cha con chuyên chú bộ dáng, đều là như vậy để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Càng ngày càng nhiều người xem đều đem ánh mắt hội tụ tới. Tất cả mọi người không ngốc, dễ dàng liền có thể xem hiểu Tô Tiểu Tuyết họa bên trong hàm nghĩa. Thế là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán dương. Mà Tô Thần vị này họa bên trong nhân vật chính, đã là hai mắt phím hồng. nội tâm của hắn nhận lấy cực lớn ba động, cảm xúc kịch liệt chập trùng. Tô Thần thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước quấn bách sẽ bị nữ nhi nhìn ở trong mắt, đồng thời lấy loại hình thức này vạch trần. Hoặc nhiều hoặc ít có chút phá phòng cảm giác. Nếu không phải nơi trốn bên trong cần yên tĩnh, Tô Thần đều nghĩ đến chỗ khoe khoang. Đây là nữ nhi của hắn. Tô gia có cô gái mới lớn. Không chỉ là Tô Thần, ngồi tại bên cạnh hắn Điền Nhã Mộng bọn người đã bắt đầu từng cái lau nước mắt. Nữ sinh luôn luôn tương đối cảm tính. Giống Dương Tề Phong cùng Trương Lỗi bọn hắn những này đại lao ra, cũng là vô cùng cảm khái. Tô Tiểu Tuyết thật là quá hiểu chuyện, để cho người ta chịu mến. Mọi người từng cái, hận không thể trực tiếp đem Tô Tiểu Tuyết ôm về nhà mình. Mấy vị ban giám khảo cũng là châu đầu ghé hai, phê bình Tô Tiểu Tuyết họa. Mỗi người đều là mặt mỉm cười, phảng phất nhìn thấy một khối bảo ngọc đồng dạng. Chỉ có vị kia Bạch Trường Yên, sắc mặt có chút âm tình bất định, giống như là có cái gì tâm sự đồng dạng. Chơi ạ, Tuyết Nhi nàng quá tuyệt vời. Ta xem những người bạn nhỏ khác họa, cũng có rất nhiều sáng chói, nhưng là bàn về tình cảm hàm nghĩa, tuyệt đối không sánh bằng Tuyết Nhi. Điền Nhã Mộng lau khô nước mắt về sau, khống chế tốt cảm xúc, có chút kích động tại Tô Thần bên tai nói. Nàng không nghĩ tới Tô Tiểu Tuyết lần này sẽ phát huy như thế tốt. Vẽ tranh giảng cứu cũng không phải là sắc thái tiên diễm, mà là thần hình gồm nhiều mặt. Có cái từ ngữ gọi là sinh động như thật, ý tứ chính là hình dung họa người ở bên trong tựa như là muốn sống đến đây đồng dạng. Trừ cái đó ra, chính là để cho người ta có thể rất rõ ràng cảm giác được họa trong ẩn chứa tình cảm. Có thể đạt tới cấp độ này, rất dễ dàng thu hoạch được cực cao đánh giá. Điền Nhã Mộng ý tứ rất đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tiểu Tuyết có thể thu hoạch được cái này chủ đề quán quân. Nàng thưởng thức năng lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tô Thần nghe nói như thế, gọi là một cái cao hứng. Mặc dù hắn không bắt buộc nữ nhi nhất định phải nổi danh tiếp, nhưng khi thật có thể cầm tới lúc, hắn vẫn là sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ gặp Bạch Trường Yên không biết đối mấy tên khác ban giám khảo nói cái gì. Đám người suy tính một phen về sau, liền đồng ý thế là tất cả ban giám khảo đều rời đi chỗ ngồi của mình, đến phía dưới trong sân, khoảng cách gần quan sát những tuyển thủ kia nhóm tác phẩm. Bạch Trường Yên chậm ung dung lượn quanh một vòng, từ một bên khác đi tới Tô Tiểu Tuyết bên này. Rồi mới dưới chân của nàng không cẩn thận một cái lảo đảo, hướng phía Tô Tiểu Tuyết bàn vẽ ngã tới. Tô Tiểu Tuyết ngay tại vắt hết óc bổ sung chi tiết đầu, trước người bàn vẽ liền trực tiếp nhào vào trên mặt đất. "Tiểu Bằng Hữu, không có ý tứ, thật sự là thật có lỗi, ta vừa rồi chân đau một chút, không có hủ đến ngươi đi." Bạch Trường Yên vội vàng đứng người lên, hướng về phía Tô Tiểu Tuyết không ngừng xin lỗi. Động tĩnh bên này cũng là hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Bạch Trường Yên không đợi Tô Tiểu Tuyết đáp lời, liền tự mình đem bản vẽ nâng đỡ. "Ta họa." Tô Tiểu Tuyết ngậm. Nàng nhìn xem họa trong Tô Thần bộ mặt hình dáng biến đủ mọi màu sắc, khóe miệng một xẹp, lúc này liền khóc ra thành tiếng. "Tiểu Bằng Hữu, thật thật xin lỗi, A Di không phải cố ý. Ngươi nhìn có thể hay không một lần nữa vẽ tiếp một bức?" Bạch Trường Yên thần sắc lo lắng, tựa hồ đang vì mình cử động mà cảm thấy áy náy, tia đỏ ngầu cả mắt, thậm chí có chút chân tay luống cuống. "Cái gì tình huống?" Mấy tên khác ban giám khảo đội vàng đi tới. Đợi nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết bản vẽ bên trên biến hóa về sau, nhao nhao vì thế mà kinh ngạc. Bạch Trường Yên liền đem vừa rồi đột phát tình trạng đem nói ra một chút. Vừa nói còn bên cạnh luốt luốt chân của mình, mắt cá chân nàng chỗ đỏ bừng một mảnh. "Dạng này được hay không? Chúng ta cho đứa nhỏ này bù một cái thưởng. Nàng vẽ sắc thực rất tốt, nếu không phải ta, cũng sẽ không biến thành dạng này." Bạch Trường Yên xoa bóp một cái con mắt, nhìn về phía mấy vị khác ban giám khảo. Chương 313, sáng ý thưởng. Chúng ta không có thèm. Chương 313, sáng ý thưởng. Chúng ta không có thèm. Cũng được, chính là hủy khuất đứa nhỏ này. Ai, việc này làm, cũng không có biện pháp tốt hơn. Bạch lão sư, ngươi cũng không phải cố ý, ai cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Vậy liền cho một cái sáng ý thưởng a. Mấy vị ban giám khảo nhìn xem bản vẽ, trên mặt đều là đáng tiếc chi tình. Trong lòng bọn họ, bức họa này tuyệt đối là có thể đoạt được chủ đề quán quân tồn tại. Kết quả nhân vật bộ mặt hình dáng bị hủy, linh hồn chỗ lập tức liền không có. Tranh tài chỉ còn lại 20 phút. Hiện tại liền xem như một lần nữa họa, thời gian cũng không kịp. Bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho dạng này một bức tác phẩm thu hoạch được quán quân. Quán quân, á quân cùng quý quân tác phẩm đều cần tại sau triển lãm. Bởi vì góc độ nguyên nhân, một chút người xem cùng rất nhiều tuyển thủ đều không nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết tác phẩm. Bọn hắn để hủy về sau tác phẩm thu hoạch được quán quân, là căn bản không cách nào phục chúng. Người ta sẽ chỉ nói, bằng cái gì vẽ thành dạng này có thể cầm quán quân. Nhưng là vì không cho Tô Tiểu Tuyết thương tâm, tăng thêm là Bạch Trường Yên đưa đến, cho nên bọn hắn cảm thấy vẫn là có thể cho cái sáng ý thường an ủi một chút. Lấy tư cổ vũ, lần sau tranh tài một lần nữa tham gia mà. Dù sao cũng không có tốt hơn phương pháp giải quyết. "Tiểu Bằng Hữu, không khóc à, là A Di sai, A Di đợi chút nữa cho ngươi phát cái sáng ý thường không vậy?" Bạch Trường Yên ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình biểu lộ trở nên rất là hòa ái. Mà Tô Tiểu Tuyết vẫn như cũng là sẹp miệng khóc. Vừa mới bắt đầu là nhỏ giọng, mạn mạn dần dần trở nên lớn vang lên tới. "Tuyết Nhi." Tô Thần trước tiên liền từ nhìn trên đài vỏ xuống tới, Điền Nhã Mộng theo bên cạnh hắn. "Tuyết Nhi không khóc a, ba ba ở đây này." Hắn đem Tô Tiểu Tuyết ôm, nhẹ nhàng vỗ sau lưng, an ủi. Người sau lập tức cảm thấy ủy khuất vô cùng, khóc càng thêm lớn tiếng. Tô Tiểu Tuyết khóc không phải là của mình thứ tự vấn đề, mà là mình tần tần khổ khổ vẽ lên như vậy lâu ba ba, thế mà lập tức biến thành dạng này. "Vị gia trưởng này, vừa rồi ta không cẩn thận." Bạch Trường Yên nhìn thấy Tô Thần xuống tới, sắc mặt ấy này hướng phía người sau muốn giải thích một chút. Nhưng mà Tô Thần khoát tay áo, lạnh lùng nhìn xem nàng, giận dữ mắng mỏ ngắt lời nói, "Ta còn buồn bực các ngươi những này ban giám khảo tại sao lại đột nhiên chạy xuống, nguyên lai là phải cho ta nhà hài tử làm tay chân. Như thế đại một trận tranh tài, tự nhiên như thế không công bằng, quả thực là cho toàn bộ Giang Thành mất mặt. Ngươi đạp ngựa ở chỗ này giả mù sa mưa giả cho ai nhìn đâu? Hắn không che giấu chút nào mình chán ghét. Vị gia trưởng này, ngươi ý gì? Nơi này là công cộng trường hợp, xin ngươi đừng lớn tiếng huyên hoa, ảnh hưởng đến những tuyển thủ khác thành tích, đồng thời xin ngươi chú ý mình tổ chức. Chúng ta thế nào liền không công bằng không công chính rồi? Nói chuyện là cần chứng cứ. Còn không đợi Bạch Trường Yên kịp phản ứng, một địa trung hải ban giám khảo liền nhận lấy thoại gốc dạng, sắc mặt nghiêm túc phản bác. Không sai, vị gia trưởng này, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Chúng ta vừa rồi đã thảo luận qua, có thể cho ngươi nhà hài tử phát một cái sáng ý thưởng. Một tên khác bệnh tóc ban giám khảo khuyên nhủ. Ha ha, sáng ý thưởng, chúng ta không có thèm. Tô Thần cười lạnh một tiếng, tiếp nhận Điền Nhã Ngọc máy ảnh, ấn mở video, rồi mới lựa chọn phóng đại. Ngay tại vừa rồi, Bạch Trường Yên đụng ngã bản vẽ về sau, đưa tay tại thuốc màu trên bản lau một chút, theo sau liền đem thủ ấn tại nhân vật bộ mặt hình dáng bên trên. Một bước này nàng tự cho là thiên ý vô phùng, lại bị Điền Nhã Ngọc đập vừa vặn. Nguyên lai, Tô Thần muốn đem Tô Tiểu Tuyết tham gia trận đấu dáng vẻ cho ghi chép lại, mà Điền Nhã Ngọc lại vừa vặn mang theo máy ảnh. Nàng không thiếu tiền, mua máy ảnh tự nhiên cũng là trên thị trường cái chủng loại kia hàng cao đẳng, đánh ra tới ảnh chụp cùng video đều vô cùng rõ ràng. Hình tượng trông được rất rõ ràng, Bạch Trường Yên chính là cố ý người bình thường ngã sấp xuống trước tiên chính là đứng lên, mà không phải thừa dịp ngã xuống đất công phu, đi làm những này tiểu động tác. Nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ cảm giác đến đây là có đón yêu. Nhưng mà, có người chính là muốn mạnh miệng đến cùng. Cái này có thể chứng minh cái gì? Bạch lão sư ngã sấp xuống về sau, theo bản năng sờ soạn một chút thuốc màu bàn mà thôi, nàng muốn tìm thứ gì mượn lực, cho nên mới sẽ không cẩn thận lại sờ đến bàn vẽ. Lại nói, Bạch lão sư thực kinh tỉnh mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, một đứa bé họa mà thôi, nàng còn như cố ý đi phá hư sao? Vị gia trưởng này, ta nhìn ngươi thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi có phải hay không cố ý tới quấy rối? Địa Trung Hải ban giám khảo Đoạn Thiếu Long sắc mặt rất là khó coi nói. Hắn thấy, Tô Thần quả thực là có chút hồ dạo man triền. Không phải liền là một bức hoa sao? Đều nói sẽ cho cái sáng ý thưởng, ngoan ngoãn cầm ban thưởng không tốt sao? Bạch Trường Yên đây chính là tại toàn bộ kinh tỉnh mỹ thuật ngành nghề đều hai to mặt lớn, mình hôm nay nếu là vì đối phương nói chuyện, vậy tuyệt đối không thể thiếu mình chỗ tốt. Cho dù chuyện này thật là cái trước vấn đề, vậy cũng không quan trọng. Có tuyệt đối lợi ích bày ở trước mặt, hắn cũng không thể buông tha cơ hội lần này. Còn như Tô Thần trong miệng công bằng, kia có trọng yếu không? Đúng à, vị gia trưởng này, ngươi có thể là thuần túy suy nghĩ nhiều, chuyện này chính là cái hiểu lầm. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian trở lại trên chỗ ngồi đi, đừng lại quấy rầy đến những tuyển thủ khác sáng tác, bằng không, ta cần phải để bảo an đuổi ngài đi ra. Tên kia bím tóc ban giám khảo Tiêu Đồng cũng là tiếp tục khuyên đủ. Sự tình đúng là Đoàn lão sư nói như vậy, ta lúc ấy liền hoàn toàn là hoảng hồn, chân quá đau, dẫn đến đầu óc trống rỗng. Ngài nhìn dạng này được hay không? Ngoại trừ sáng tạo cái mới thưởng bên ngoài, ta ngoài định mức lại đền bù ngài hài tử 500 khối tiền mặt, ngàn sai vạn sai, đều tại ta không nên từ bên cạnh đi ngang qua. Bạch Trường Yên trông thấy video, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng còn cố ý kẹt một chút giám sát thị giác, lại không nghĩ rằng sẽ bị thu video. Bất quá nghe được Đoạn Thiếu Long cùng Tiêu Đồng lời nói sau, lại nhanh chóng chấn định cùng kịp phản ứng. Đúng a, coi như đập tới lại như thế nào, tối thiểu động cơ muốn thành lập a. Nàng đương đường Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, đi cố ý phá hư một đứa bé hoạn. Lời nói này ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Lúc này, động tĩnh của nơi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những tuyển thủ khác. Cứ thế tại trong sân trở nên hò hét ầm ĩ, một chút gia trưởng càng là không rõ ràng cho lắm, khán giả nghị luận ầm ĩ, tập thể ăn dưa. Được, đây chính là các ngươi tự tìm. Tô Thần xem như đã nhìn ra, những người này đều là cá mẹ một lứa. Bồi thường 500 khối. Thế nào làm giống như hắn là vì tiền cố ý gây chuyện đồng dạng. Lão, ngài nhận biết Bạch Trường Yên sao? Nàng là kinh tỉnh Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng. Tô Thần trực tiếp đem điện thoại gọi cho Bành Minh. Bành Minh là kinh tỉnh thương hội hội trưởng, những này hiệp hội ở giữa hẳn là có chỗ liên hệ. Tình huống là như thế này. Tô Thần liền như thế không coi ai ra gì đem chọn chuyện chân tướng cho giải thích một lần. Bảo an đâu? Còn không tranh thủ thời gian vị gia trưởng này mời đi ra ngoài. Tiêu Đồng gặp Tô Thần không nghe khuyến cáo, không nhịn được phất phất tay. Thế là mấy tên bảo an lập tức uy phong lấm lấm đi tới. Chương 314, đổi trắng thay đen. Chương 314, đổi trắng thay đen. Tiên sinh, ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tranh tài thuận lợi tiến hành. Xin cùng chúng ta ra ngoài. Mấy tên bảo an đưa tay liền muốn đi lạ sổ thần. Kết quả cách đó không xa Dương Tề Phong bọn hắn lại là bật lên. Ta xem ai đạp ngựa dám động thần ca. Các ngươi cái này cái gì rác rưởi tranh tài, làm loại này làm người buồn nôn cho xiếc, bị phơi bày liền thẹn quá hóa giận muốn đuổi người. Tô ca, đừng sợ, ta xem một chút hôm nay ai có thể đuổi ngươi đi. Thật đạp ngựa buồn nôn, ngay cả tiểu hài tử đều muốn khi dễ, mấy người các ngươi ban giám khảo cũng xứng làm người. Bởi vì Tô Thần tại bầy thảo luận qua Tô Tiểu Tuyết tham gia trận đấu sự tình, cho nên kỳ thật không ít người xem đều là bầy bên trong khách hàng. Dù sao chủ nhật lại không có chuyện khác, liền đến cho Tô Tiểu Tuyết cố lên động viên. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lúc này, nhiều người chỗ tốt liền thể hiện ra. Trên trăm tên khách hàng cùng Trương Lỗi cùng Dương Tề Phong bọn hắn đều đem Tô Thần cho bảo hộ ở giữa nhất. Tranh tài đã triệt để không có cách nào tiến hành tiếp. Bên cạnh những cái kia dự thi các tiểu bằng hữu đều bị các gia trưởng ôm đi, hay là mình chạy tới một bên. Một chút nhát gan, càng là dọa đến oa oa khóc lớn, tìm khắp nơi ba ba mụ mụ. Toàn bộ cung thiếu niên đều loạn thành hỗn loạn. Một chút ngay tại họp bên trong lãnh đạo cũng là liên tiếp chạy tới. Như thế nhiều người, vạn nhất xảy ra điểm trọng đại sự cố, vậy bọn hắn có một cái tính một cái, đều chịu không nổi. Các ngươi. Đoạn Thiếu Long cùng Tiêu Đồng trợn tròn mắt, không nghĩ tới như thế nhiều người đều sẽ ra giữ gìn Tô Thần. Hơn nữa nhìn bộ dáng đều là nhận biết, người này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể có như thế đại lực hiệu triệu. Báo cảnh. Tranh thủ thời gian báo cảnh. Đám người này nhiễu loạn công cộng trật tự, nghiêm trọng phá hủy giới thứ nhất thiếu nhi hội họa giải thi đấu danh dự, càng là đối với nhân cách của ta tạo thành vũ đục. Bạch Trường Yên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của nàng, nhất định phải để thắng lợi Thiên Bình đặt ở phía bên mình. Vô luận như thế nào, đều muốn cắn chết là Tô Thần tại Vu Hãng nàng. Thế nào chuyện? Thị Lý lãnh đạo mặt như băng sương, nổi trận lôi đình nói: "Lần tranh tài này, toàn bộ kinh tỉnh đều có tham dự, vốn là một kiện phi thường đáng giá tuyên truyền chuyện tốt. Kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Lần này để Giang Thành tại cái khác huynh đệ thành thị nơi đó, đều ném đi mặt to. Đến lúc đó bên trên trách tội, hắn khẳng định không thể thiếu xử lý. Lãnh đạo, vừa rồi Bạch lão sư không cẩn thận đụng phải nữ nhi của hắn bản vẽ, chúng ta nói hết lời, thậm chí xem ở tiểu bằng hữu không dễ dàng phân thượng, đáp ứng cho một cái sáng ý tưởng. Kết quả vị gia trưởng này hung hăng càng quái, nhất định phải vu hãm Bạch lão sư là cố ý." Đoàn Thiếu Long đội vàng đứng ra, đem hắn cho rằng chân tướng cho trình bày một lần. Không sai, mà lại hắn còn dẫn đầu nháo sự, làm tranh tài đã triệt để tổ chức không nổi nữa. Hành động này quá ác liệt, nhất định phải cho hắn một bài học. Tiêu Đồng cũng theo bên cạnh phụ hòa nói: "Lãnh đạo, ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không nghĩ tới sẽ náo thành dạng này, thực sự không được, ta nguyện ý đền bù vị gia trưởng này 5 vạn khối tiền, rồi mới tiếp xuống một lần nữa tổ chức tranh tài phí tổn, ta có thể hiệu triệu một chút xã hội nhân sĩ tiến hành chủ khoản. Muốn trách thì trách ta đi, nếu là ta không có ngã sắp xuống, liền sẽ không có như thế nhiều chuyện." Bạch Trường Yên khập khênh đi vào trước mặt lãnh đạo, nói nói, con mắt liền nhỏ xuống to như hạt đậu nước mắt, phản phất giống như là thụ cái gì thiên đại bị khuất đồng dạng. Không thể không nói, nữ nhân này diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi. Làm mỹ thuật thật sự là quá khuất tài, nên đi đóng phim cùng phim truyền hình. Đến lúc đó cái gì bóng dáng xem sau, có thể nắm bắt tới tay mềm. Không được, loại này vai phong tà khí tuyệt đối là không thể cổ vũ. Bạch lão sư, ngã sắp xuống cũng không phải bản ý của ngươi, ta thoại để ở chỗ này, cam đoan trả lại ngươi một cái trong sạch. Lãnh đạo Mã Tiểu Khôn đột nhiên vô một cái bên cạnh cái bàn, giận không kèm được nói: "Bạch Trường Yên tốt xấu là kinh tỉnh mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, nhận biết rất nhiều nghệ thuật gia cùng xã hội tinh anh nhân sĩ. Nàng thế nào có thể sẽ đi khó xử một cái tiểu nữ hài? Loại chuyện này căn bản là không có khả năng phát sinh." Tại Mã Tiểu Khôn trong lòng, logic không thành lập, bởi vì không đáng a. Cho nên hắn liệu định, tuyệt đối là Tô Thần cố ý vu hãm. Mục đích đúng là vì từ Bạch Trường Yên nơi này đe dọa nhất định tiền tài. Dù sao lần này Bạch Trường Yên đảm nhiệm ban giám khảo là đã sớm công bố qua tin tức, mà Bạch Trường Yên một bức họa có thể bán mấy trăm vạn. Vì đạt thành mục đích của mình, vậy mà lợi dụng con của mình. Trong chốc ngắn này, Mã Tiểu Khôn não bổ rất nhiều, đối với chuyện này logic cũng trực tiếp hình thành hắn cho rằng ngầm vòng. Tự nhận là đã nắm giữ chân tướng hắn, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Trường Yên cũng đã nói, có thể một lần nữa lại tổ chức tranh tài, phí tổn cái gì cũng không cần lo lắng, không cần lại để giảm bỏ ra. Mặc dù tổ chức một trận tranh tài không hao phí bao nhiêu tiền, hoàn toàn có thể gánh vác lên, nhưng lấy Bạch Trường Yên giao thiệp, một lần nữa tổ chức quy mô nói không chừng có thể lớn hơn một chút. Việc đã đến nước này, lần tranh tài này đã đầu voi đuôi chuột. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy công chủ tội. Mà Bạch Trường Yên thì là có thể tại cái này khâu trong đưa đến tác dụng người. Thế là Mã Tiểu Khôn trực tiếp đối bên cạnh thư ký nói ra, còn thất thần làm cái gì? Gọi điện thoại cho cục thành phố, để bọn hắn tới một chuyến. Được rồi, lãnh đạo. Thư ký liên tục gật đầu, rồi mới lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Một trận thanh âm bột bột truyền đến. La Tô Thần đang vỗ tay. Thật sự là đặc sắc a, tốt một cái đổi trắng thay đen. Không phân tốt xấu, chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền kết luận là ta vu hãm, ngươi chính là như thế quản sự. Tô Thần gần từng chữ một. Hắn còn tưởng rằng đối phương tối thiểu sẽ điều tra một chút chuyện đã xảy ra, rồi mới lại làm phán đoán. Kết quả lại là như thế buồn cười. Ngươi thế nào nói chuyện, cái gì gọi không phân tốt xấu? Ngươi cái gì thân phận, Bạch lão sư cái gì thân phận? Đoạn Thiếu Long lại tại lúc này đứng dậy. Trong lòng của hắn thật sự là quá cảm tạ Tô Thần. Nếu là không có hôm nay cái này việc sự tình, còn không biết nên thế nào đáp thượng Bạch Trường Yên. Có cái tầng quan hệ này, đối với sự nghiệp của hắn tuyệt đối là một phen trợ lực. Hơn nữa còn có thể tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt, nhất cử lưỡng tiện. Không đúng, nói đúng ra, là một công ba việc. Bên cạnh Tiêu Đồng cùng hắn nghĩ đồng dạng. Còn như hai gã khác ban giám khảo, lúc này hối hận phát điên. Bọn hắn vừa rồi nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh, coi như hiện tại đứng ra, vậy cũng chậm, sẽ chỉ lưu lại một cái ngựa sau pháo ấn tượng. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, vậy bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự đuổi theo chuyển vận. Ồ, cái gì thân phận? Ngay tại lãnh đạo muốn mở miệng nói điểm cái gì thời điểm, một đạo có chút giàn mua, nhưng hùng hậu hữu lực thanh âm từ đám người phía sau vang lên. Dương Tề Phong bọn hắn vội vàng tránh ra thân thể. Lãnh đạo trông thấy người tới, lập tức sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Chương 315, đây mới là chân tướng. Chương 315, đây mới là chân tướng. Chỉ gặp trong một đám người, Bành Minh chống quả trượng, đứng tại ở giữa nhất xe vị. Hai tên trung niên nam nhân đứng tại bên trái của hắn, thỉnh thoảng cười theo, nói lời hữu ích. Bên tay phải thì là Tô Thần thân ảnh quen thuộc, Long Xuyên cùng Tần Nguyên đều tới. Bành lao gia tử, thế nào còn kinh động đại giá của ngài a? Nhị vị lãnh đạo, các ngươi thế nào cũng tới, chuyện này là ta thất trách, ta cam đoan xử lý thích đáng. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Mã Tiểu Khôn, lúc này biểu lộ muốn bao nhiêu định nọt liền có bao nhiêu sao định nọt. Mặc dù Bành Minh không phải bên trong thể chế, nhưng là kinh tỉnh thương hội hội trưởng cái thân phận này thực siêu cấp có hàm kim lượng. Tùy tiện tại bất luận cái gì một tòa thành thị, vậy cũng là bị xem như thượng khách. Người ta tùy tiện từ giữa kẽ tay mặt dò dỉ ra đến một điểm, cũng có thể làm cho nơi đó GDP chướng một màn lớn. Đừng nói hắn, liền xem như thị trưởng ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải khách khách khí khí. Mà Bành Minh bên trái hai vị kia trung niên nam nhân, vừa vặn chính là Mã Tiểu Khôn phía trên lãnh đạo. Bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, Mã Tiểu Khôn chỉ có thể là trước nhận lầm, lại cho thấy mình chăm chú xử lý quyết tâm. Ai biết hắn lời còn chưa nói hết đâu, Lưu Cương liền vô cùng phẫn nộ nói, xử lý thích đáng. Ngươi xử lý cái rắm. Chân tướng sự tình ngươi cũng không có biết rõ ràng, liền dám như thế nắp hỏng kết luận, ai cho ngươi là gan như thế làm việc. Mã Tiểu Khôn có chút ngộng, hắn mở mịt nói ra, chân tướng không phải liền là Bạch lão sư bị vu ham sao? Ngươi kỹ càng điều tra qua sao? Một tên khác lãnh đạo Hoàng Húc thanh âm càng lớn, như cái lớn loa, trực tiếp phủ lên ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận. Không có. Không có. Mã Tiểu Khôn thành thành thật thật hồi đáp. Ngươi không có điều tra, ngươi bằng cái gì nói là vu hãm? Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi, vậy cái này thành thị liền xong rồi. Lời này liền nặng, trực tiếp đem tính nghiêm trọng lên cao đến cả tòa thành thị. Mã Tiểu Khôn trong lòng giống như bị một cái trọng truy hung hăng truy trong. Đây là Chu Tâm Chi ngôn nha. Nhưng mà Hoàng Húc thật đúng là không có nói sai. Ngay tại vừa mới, Tô Thần gọi điện thoại cho Bành Minh lão gia từ thời điểm. Đám người bọn họ vừa lúc ở cung thiếu niên phụ cận khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn khảo sát. Đều nói không sai biệt lắm, đầu tư 20 cái ức, đối tiêu 12 cái xí nghiệp, trợ giúp bọn hắn tiến hành thiết bị thăng cấp cùng sản phẩm nghiên cứu phát minh. Kết quả còn không có ký tên, Bành Minh liền nhận được Tô Thần gọi điện thoại tới. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Bành Minh, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống tới. Chữ cũng không ký, mang người lại tới. Lần này Lưu Cương cùng Hoàng Húc hai người đều tê. Tại tới trên đường, cũng là biết rõ cung thiếu niên bên này phát sinh sự tình. Bọn hắn đơn giản bị Mã Tiểu Khôn thao tác cho chỉnh khóc không ra nước mắt. Cái này đầu tư nếu là đổ xuống sông xuống biển, bí thư nơi đó tuyệt đối là sẽ hỏi tội. Lãnh đạo, ta là kinh tỉnh Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng Bạch Trường Yên, ngay tại vừa mới. Bạch Trường Yên lại nghĩ lập lại chiêu cũ, đem tình huống tiến hành nghệ thuật gia công. Rồi mới không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng bị đánh gãy. Họ Bạch, ngươi hẳn là nhận biết ta là ai a? Bành Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng một chút. Bành hội trưởng, lời nói này, ta đương nhiên nhận biết ngài. Lúc trước ngài tổ chức kiến hội, ta còn có hạnh cho ngài kính qua một chén rượu đâu. Bạch Trường Yên không biết Bành Minh tại sao sẽ như thế hỏi, bất quá vẫn là rất cung kính nói. Đừng nhìn nàng là Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, nhưng Bành Minh thực thương hội hội trưởng. Đồng dạng là hội trưởng, Bành Minh năng lượng nhưng so sánh nàng lớn hơn nhiều lắm. Liên như thế nói đi, nếu Bạch Trường Yên muốn tìm nàng nhận biết những cái kia giả nghệ thuật gia cùng cái khác xã hội tinh anh, đến một lần nữa tổ chức hội họa tranh tài. Kia Bành Minh chỉ cần một câu, liền tuyệt đối sẽ không có người giúp nàng. Vẹn vẹn chỉ là Bành Minh lão liền như thế ra sức, hắn phía sau Bành gia càng là không thể khinh thường. Nói qua chương một điểm, có 100 loại phương pháp có thể làm cho Bạch Trường Yên người hội trưởng này thân phận trực tiếp bị lấy xuống. Cùng Bạch Trường Yên phía sau Bạch gia hoàn toàn biến mất. Đã nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi. Nói một chút đi, tại sao muốn cố ý phá hư Tuyết Nhi tác phẩm? Bành Minh nhẹ nhàng dùng quải trượng gõ mặt đất. Những cái kia phổ thông ăn dưa của chúng, cùng cái khác tuyển thủ dự thi nhóm, đều đã được an bài tại cảnh giới tuyến ngoài. Bành! Bành hội trưởng, ta không biết ngài đang nói cái gì. Bạch Trường Yên sửng sốt một chút, thần sắc có chút bối rối, bị nàng che giấu rất tốt. Nhưng mà Bành Minh cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, loại này tiểu động tác căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tốt, phi thường tốt. Cho ngươi cơ hội, đã không hảo hảo chân quý, vậy ta cũng không có biện pháp. Bành Minh gật gật đầu, chậm rãi nói. Nhưng mà, hắn lời này đánh xuyên Bạch Trường Yên tâm lý phòng tuyến. Người sau đội vàng lại lên tiếng nói, Bành hội trưởng, ta nói. Bạch Trường Yên thế nào cũng không hiểu, tại sao Bành Minh sẽ nhúng tay chuyện này. Nàng đã nghe hiểu, mình bây giờ tựa hồ là chọc tới đại phiền toái. Bành Minh chợt quát lên. Thân là Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng, tại cả nước đều có danh dự, vì trợ giúp đại ca của mình thăng quan, vậy mà lựa chọn dùng như thế bị ổi phương thức. Hèn hạ vô sỉ. Mỹ thuật hiệp hội mặt đều bị ngươi mất hết. Lại xuẩn lại xấu hổ trướng. Hắn cười lạnh liên tục, trực tiếp đem sự tình chân tướng nói ra. Từ vừa rồi Tô Thần gọi điện thoại cho hắn đến bây giờ, ngay cả nửa giờ cũng chưa tới. Bành Minh đang trên đường tới, liền đã biết rõ Bạch Trường Yên chân chính mục đích. Không cần hoài nghi, lấy năng lượng của hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới kết quả. Bạch Trường Yên có cái thân ca ca gọi Bạch Trường Long, tại Giang Thành phía dưới một cái huyện đương phó huyện trưởng. Bạch Trường Long vì có thể từ phó huyện trưởng vị trí bên trên lên tới huyện trưởng, thuận tiện vì tiếp xuống tấn thăng con đường làm nền. Liên động tiểu tâm tư. Phía trên một vị nào đó nhà lãnh đạo tiểu hài lần này cũng tham gia hội họa tranh tài, mà lại chủ đề đồng dạng là phụ mẫu. Thế là Bạch Trường Long liền muốn, muội muội mình là ban giám khảo một trong, đối với việc này mặt động chút tay chân hẳn không phải là cái gì vấn đề. Dù sao Bạch Trường Yên thực kinh tỉnh Mỹ thuật hiệp hội hội trưởng. Nàng nếu là muốn cho một bức tác phẩm đương hạng nhất, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Bạch Trường Yên mình cũng là như thế cho rằng, liền sảng khoái đáp ứng Bạch Trường Long. Nhà lãnh đạo đứa bé kia vẽ kỳ thật rất tốt, có bản lĩnh thật sự ở trên người. Nhưng là nàng không nghĩ tới, sẽ giết ra Tô Tiểu Tuyết cái này càng lớn hắc mã tới. Như vậy nhiều người xem đều nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết họa. Chỉ cần con mắt không ngủ, đều sẽ cho rằng Tô Tiểu Tuyết mới là ván đã đóng thuyền chủ đề hạng nhất. Tại dạng này thế cục hạ Bạch Trường Yên căn bản không có cách nào khư khư cố chấp vị lãnh đạo kia nhà hài tử thu hoạch được quán quân. Dù sao lấy được thưởng tác phẩm là cần triển lãm, đến lúc đó người khác xem xét, tại sao như thế hảo tác phẩm đều không phải là quán quân. Cho nên, Bạch Trường Yên liền nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc. Đó chính là để mấy tên ban giám khảo cùng đi dưới đài quan sát, cho ra danh nghĩa là nhìn xem có hay không tốt hơn người kế tục. Rồi mới chuyện kế tiếp, chính là vừa rồi phát sinh. Chỉ cần đem Tô Tiểu Tuyết họa cho hủy đi, kia nhà lãnh đạo đứa bé kia họa, liền tuyệt đối là không thể tranh cãi đệ nhất. Chương 316, mỗi người đều ứng phó ra đại giới. Chương 316, mỗi người đều ứng phó ra đại giới. Bạch Trường Yên cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Dưới cái nhìn của nàng, không phải liền là không cẩn thận hủy hoại Tô Tiểu Tuyết tác phẩm không? Cùng lắm thì mình bồi ít tiền, lại bổ cái sáng ý tưởng, thái độ hạ thấp một điểm, ai cũng tìm không ra cái gì mà bệnh tới. Nhưng mà Bạch Trường Yên thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tiểu động tác sẽ bị Điền Nhã Mộng máy chụp ảnh cho vô xuống tới. Nàng biết sân bãi nơi hẻo lánh có giám sát, lại không để mắt đến cái khác quay chụp thiết bị tồn tại. Bạch Trường Yên càng không nghĩ đến, Tô Thần thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Căn bản không có thèm nàng mở ra những cái kia điều kiện. Nhất làm cho nàng kinh dị, vẫn là Bành Minh đám người xuất hiện. Đây chính là kinh tỉnh thương hội hội trưởng, Bành gia lão, vô số đại lao đều cần cùng kính đối mặt tồn tại. Vậy mà lại vì Tô Thần đứng này. Cái này nam nhân đến tột cùng là cái gì thân phận? Bạch Trường Yên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bối rối như tê dại. Việc đã đến nước này, bị Bành Minh vạch trần về sau, nàng cũng không có cách nào lại diễn tiếp. Dưới chân mềm nhũn, vung mình ngã trên mặt đất, cầu xin tha thứ, "Bành, Bành hội trưởng, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta không nên vì trợ giúp ta ca làm loại chuyện này. Ngài bỏ qua cho ta đi, ta cái này để bọn hắn cho vị này tiểu bằng hữu ban phát hạng nhất quán quân thưởng quốc." Lúc này Bạch Trường Yên, nơi nào còn có là cao quý mỹ thuật hiệp hội trưởng phong thái, trên mặt nùng trang bị mồ hôi cùng nước mắt làm hoa, giống con lớn mèo hoa đồng dạng. Cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm bị nàng toàn bộ ném chi nào sau. Bạch Trường Yên rất rõ ràng Bành Minh năng lượng có bao nhiêu sao khổng lồ, lúc này mau nhận sai mới là trọng yếu nhất, trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan. "Ngươi không phải biết sai, mà là biết mình phải chết. Thế nào hiện tại không nói là ta vu hãm ngươi rồi?" Tô Thần ôm Tô Tiểu Tuyết, vô tình rêu cợt nói. Nữ nhi cảm xúc đã ổn định lại, bất quá vẫn là đem mặt chôn trong ngực hắn, không muốn bị mọi người thấy con mắt đỏ ngầu khíu bộ dáng. "Ngươi nhất định phải vì mình sợ tác sở vi tính tiền." Tô Thần lại bồi thêm một câu, xem như triệt để hủy Bạch Trường Yên tương lai. Hắn không cho phép Tô Tiểu Tuyết nhận nửa điểm ủy khuất. Cho nên đối với chuyện như thế này mặt, Tô Thần không hiểu ý từ nương tay. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm loại kia chém chém giết giết sự tình. Chỉ bất quá Bạch Trường Yên từ hôm nay trở đi, liền tốt đẹp thuật cái nghề này nói bái ngay. Nên ngồi xổm bao lâu liền ngồi xổm bao lâu, dù sao cũng là lợi dụng chức vụ chi tiện giành lợi ích, còn dính đến hối lộ tồn tại. Còn như trước lúc này, đã có làm hay không cái khác chuyện phạm pháp, vậy sẽ phải giao cho cảnh sát thúc thúc đi tra. Sau này mơ tưởng lại có bất kỳ xoay người cơ hội. Có Long Xuyên tại, Tô Thần rất yên tâm. Cũng đừng cảm thấy hắn quá phận hay là thủ đoạn quá tàn nhẫn. Làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Có sao nói vậy, Bạch Trường Yên quá ngu. Tô Thần đều nghĩ mãi mà không rõ nữ nhân này là thế nào trở thành mỹ thuật hiệp hội hội trưởng. Theo lý mà nói, có thể ngồi lên cái này chỗ ngồi, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có chút đầu óc. Thực đối với việc này, Bạch Trường Yên lại làm ra một hệ liệt để cho người ta chảy máu nào thao tác. Nàng cái thân phận này, nhân mạch khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít có. Mà lại một bức họa đều có thể bán đi như vậy quý giá cả. Muốn giúp ca ca Bạch Trường Long thăng quan, cái này kỳ thật không có cái gì vấn đề, có năng lực kéo một thanh người trong nhà, nhân chi thường tình. Nhưng là rõ ràng có thể lợi dụng những người kia mạch để đạt tới hiệu quả, lại nhất định phải làm loại này tiểu động tác. Chẳng lẽ chính là cảm thấy những đứa bé này tử tương đối tốt khi dễ? Thực sự không được, cho vị lãnh đạo kia đưa mấy chương minh họa, xem như người bình thường tình bắc lai, vậy cũng có thể à, thật là không có chút nào sẽ làm sự tình. Tô Thần hoàn toàn là xem không hiểu. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ. Tô tiên sinh, ta. Bạch Trường Yên nghe được Tô Thần mở miệng, vội vàng lảo đảo xem tới muốn trưng yêu cầu sự tha thứ của hắn. Nhưng mà lời còn chưa nói hết đâu, lần nữa bị Bành Minh đánh gãy. "Ngươi ngậm miệng. Tiểu Long, người ta liền giao cho ngươi." Bành Minh ra hiệu Long Xuyên đem người mang đi. "Đúng vậy, dám khi dễ đến Tuyết Nhi trên thân, quả thực là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn." Long Xuyên dùng sức gật đầu, khinh thường trừng Bạch Trường Yên một chút. Hắn phất phất tay, lập tức có hai tên cảnh sát thúc thúc tới lôi đi Bạch Trường Yên. Đồng thời còn tỉ mỉ ngăn chặn người sau miệng. Nữ nhân này giọng thật sự là quá ổn, khóc lên thanh âm càng là to rõ vô cùng. Hù đến những cái kia hoa hoa thảo thảo không sao, cũng đừng hù dọa Tô Tiểu Tuyết. Vị gia trưởng này, ta thật không biết chân tướng sự tình là cái dạng này a. Nếu là sớm biết Bạch Trường Yên lại là loại người này, ta vừa rồi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Không nghĩ tới hành vi của nàng như thế để cho người ta khinh thường. Đều là hiểu lầm a, thật thật xin lỗi. Đoạn Thiếu Long cùng Tiêu Đồng nhìn xem Bạch Trường Yên giống con cá chết bị mang đi, cả người đều bị hù ngây dại. Bọn hắn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sự tình phát triển thế nào biến thành cái dạng này? Hai người vạn vạn không ngờ rằng, vẫn thật là Bạch Trường Yên vấn đề. Nghĩ đến vừa rồi vì đứng tại Bạch Trường Yên bên kia, đối Tô Thần nói tới những lời kia, lòng của bọn hắn liền một trận lạnh bớt. Đoạn Thiếu Long vô cùng khó chịu. Hắn vừa rồi thực trước hết nhất đứng ra, đồng thời còn tại nhìn video về sau, giúp Bạch Trường Yên suy nghĩ một đống lớn lý do đi mở thoát. Tiêu Đồng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn còn để bảo an đến đuổi Tô Thần ra ngoài. May mắn những cái kia người xem đem bảo an cho ngăn lại, bằng không, chỉ sợ chuyện này sẽ gây lớn hơn. Trong lòng hai người vô cùng hối hận. Ngàn vạn lần không nên vì lấy lòng Bạch Trường Yên mà tổn hại chân tướng. Nhưng mà trên thế giới này là không có hối hận thuốc. Hai gã khác ban giám khảo tâm tình, cùng bọn hắn toàn bẹn tương phản. mới vừa rồi còn hối hận không cùng bên trên chuyển vận đi quỷ liếm Bạch Trường Yên, lúc này trong lòng liền chỉ còn lại vạn phần may mắn.
Còn tốt, bọn hắn không có lợi dụng Vân Tâm đi lên tiếng, nếu không sẽ chỉ rơi vào kết quả giống nhau.
Chuyện này cũng nói một cái đạo lý, không muốn vì lợi ích mà đi tùy tiện đứng đội một phương nào, vạn nhất một phương khác thế lực càng thêm cường đại, vậy sẽ phải tiếp nhận đứng sai đội đại giới. Nhất là ngươi chỗ đứng đội chính là làm sai sự tình phía kia. Hiện tại không nói ta là quấy rối đúng không? Không phải mới vừa còn muốn đuổi ta ra ngoài? Tô Thần trầm giọng nói. Hắn cũng lời lại nói, bất quá là hai cái tận dụng mọi thứ tiểu nhân thôi. Sau này đồng dạng đừng nghĩ tại cái nghề này lăn lộn. Tô Thần cũng không tin hai người kia vừa rồi không nhìn ra chuyện này bên trong mánh khỏe, lại như cũng giúp Bạch Trường Yên biên lý do.
Được a, không có vấn đề, vậy liền gánh chịu riêng phần mình hậu quả.
Đối với loại tiểu nhân này, hắn cũng sẽ không nể mặt. Phàm là hắn là người bình thường, lúc này đã bị xám xịt đuổi ra cung thiếu niên.
Tô tiên sinh, bản nhân đối ngươi chân thành biểu thị ấy nấy.
Mã Tiểu Khôn sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, hướng phía Tô Thần bái, lại bị người sau một cái lắc mình cho né tránh.
Lãnh đạo, ta nhưng không chịu nổi ngài cái này thi lễ, ngài vẫn là ngẫm lại muốn thế nào xử lý ta đi.
Tô Thần đối Mã Tiểu Khôn càng là không có nửa điểm hảo cảm.
Chương 317, nói chuyện đến mỹ thực, tất cả đều không nổi.
Chương 317, nói chuyện đến mỹ thực, tất cả đều không nổi.
Thật rất xin lỗi, Tô tiên sinh, ta cũng là bị Bạch Trường Yên cho lừa bịp. Đúng là ta không có phân rõ ràng xanh đỏ đen trắng, bởi vì cái gọi là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, mà ta lại đối nàng tin là thật, đây là ta nghiêm trọng thất trách, ta khắc sâu kiểm điểm hành vi của mình.
Mã Tiểu Khôn mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Hắn là thật vừa sợ vừa giận, đồng thời vì mình hành vi mà cảm thấy buồn cười. Vừa rồi tại nơi đó tự cho là đúng phân tích một đồng lớn, kết quả sự thật lại là tương phản.
Lãnh đạo, nếu Bành Lao gia tử bọn hắn không đến, ta hiện tại cũng đã bị giam tiến đồn công an a.
Như vậy vấn đề tới, trước kia ngươi có hay không oan uổng qua những người khác đâu?
Tô Thần hỏi lại, để Mã Tiểu Khôn lập tức không biết nên nói cái gì.
Người sau lập tức nhớ tới, từ mình tiền nhiệm đến nay, đúng là xử lý qua rất nhiều những chuyện tương tự.
Vạn nhất trong đó có một ít là hắn bị che đậy về sau, mà tạo thành oan giả sai án, vậy cái này hậu quả
Mã Tiểu Khôn đã không dám tưởng tượng.
Hắn thân thể mềm nhũn, liền muốn từ nay về sau ngược lại.
Bất quá bị người vịt.
Tô tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan đem Mã Tiểu Khôn tất cả qua tay qua bản án một lần nữa điều tra một lần.
Nếu là thật sự có loại kia bị oan uổng tình huống, chúng ta nhất định còn người bị hại một cái công đạo.
Lưu Cương cùng Hoàng Húc sắc mặt đều phát sinh biến hóa.
Bọn hắn từ Tô Thần trong lời nói nghĩ ra rất nhiều tình huống.
Đúng a.
Hôm nay Mã Tiểu Khôn cũng dám xem ở Bạch Trường Yên về mặt thân phận không để ý trận tướng, vậy trước kia khó tránh khỏi cũng sẽ giống như bây giờ xử lý.
Như thế tưởng tượng, hai người kia là vừa sợ vừa giận.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Mã Tiểu Khôn đã bị bọn hắn cho làm chỉ.
Loại này ngồi không ăn bám người hay là ít một chút cho thỏa đáng, dù sao bọn hắn bất kỳ một cái nào quyết định đều có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng.
Tô Thần thản nhiên nói.
Hắn nói những lời này cũng không phải là bắn tên không đích.
Trong hiện thực tình huống như vậy nhiều vô số kể, có thể diệt trừ một chút sâu mọt, cũng coi là vì xã hội làm công hiến.
Lúc này Tô Thần còn không biết, chính là bởi vì hắn hôm nay một phen, làm cho cả Giang Thành quan trường đều nên đón một trận chấn động.
Mà Mã Tiểu Khôn trên thân cũng đúng là tồn tại càng nhiều vấn đề.
Thật đúng là bị nói trúng.
Chờ đợi hắn là vô tận lao ngục thai hương,
mà những cái kia đã từng bị oan uổng qua người bị hại thì là đạt được sửa lại án xử sai.
Sự tình đã từng xảy ra, tái nhợt ngôn ngữ không cách nào vớt lên nhận qua thương tích, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đi hết sức đền bù.
Ngoa tạo, thật không nghĩ tới, Bạch Trường Yên vị này nghệ thuật ra như thế ra vẻ đảm bảo.
Vì trợ giúp ca ca của mình, ngay cả tiểu hài tử đều muốn tính toán, thật đặc biệt sao làm cho người buồn nôn.
Ta muốn cho vị tiên sinh này nói tiếng thật xin lỗi, vừa rồi ta còn hiểu lầm hắn, coi là thật là đến gây chuyện, nguyên lai đây mới là trận tướng.
Ai, sau này không rõ ràng chân tướng vẫn là không muốn vọng kết luận.
Cảnh giới tuyến ngoài khán giả nghị luận ầm ĩ trận này náo nhiệt bị bọn hắn thu hết vào mắt, cũng coi là ăn lớn dưa, lần này trở về cùng thân bằng hảo hữu có bắt mái.
Chân tướng nổi lên mặt nước, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, đối với Bạch Trường Yên đám người hành vi căm thù đến tận xương tủy.
Những cái kia tham gia trận đấu các tiểu bằng hữu càng là như vậy.
Bọn hắn tân tân khổ khổ sáng tác, kết quả lại như thế không công bằng không công chính.
Không chối từ vất vả đi vào Giang Thành, lại là tình huống như vậy.
Thế là đều la hét muốn để chủ sự phương cho cái thuyết pháp.
Tiếp xuống liền không liên quan Tô Thần sự tình.
Để chủ sự đầu vương đau đi, ai bảo Bạch Trường Yên là bọn hắn mời đây này.
Lão, nếu không thừa cơ hội này, mọi người cùng nhau uống chút.
Khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn một chỗ đất trống bên trong, Tô Thần đối Bành Minh đề nghị.
Vậy thì tốt a.
Ta nhưng phải hảo hảo nếm thử ngươi làm cái khác đồ ăn.
Có lớn do không?
Bành Minh vốn là nghĩ rút lui, nghe được Tô Thần, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Hắn nhưng là biết Tô Thần tay nghề tốt bao nhiêu, làm sao bình thường ăn vẫn luôn là bảy quẩy bán hàng chỗ bán món ăn.
Giống như trước bán những cái kia bữa ăn phẩm cùng việc nhà đồ ăn đều là chưa từng bán qua.
Không chỉ có là Bành Minh, mới vừa rồi còn tiếp điện thoại, nói là muốn về công ty họp Tần Nguyên, lại quay người trở về đặt mông ngồi xuống.
Ngươi không phải muốn đi bận điệu sao?
Nghiêm Giao Giao chế nhạo nói.
Không có việc gì, hội nghị có thể trì hoãn một chút, lão Tô tay nghề là đáng giá.
Tần Nguyên liếm môi một cái.
Hắn gần đây bận việc túi bụi, Tần thị tập đoàn muốn đi trước xinh đẹp nước mở công ty con, thường xuyên đi máy bay chạy khắp nơi, cho nên nhiều lần bí mật tụ hội đều không thể gặp phải.
Thừa cơ hội này, có thể ăn nhiều dừng lại Tô Thần làm đồ ăn, với hắn mà nói, là một tiện phi thường hưởng thụ sự tình.
Lão Tô, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu chân gà.
Ngưu vực hét.
Ngưu ca, kia bập bẹ bên kia.
bên cạnh phụ tá của hắn nhỏ giọng hỏi. Để nàng đợi, ăn trước lao tô làm cơm. Như Vượng không nhịn được khoát tay áo. Bập bẹ là hắn gần nhất giao một cái lưới cô gái trẻ bằng hữu, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, một thân kỹ thuật mười phần cao minh. Có thể nói là hắn giao qua bạn gái trong thời gian dài nhất một vị, phía trước những cái kia cơ bản đều là 2-3 ngày liền đuổi. Mà lúc này vì ăn vào mỹ thực, cũng là không để ý tới như vậy nhiều. Nếu là bập bẹ dám có bất kỳ ý kiến, Tiêu Như Vượng không ngại trực tiếp đem nàng đạp. Đùa gì thế, lưới cô gái trẻ bạn không có có thể lại tìm, Tô Thần làm đồ ăn đây chính là thiên hạ nhất tuyệt. Không có vấn đề, đều cũng có. Tô Thần vung tay lên, cũng là có chút buồn cười nói. Bọn gia hỏa này, cả đám đều nói có việc. Kết quả hắn nói muốn làm cơm, cũng đều không nổi. Tuyết Nhi, ngươi muốn ăn cái gì nha? Hỏi một vòng đám người về sau, Tô Thần lại ngồi xổm xuống sờ lên Tô Tiểu Tuyết đầu. Người sau tay trái tay phải các ôm một con ố mai gấu. Tâm tình đã cực lớn hóa giải. Tô Tiểu Tuyết không giống cái khác tiểu hài tử cần hống nửa ngày, nàng rất hiểu chuyện, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ cần trong lòng kia cố ủy khuất đạt được an ủi là được. Còn như mới vừa rồi bị hủy tác phẩm, cũng bị Tô Thần trịnh trọng mang theo trở về. Hắn biểu thị thích vô cùng Tô Tiểu Tuyết này tấm tác phẩm, những người khác cũng là các loại tán dương, để tiểu nha đầu nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Lúc đầu Tô Tiểu Tuyết nghĩ một lần nữa vẽ tiếp một bức, bất quá Điền Nhã Mộng nói còn có biện pháp chữa trị, cho nên đặng có thời gian rảnh lại đi xử lý một chút là được. Đặng xử lý tốt, Tô Thần dự định phiếu đặt ở trong nhà bắt mắt nhất vị trí. Nói đến, Điền Nhã Mộng vừa rồi từ thiếu niên cung ra trên đường liền tức giận không thôi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, mình tương đối tôn trọng một vị ngành nghề tiền bối lại là cái loại người này. Thua thiệt nàng còn muốn xem đặng tranh tài kết thúc đi bái phòng một chút. Nàng quyết định trở về liền đem trong nhà liên quan với Bạch Trường Yên họa đều lấy ra trực tiếp đốt đi. Cất giữ loại người này tác phẩm, quả thực là một loại vũ đủ. Ba ba, ta muốn ăn tương bừng gà miếng lạnh mặt. Tô Tiểu Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không có vấn đề. Tô Thần vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị giao cho hắn tới. Theo sau hắn liền để Hồ Hân tới hỗ trợ. Chương 318, giá trị 1100 vạn lễ vật. Chương 318, giá trị 1100 vạn lễ vật. Tô Thần hôm nay không có mở chiếc kia lao vụt Việt ra, mà là mở toan. Vốn là nghĩ đến thuận tiện thêm một chút dầu, lần này vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Phòng bếp trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, một chút khách hàng đã rời đi, theo tới cũng chính là mười mấy người, đều là chơi tương đối quen bằng hữu, cho nên cũng là không cần làm đặc biệt nhiều đồ ăn, cụ thể muốn làm cái gì Tô Thần đã nghĩ kỹ. Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu, ngay cả cái tin tức đều không có. Tô Thần một bên chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, một bên hỏi hướng tựa ở trước cửa sổ Long Xuyên. Sẽ không cũng chạy ra ngoại quốc đi a? Tô Thần lại trêu ghẹo nói, ta ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói. Long Xuyên đưa tay chỉ đại tây bắc phương hướng. Hắn hiện tại cả người nhìn gầy gò rất nhiều, nguyên bản có chút trắng loãng màu da, đã trở nên có chút tối đen. Vừa rồi lần đầu tiên kém chút không nhận ra được. Có thể a, kia phía sau còn đi không? Tô Thần trong lòng hiểu rõ, Long Xuyên hẳn là đi cái nào đó căn cứ, rồi mới nơi đó ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Không biết, nhìn tình huống đi. Người cũng không biết, ta trong khoảng thời gian này miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chip tới, vốn là 2 ngày nữa mới trở về, thật sự là chịu không được, trực tiếp tự trả tiền mua phiếu. Kết quả ở trên máy bay gặp Lão Tần, ngươi nói có khéo hay không, rồi mới liền theo hắn cùng nhau tới. Long Xuyên cảm khái nói, hắn là thật tưởng niệm Tô Thần làm cái này phân cơm. Tại chỗ kia, điều kiện gian khổ, trọng yếu nhất chính là dinh dưỡng, rồi mới bao ăn no. Và mỹ vị căn bản kéo không lên bao lớn quan hệ. Cái này khiến Long Xuyên vừa mới bắt đầu còn có một số không thích ứng. Bởi vì hắn là nếm qua Tô Thần làm những cái kia thức ăn ngon. Miệng đều nuôi cái ăn, không có cách nào. Sau đó nhịn 2 ngày, cuối cùng là gánh không được loại kia cảm giác đói bụng. Thật đói cấp nhãn, ngay cả khô ba ba màn thầu đều phải nuốt vào dạ dày. Ha ha, chờ xem đi, ngồi trước một hồi, ta lập tức xào rau. Tô Thần cười cười. Hắn nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn nên ướp gia vị, nên cắt, lúc này ngược lại là không có làm quá phức tạp đồ ăn, bất quá dù vậy, cũng là hoa a hơn 1 giờ mới chuẩn bị hoàn tất. Vì ứng đối loại này nhiều người ăn cơm tình huống, Tô Thần cũng là đã sớm chuẩn bị một chương nhưng gấp lại thức bàn tròn lớn. Toàn bộ mở rộng ra đến, ngay cả 20 người đều có thể ngồi phía dưới thật là thơm a, rượu đâu? Bành Minh ngồi tại Tô Thần bên cạnh, nhìn xem tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, trợn cả mắt lên. Chỉ là cái này mùi thơm, liền so với hắn nếm qua một chút cao cấp tiến hội còn muốn hương thật nhiều lần. Kia nhất định phải có rượu. Lão ngươi muốn uống bạch vẫn là đỏ? Tô Thần đem một cái nhỏ tủ bát đẩy ra, phía dưới mang theo dòng dọc, từ toa ăn phía sau kéo dài mà ra. Bên trong chứa mấy chục bình rượu, xuống đến cấp thấp rượu sái, lên tới tương đối cao quả nhiên mao đài, giống nước ngoài là phi, Louis 13, chờ một chút cũng có. Tô Thần cũng không phải là một cái say rượu người, tương phản, hắn đặc biệt chán ghét loại kia uống nhiều quá liền thích đùa nghịch rượu bị điên. Sở dĩ sẽ cất giữ những rượu này, cũng mẹn mẹn chỉ là vì bình thường giao tế cùng xa giao. Bình thường thời điểm, hắn là sẽ không uống. Nha, rượu sái đều có, vậy ta liền uống cái này. Bành Minh không có đi cầm những cái kia cấp cao, mà là lựa chọn mấy chục bình rượu trong nhất không có cấp bậc. Đối với hắn mà nói, những cái kia cấp cao rượu đều uống qua không biết bao nhiêu bình, đều đã uống ngán. Còn phải là loại này lão nhị nồi đầu, để ít hầu có loại bị hỏa thiêu cảm giác, mới là thống khoái nhất. Đều là bằng hữu, cũng không cần đi khách sáo, đám người ngồi xuống về sau, chính là một phen đoạt đồ ăn đại chiến. Tô Tiểu Tuyết miệng bên trong ăn tương bừng gà miếng lạnh mặt, con mắt không ngừng liếc nhìn kia từng đạo thơm ngào ngạt đồ ăn. Tô Thần nhìn một người, cầm cái bát đều cho nàng kẹp một chút, còn đem xác đều cho trừ đi, thuận tiện trực tiếp dùng đũa ăn. Lão Tô làm cơm là thật là thơm à, nhà ta đầu bếp ngay cả ngươi 1/5 trình độ đều không có. Thoải mái. không lo ăn bao nhiêu lần, ta đều có thể làm ba chén lớn cơm. Cái này móng heo là ăn ngon thật à, như vô cùng, miệng vừa hạ xuống, tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng. Lạc Tử Kê vừa thơm vừa cay, các ngươi thử một chút trộn lẫn mì sợi, ta cảm giác không thua tôm trộn lẫn mặt. Một bàn lớn đồ ăn, đám người ăn gọi là một cái nhanh. Mỗi người đưa đũa động tác chồng lên nhau, còn kém không có đánh nhau. Một phen tán dương về sau, lại tiếp tục vùi đầu của Nguyễn, căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi nói những lời khác. Sợ mình ăn ít hai cái, rồi mới bị người khác cho cướp sạch. Tô tiểu tử, ngươi cái này chủ nghệ, chậc chậc, ta cảm thấy đều có thể sánh vai Quốc Hiến bên trong một chút đại sư. Ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể có như thế trình độ, đợi một thời gian, cái nghề này sợ là phải tôn ngươi làm đầu a. Bành Minh sở lấy ăn no dạ dày, một bên xỉa răng vừa cùng Tô Thần nói chuyện tiếng. Hắn xưng hô cũng từ ban đầu Tô lão bản biến thành Tô tiểu tử. Lão, cái này ngài coi như gãy sắt ta. Ta có tài đứa gì, có thể cùng những cái kia đại sư chân chính đánh đồng. Tô Thần khiêm tốn nói. Cùng bên ngoài khách sạn phòng ăn hay là những cái kia danh tiếng lâu năm đầu bếp so một lần, thế thì không có cái gì. Quốc Hiến cấp bậc kia cũng không phải bình thường đầu bếp có thể người giả bị đụng. Bên trong mỗi một vị đầu bếp, trên cơ bản đều là từng cái tự điển món ăn nhân vật thủ lĩnh, dù sao đại biểu là hạ quốc ăn uống văn hóa nội tình. Vì chiếu cố đến quốc gia khác chính khách khẩu vị, còn có chuyên môn làm cơm tây cùng đồ ngọt người. Đối với yêu quý đầu bếp cái nghề nghiệp này người mà nói, đều lấy tiến vào bên trong làm binh. Tiểu tử ngươi, chờ hôm nào ta giới thiệu cho ngươi hai tên giá hỏa quen biết một chút. Bành Minh lung lay đầu, lại ngồi một hồi về sau, thư ký tới nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy phút. Theo sau liền gặp Bành Minh đứng dậy nói ra, được rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, các ngươi tiếp tục, lao giả ta đi trước. Thời điểm ra đi, Bành Minh còn sờ lên Tô Tiểu Tuyết cái đầu nhỏ, thuận tiện đem một cái bạch ngọc mặt dây chuyền cho đeo lên. Ta rất thích Tuyết Nhi tiểu nha đầu này, đây là đưa cho nàng, không cho phép cự tuyệt. Dứt lời, liền cười khoát khoát tay đi. Hoa, tạ ơn Bành gia gia. Tô Tiểu Tuyết nhảy xuống ghế hướng phía Bành Minh hô lớn. Lão, ngài đi thong thả. Tô Thần đem Bành Minh đưa lên một cỗ hồng kỳ, cũng không nói cái gì. Chờ trở lại toa ăn bên này thời điểm, Tần Nguyên mặt mũi tràn đầy không ngừng hâm mộ nói, lão Tô, ngươi đoán cái này mặt dây chuyền được bao nhiêu tiền? Nhiều ít ta. Tô Thần nhìn xem đã bị Tô Tiểu Tuyết đeo lên bạch ngọc mặt dây chuyền, có chút hiếu kỳ nói, hắn đối ngọc thạch khối này thật đúng là không phải rất hiểu rõ. Bất quá nghĩ đến Bành Minh xuất thủ, khẳng định không phải phàm phẩm. 1.100 vạn. Tần Nguyên gần từng chữ một, còn phải là Bành Minh xuất thủ khí quyển. Ngoa tạo, như thế quý. Tô Thần kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng là mấy chục vạn hoặc là hơn trăm vạn, kết quả lại là 1.100 vạn. Phần này lễ nhưng quá lớn. Tô Thần muốn định đem bạch ngọc mặt dây chuyền trả lại, nhưng là lại nghĩ, dựa theo Bành Minh tính cách, đoán chừng đưa ra tay sẽ không lại lấy về. Hắn dự định phía sau lấy phương thức của hắn, đem phần này trọng lễ phản hồi về đi, không thể lấy không. Chương 319, trồng thành quả, tập thể biến dị. Chương 319, trồng thành quả, tập thể biến dị. Chờ trở lại Cẩm Tú Hoa Đình thời điểm, đã là 6 giờ chiều. Tô Thần đem toa ăn ngừng tốt, đem Tô Tiểu Tuyết từ nhi đồng trên ghế ngồi ôm xuống tới. Tiểu nha đầu thân cao còn có chút thấp, nhảy xuống có khả năng sẽ làm bị thương đến đầu gối. Đương nhiên, nếu là không ai ôm xuống tới, cũng có thể từ phòng điều khiển phía sau thông đạo đi đến phòng bếp, rồi mới lại từ phòng bếp xuống tới. Bên kia có lầu nhỏ bậc thang có thể bước ra, chính là phiền phức điểm. Các ngươi muốn hay không tiến đến uống chén nước? Tô Thần nhìn về phía Nghiêm Giao Giao cùng Điền Nhã Ngộng, còn có Dương Tể Phong gia hỏa này. Hắn cũng chính là khách sáo một chút, ai ngờ ba người không hẹn mà cùng gật đầu nói, "Hảo, vừa vặn có chút khát nước." Tốt gia hỏa, thật sự là không coi mình là ngoại nhân a. Tô Thần trầm mặc. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, mấy người này kỳ thật chính là đơn thuần nghĩ cọ cơm tối. Dù sao một hồi sẽ qua mà liền đến giờ cơm. Ta cùng Tuyết Nhi đêm nay không có ý định ăn cơm, chờ một lúc tùy tiện hạ điểm mì sợi lót dạ một chút, rồi mới ngày mai đi Dương Thành bên kia bày quầy bán hàng. Tô Thần tìm ra Bích Loa Xuân, cho Nghiêm Giao Giao các nàng đều rót một chén, rồi mới giải thích nói. Lần này bày quầy bán hàng địa điểm tại Dương Thành nhà bảo tàng, từ nơi này đi qua đại khái cần hơn 2 giờ, tính cả cái xe, vậy liền tiếp cận 3 giờ. Cho nên chờ một lúc lại phải thu dọn đồ đạc. Mỗi lần đi ra bên ngoài bày quầy bán hàng, khẳng định không có khả năng cùng ngày chạy đến về. Đến một lần 6 giờ, trực tiếp chiếm rơi mất một ngày thời gian 1/4. Mì sợi cũng được, ta không kén ăn. Dương Tể Phong ngồi liệt ở trên ghế salon, mặt ngoài là đang đánh giá phòng khách bố cục, trên thực tế là tại dùng con mắt dư quang ngắm Điền Nhã Ngộng. Tiểu tử này tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm, có chuyện gì là thật bên trên, ngoại trừ có đôi khi đầu óc không đủ làm cho ngoài, không có cái gì cái khác ma bệnh. Những cái kia hoàn cố tử đệ trên người thói quen xấu đều không có. Cho nên đây cũng là tại sao Tô Thần nguyện ý cùng hắn chung đụng nguyên nhân. Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, vậy liền đủ. Đi Dương Thành, lần này ngươi muốn bán cái gì? Nghiêm Giao Giao hiếu kỳ nói. Đến ngày mai các ngươi liền biết. Tô Thần cười tủm tỉm thừa nước đục thả câu. Kỳ thật lúc này đi Dương Thành muốn bán là bánh bút đậu. Một tuần bên trong bán ra 5.000 phần, xem như một hạng khiêu chiến không nhỏ. Nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Giang Thành khoảng cách Dương Thành có khoảng cách hơn 100 km. Mặc dù Tô Thần tại Giang Thành khách hàng cơ sở thật lớn, nhưng không nhất định mỗi người đều có thể hoa như thế lâu thời gian chi phí chạy tới. Dù sao phần lớn người cũng phải cần đi làm. Tô Thần đi vào trong sân mặt, hắn trước mấy ngày mới trồng mấy cây ăn quả, vậy mà đã thành thục kết quả. Phải biết, tính toán đâu ra đấy ngay cả một tuần thời gian đều không có a. Cái này sinh trưởng tốc độ, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ là cây ăn quả, liền ngay cả toa ăn lầu hai loại những cái kia rau quả, cũng tất cả đều bỏ đầy. Mấu chốt nhất còn không phải những này, mà là bọn chúng cái đầu lớn nhỏ. Trồng ra tới quả táo, đều nhanh gặp phải Tô Thần hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ rực. Còn có kia rau cải trắng, mỗi một quả đều so bóng đá còn lớn hơn. Duy nhất nhìn tương đối bình thường, chính là loại khoai tây, lớn nhỏ cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Sau khi Tô Thần đem khoai tây mở ra về sau, mới phát hiện hắn sai. Nguyên bản bên trong hẳn là hoàng tâm, thế mà biến thành màu đỏ nhạt. Ngoa tạo, cái này đặc biệt sao đều trực tiếp biến dị a? Tô Thần cảm giác sự tình phát triển có chút ma huyễn. Cái này thần bí thổ nhưỡng hiệu quả nhìn muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm biến thái. Tại trải qua một loạt nếm thử về sau, Tô Thần phát hiện những này đều còn tại có thể ăn dùng phạm vi, đồng thời ăn về sau, đối thân thể còn có rất nhiều chỗ tốt. Mấu chốt nhất là, hương vị nếu so với lúc đầu tốt đặc biệt nhiều, cảm giác đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Kết quả này để hắn yên tâm không ít. Có thể ăn lại ăn ngon, vậy dĩ nhiên là chạy không khỏi mang lên bàn ăn bận mệnh. Tô Thần trực tiếp sắp thành quen quả cùng rau quả đều bỏ vào không gian của mình bên trong. Đây là an toàn nhất vững vàng cách làm. Trong không gian mặt, vật thể ở vào tuyệt đối bất động trạng thái, bọn chúng mới mẻ độ cũng sẽ bị một mực giữ lại, không có bất kỳ tổn thất nào, so giữ tươi vật chứa còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc tại làm nhiệm vụ thời điểm, không thể đem những cái kia bữa ăn phẩm tiếp liệu cũng bỏ vào đến, xem như ngăn cản sạch Tô Thần muốn chỉnh sống khả năng. Đi vào phòng bếp, Tô Thần từ không gian trong lấy ra một chút biến dị sau hoa quả. Có chuối tiêu, quả táo, quả sổ, còn tại trong tủ lạnh cầm cái khác mấy loại hoa quả, tỉ như hỏa long kết quả, lam dâu cùng đào tử. Tô Thần dự định làm hoa quả bớt, xem như đồ ăn vặt điểm tâm. Chủ yếu cũng là Tô Tiểu Tuyết thèm. Nữ nhi nguyện vọng, vậy dĩ nhiên là phải tận lực thỏa mãn. Tô Thần đem các loại nguyên liệu nấu ăn đều đem ra. Sữa chua, dừa tương, trân châu, dụ tròn vân vân. Trong đó trân châu là Tô Thần trước đó tay xoa, hắn nhàn rỗi xoa rất nhiều, cố ý giữ lại làm trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, có đôi khi cũng sẽ để dùng cho Tô Tiểu Tuyết làm trân châu trà sữa. Còn như cái khác, trong nhà vẫn luôn có chuẩn bị. Phòng bếp trên dưới 8 cái tủ bát, bên trong đều nhét tràn đầy, có thể nói vô cùng đầy đủ. Hoa quả vớt cách làm cũng rất đơn giản, đầu tiên liền đem tất cả hoa quả xử lý tốt. Chuối tiêu lột ra ra, cắt thành phiến, ô mai đi cũng chia hai nửa, quả sổ đi ra cắt miếng, hỏa long kết quả cũng giống như thế. Cái khác hoa quả trông màu bé đáo, chỉ chốc lát sau công phu, liền bị phân biệt đặt ở từng cái trong chén. Người đây là muốn làm hoa quả bớt. Nghiêm Giao Giao đi vào phòng bếp, nhìn xem Tô Thần động tác, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nói đến, nàng ở nước ngoài gầy tầm 10 cân, từ khi trở về sau, một lần nữa ăn được Tô Thần làm mỹ thực, thể trọng lại loáng thoáng có tăng lại đi xu thế. Nguyên lai Nghiêm Giao Giao là có chút gầy yếu, rất thon thả, hiện tại ngược lại là có mấy phần viên nhuận mỹ cảm. Nhưng là thật không có cách nào. Nghiêm Giao Giao căn bản nhịn không được. Thử hỏi đối mặt Tô Thần làm những ngày mỹ thực, ai ý chí lực có thể đứng vững? Đỉnh không được một điểm. Điền Nhã Mộng cùng những nữ sinh khác biểu thị tràn đầy đồng cảm. Đúng, một lát sẽ khỏi. Tô Thần gật gật đầu, hướng trong nồi đổ vào nước suối, đợi đốt lên về sau, đem tây mét bỏ vào. Nấu tây mét thời điểm, phải không ngừng quấy, phòng ngừa dán lên dưới đáy, dụ tròn cùng chân châu đồng dạng là cần nấu, phân lượt tiến hành. Có hay không ta khả năng giúp đỡ được bận điệu? Nghiêm Giao Giao gãi đầu một cái. Một mực tại Tô Thần nhà ăn trực, cũng không đánh qua ra tay, vẫn rất ngượng ngùng. Có, ngươi hỗ trợ đem rác rưởi ném đi. Thuận tiện đi nhà ngươi đem thẻ vải miếng dẫn ra đến, Tuyết Nhi nói muốn cùng nó chơi. Tô Thần chỉ trồng chất tại nơi hẻo lánh mấy cái túi rác, nghiêm túc nói. Tốt ta. Nghiêm Giao Giao chịu phục, chẳng lẽ nàng ở chỗ này tác dụng còn không bằng thẻ vải miếng. Nàng yên lặng mang theo túi rác ra cửa, rồi mới về nhà dắt chó. Thẻ vải miếng rất vui vẻ, cuối cùng lại có thể bồi Tô Tiểu Tuyết chơi đùa. Đến lúc đó Tô Thần khẳng định không thể thiếu nó ăn. Vừa nghĩ tới đó, thẻ vải miếng liền nước bọt chảy ròng. Thấy nó dạng này, Nghiêm Giao Giao tức giận nhẹ nhàng đá một cước. Thẻ vải miếng lắc lắc cái đuôi trực tiếp chạy, xông vào Tô Thần nhà trong sân. Nó chỉ coi nữ nhân này lại nổi điên. Chương 320, mỹ vị hoa quả bớt. Chương 320, mỹ vị hoa quả bớt. Đại khái qua 15 phút, tây mét ở giữa bị nấu chỉ còn lại một cái tiểu bạch điểm. Tô Thần vội vàng quan lửa, để bọn chúng nguội mấy phút. Thừa dịp thời gian này, hắn bắt đầu điều ngọn nguyên liệu. Đem rửa tương cùng sữa chua dựa theo tỷ lệ nhất định đổ vào trong chén tiến hành quấy, đồng thời gia nhập số lượng vừa phải mật ong, tăng lên vị ngọt. Làm xong những này về sau, tây mét cũng bị một tốt, vừa mới tiểu bạch điểm đã biến mất, biến thành trong suốt. Vớt ra qua một lần nước lạnh liền có thể sử dụng. Nấu dụ tròn cùng chân châu cũng là đồng dạng thao tác. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, tiếp xuống chính là lắp ráp. Tô Thần tìm đến mấy cái sạch sẽ chén lớn, đem đáy chén trải lên một tầng tây mét, rồi mới lại trải dụ tròn cùng chân châu. Lại theo thứ tự để vào xử lý tốt hoa quả, suối bên trên điều chế hảo dừa tương sữa chua ngọt nguyên liệu. Vì để cho cảm giác phong phú hơn một chút, Tô Thần còn chuẩn bị ổ lì ổ bánh bích peanut cùng đi sắc quả hạch. Theo sau hắn chụp lên giữ tươi màng, đem làm tốt hoa quả vớt đặt ở tủ lạnh thượng tầng tiến hành ướp lạnh. Đơn giản thu thập một chút mặt bàn về sau, Tô Thần liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Giữa trưa kia bữa ăn tương đối dầu mỡ, thịt cá, ban đêm vẫn là hơi ăn ít một chút. Thế là 6 bát thơm ngào ngạt mỡ heo trộn lẫn mặt mới mẻ ra nổi. Sở dĩ là 6 bát, là bởi vì cho thẻ vài miếng cũng coi là ăn cơm. Tô Thần đem dưa muối từ trong tủ lạnh lấy ra. Cái này dưa muối vẫn là từ Vương Nghệ Thư nơi đó lấy được, đối với hút cháo ăn mì rất là khai vị. Thần ca, vẫn thật là tùy tiện hạ điểm mì sợi a. Ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa đâu. Dương Thể Phong đang cùng Tô Tiểu Tuyết chơi xếp gỗ, trông thấy trên bàn mì sợi cùng dưa muối, sửng sốt một chút. Đây có phải hay không là có chút quá đơn điệu? Ngươi không phải mới vừa nói không kén ăn sao? Điền Nhã Mộng nhíu mày. Thần ca, thực không dám dầu dếm, con người của ta thích ăn nhất chính là mì sợi. Nữ thần lên tiếng, Dương Tề Phong vội vàng ôm to bằng cái bát nhanh cắn ăn, thỉnh thoảng còn đưa đũa đi kẹp dưa muối. Hai người khác khẽ cười một tiếng, cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Mặc dù là đơn giản nhất mỡ heo trộn lẫn mặt, nhưng vẫn là mỹ vị đến cực điểm. Trong lúc nhất thời bàn ăn bên trên chỉ có Bạch Tâm Thanh. Ba ba, chúng ta thời điểm nào mới có thể ăn trái cây vớt nhà? Tô Tiểu Tuyết nhanh chóng đưa nàng chén kia mỡ heo trộn lẫn mặt cho ăn tinh quang, lại dùng cơm khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tô Thần. Chờ một hồi đi, trước hết để cho trong bụng mì sợi tiêu hóa một chút. Tô Thần đem bát đũa thu thập một chút, từ trong tủ lạnh đem thuộc về Tô Tiểu Tuyết kia phần hoa quả vớt đem ra. Tiểu nha đầu không thể ăn quá băng, nhiệt độ bình thường cảm giác lại so đã ướp lạnh kém hơn một chút, cho nên liền cần băng một hồi sau, lại để cho nhiệt độ đi lên một điểm. Mặt trời chiều ngã về tây, bên ngoài viện hồ nhân tạo phủ thêm một tầng màu da cam mạng che mặt, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Một chiếc thuyền nhỏ dập dờn trên mặt hồ phía trên, mấy người ngồi ở phía trên, vô cùng hài lòng hưởng thụ lấy khó được thời gian. Nơi này coi như không tệ, khó trách Giao Giao ngươi chọn đem phòng ở mua ở chỗ này. Điền Nhã Mộng dựa vào trên chỗ ngồi, trời chiều chiếu bên trên nàng tình xảo gương mặt, lại để cho Dương Tề Phong tiểu tử này nhìn ngây người. Ngươi cũng tới mua một bộ thôi, dù sao lại không quý, đối với ngươi mà nói cũng chính là mưa bụi. Nghiêm Giao Giao lười biếng vô cùng nói, nàng lúc trước mua nơi này phòng ở, cũng là bởi vì mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, hồ nhân tạo bên này cảnh sắc rất mê người. Ta cũng chuẩn bị lại mua hai bộ. Tô Thần đem hoa quả vớt từ trong túi lấy ra, vốn là dự định trong nhà ăn, hiện tại rời đi chiến trường. Hắn rất thích xem phong cảnh. Tại dạng này trạng thái, đại não có thể hoàn toàn chạy không, cả người đều có thể tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Đó là một loại khác hưởng thụ. Ngươi bộ này không phải đã mua lại sao? Vì sao còn phải lại mua hai bộ? Nghiêm Giao Giao có chút buồn bực nói. Hiện tại bất động sản ngành nghề chịu ảnh hưởng, rất nhiều nơi giá phòng đều tại giảm xuống. Mặc dù Cẩm Tú Hoa Đình còn không có hàng, nhưng người nào cũng nói không chính xác phía sau tình huống. Lúc này mua, liền muốn làm tốt thua thiệt tiền chuẩn bị. Còn không phải bởi vì các ngươi mua những cái kia đồ chơi cùng lễ vật. Tô Thần giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Bây giờ trong nhà đồ ăn vật cùng đồ chơi đã triệt để đóng không được, tầng hầm hai cái gian phòng đều là đầy. Hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Chỉ cần ra quầy, liền sẽ có người cho Tô Tiểu Tuyết đưa ăn chơi. Bao quát giống Nghiêm Giao Giao các nàng, Tần Nguyên cùng Lưu Vượng bọn hắn, vừa ra tay, vậy cũng là lấy xe làm đơn vị. Tô Tiểu Tuyết là vui vẻ, nhưng làm Tô Thần cho sầu ở mấu chốt hắn nói không muốn đưa, mọi người không nghe. Cả đám đều coi Tô Tiểu Tuyết là thành công chúa như thế sủng. Liền dùng hôm nay tranh tài phát sinh những chuyện kia, bị những cái kia không đến những khách chú ý biết về sau, gọi là một cái quần tình xúc động. Tập thể tại trên mạng thảo phạt, thế tất yếu để Bạch Trường Yên vĩnh viễn không thể vươn mình. Rồi mới lại là an ủi Tô Tiểu Tuyết, la hét muốn đưa đồ vật. Mọi người quá nhiệt tình, cho nên Tô Thần mới nghĩ đến chuyên môn đi bán mấy bộ phòng ở, giữ lại cho Tô Tiểu Tuyết bỏ đồ vật. Ý nghĩ này rất sớm trước đó liền từng có. Ha ha, ai bảo Tuyết Nhi là bầy sủng đâu? Ta đều muốn dùng bao tải đem nàng ôm về nhà. Nghe được là lý do này, Nghiêm Giao Giao cùng Điền Nhã Mộng các nàng đều cười ra tiếng. Nói xong còn đi méo méo Tô Tiểu Tuyết thịt đô đô khuôn mặt. Thật không có cách nào cự tuyệt đáng yêu nhân loại con non nha. Nhìn các nàng đều nghĩ sinh cái hài tử, thực tìm ai sinh đâu? Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Đến ăn trái cây bớt đi, không phải chờ một lúc thả thành nhiệt độ bình thường liền lại không tốt ăn. Tô Thần cho mỗi người điểm một bát, thuận tiện đem ngực khăn thắt ở nữ nhi trên cổ, cái này chỉnh tự là không thể ít. Rồi mới hắn bắt đầu dùng cái nĩa nhâm nhi thưởng thức. Cửa vào trong nháy mắt, cả người liền bị cái kia ngộng huyễn cảm giác cho bắt được. Sữa chua cùng dừa tương hỗn hợp về sau, loại kia chua ngọt thuần hậu hương vị, tản ra nồng đậm mùi thơm, lấp kín toàn bộ khoang miệng. Dừa tương bên trong dừa hương rất nặng, đặc biệt mùi thơm ngát để cho người ta giống như đi tới bờ biển, dạo bước tại rừng dừa bên trong. Đối diện còn thổi tới sóng biển khí tức. Ô mai ngọt trong mang chua, giống như một trận luồng gió mát thổi qua vị giác, làm cho người cảm thấy toàn thân tràn ngập thoải mái dễ chịu cảm giác. Chuối tiêu mềm mại cùng hỏa long kết quả chân mềm du đãng tại đầu lưỡi phía trên, giữa răng môi đều là bọn chúng mùi trái cây. Lam dâu vị chua cùng quả táo trong veo hình thành hai cái mặt đối lập, tương hô phụ trợ sau lại dung hợp lại cùng nhau, để chỉnh thể cảm giác lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Quả sổ bên trong non mịn sợi khiến cho miệng của nó cảm giác rất đặc biệt, đào từ miệng vừa hạ xuống, thơm ngọt nước bắn tung tóe. Những này hoa quả đều bị sữa chua cùng dừa tương bao vây lấy, mỗi một chiếc đều là tươi mát ngọt ngào cảm giác, để cho người ta dục thôi không thể. Các loại mùi trái cây xen lẫn, đây là một trận vị giác thịnh yến, mỗi cái tế bào đều phát ra cuồng hoan. Tây mét, chân châu cùng dụ tròn gia nhập, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bọn chúng kia đặc biệt cảm giác, xen cái tại mùi trái cây ở giữa, để hương vị càng thêm phong phú. Oreo bánh bích quy nát cùng quả hạch tồn tại, thì là tại tất cả trên cơ sở tiến hành thăng hoa. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn tồn tại đều là không thể thiếu. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau, chính là một đôi vương nổ. Chương 321, xuất phát Dương Thành, bánh đúc đầu khởi nguyên. Chương 321, xuất phát Dương Thành, bánh đúc đầu khởi nguyên. Tô Thần bây giờ không có nghĩ đến, cái này trải qua thần bí thổ nhưỡng trồng ra biến dị hoa quả vậy mà như thế ăn ngon. Hỗn hợp lại cùng nhau làm thành hoa quả vớt về sau, để những cái kia phổ thông hoa quả cảm giác đều đi theo tăng lên không ít. Cái này sau này nếu là đi làm hoa quả ngành nghề, chẳng phải là dễ dàng liền có thể trở thành toàn cầu hoa quả ông trùm. Tô Thần không khỏi tự lẩm bẩm, mà lại không chỉ là hoa quả, còn có rau quả. Không đúng, phải nói, trên lý luận tất cả mọi thứ đều có thể trồng đồ vật, chỉ cần có đầy đủ nhiều thần bí thổ nhưỡng là được. Cái này hiệu quả không thể nghiệm không biết, một thể nghiệm giật mình. Liền xem như tại cơ sở này bên trên lại suy yếu một nửa, đó cũng là hàng duy đặc kích. đáng tiếc hiện tại thần bí thổ nhưỡng cũng mới 10 cân, liền xem như có thể hỗn hợp phổ thông thổ nhưỡng đến sử dụng, đó cũng là hạt cát trong sa mạc. Chính Tô Thần cũng không biết sau này vẫn sẽ hay không có dạng này ban thưởng. Cho nên những này to lớn bản thiết kế cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi. Ba ba, những này hoa quả hảo hảo ăn nha. Ta siêu thích bên trong ô mai. Tô Tiểu Tuyết hưng phấn đập thẳng tay nhỏ. Trên miệng của nàng mặt đều là sữa chua cùng dừa tương vết tích, đều nhanh biến thành tiểu hoa miêu. Tô Thần dùng khăn ăn giấy cho nàng xoa xoa. Thích ăn lời nói, ba ba sau này thường xuyên làm cho ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Những này hoa quả khác biệt tại bảy quầy bán hàng bán những cái kia bữa ăn phẩm hay là đồ ăn vặt. Ăn nhiều hoa quả đối thân thể là có chỗ tốt, chỉ cần không thừa thãi là được. Ngoa tào, thần ca ngươi làm hoa quả vớt thật sự là tuyệt, bên ngoài mua những cái kia hoàn toàn cùng ngươi cái này không cách nào so sánh được. Ăn quá ngon, trong này mỗi cái hoa quả đều tốt ăn à, Tô Thần ngươi đến cùng là thế nào làm, có thể hay không dạy một chút ta à? Ta cảm thấy trong này chuối tiêu còn có quả táo ăn cực kỳ ngon, so ta trước đó tại hoa quả chi đô mua phẩm chất càng tốt hơn. Nghiêm Giao Giao cùng Điển Nhã Mộng các nàng cũng là ăn quên cả trời đất. Dương Tề Phong càng là ngay cả bát bên cạnh sữa chua đều muốn liếm sạch sẽ. Hoa quả vớt là rất thường gặp một loại cách làm, giống Nghiêm Giao Giao cùng Điển Nhã Mộng những nữ hài tử này cũng sẽ thường xuyên trong nhà làm. Cho nên liền nghĩ đến từ Tô Thần nơi này học một tay. Tô Thần cũng không keo kiệt, trực tiếp liền đem phương pháp nói cho các nàng. Dù sao là chính hắn suy nghĩ ra được phối phương, cũng không phải hệ thống cung cấp. Cho dù không cần biến dị qua hoa quả, chỉ dùng phổ thông, làm được cũng sẽ ăn ngon rất nhiều. Theo sát trời dần dần muộn, trời chiều triệt để rút đi. Đám người cũng kết thúc du thuyền, ai về nhà nấy. Đem Tô Tiểu Tuyết dỗ ngủ xem về sau, Tô Thần bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem mèo lồng cùng lồng chim những cái kia lại đem đến toa ăn lầu 2. Lồng chim là phía sau mua, sợ đại hắc giá hỏa này bay loạn. Cái này nếu là thừa dịp khách hàng nhiều thời điểm, chạy đến người ta trên đầu kéo ngâm, kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên vẫn là giam lại ổn thỏa một điểm. Bận rộn xong những này, Tô Thần 11 giờ mới nằm lên giường đi ngủ. Một bên khác, Hồ Hân cũng tại thu dọn đồ đạc. Hân Hân, ngươi đây là lại muốn đi xa nhà rồi. Nhìn xem trên đất một cái dương hành lý, tại nắng ấm cái đuôi trong lòng có suy đoán. Đúng vậy à, ngày mai lão bản muốn đi Dương Thành bên kia bày quầy bán hàng, ta khẳng định là muốn đi theo đi. Hồ Hân cầm quần áo gấp lại chỉnh tề, còn có đồ trang điểm cùng cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, giống du lịch giống như. Thật tốt, ta chỉ có thể thành thành thật thật trong phòng làm việc đương châu ngựa. Châu ngựa thêm một. Hai người nghe vậy, gọi là một cái hâm mộ. Lúc này thỉnh thoảng liền có thể đi nơi khác đi công tác, còn có thể ở tinh xảo khách sạn. Mấu chốt nhất là Tô Thần còn ra tay hào phóng, công việc hoàn cảnh càng là thoải mái một nhóm. Trải qua thiện cận nhiều lần lên men, tại nắng ấm cái đuôi đều biết Tô Thần có bao nhiêu lợi hại, mỗi ngày khách hàng như vậy nhiều, hơn nữa còn cùng một vài đại nhân vật đều chơi tới. Đoạn thời gian trước, Hồ Hân mang về 2 vạn đồng tiền tiền thưởng. Đây chính là 2 vạn, so với các nàng 2-3 tháng tiền lương còn nhiều. Hơn nữa còn không có đem tiền lương cái gì tính đi vào. Có thể đoán được, Hồ Hân con đường tương lai một mảnh đường bằng thẳng. Đối với cùng phòng kiêm khuê mật có thể có cái này gặp gỡ, hai người cũng là không đỏ mắt ghen ghét, ngược lại vì Hồ Hân cao hứng. Ba người ban đầu là hô bang hỗ trợ đi tới, đều biết đối phương không dễ dàng. Dương Thành rất gần, chờ ta trở về cho các ngươi mang lễ vật. Hồ Hân vui vẻ tại trên mặt của hai người các hôn một cái, một trận vui cười đùa giỡn. Nàng bây giờ công việc ở gia tộc trong đám cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Dĩ vãng còn có một số kỳ hoa thân thích ở nơi đó âm dương, lúc ấy Hồ Hân hoàn toàn là không có năng lực về đuổi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà bây giờ nàng có cái này lực lượng. Những cái kia kỳ hoa thân thích cũng là thay đổi lúc trước thái độ, từng cái liếm lắp mặt, hỏi Hồ Hân có thể hay không mang dẫn bọn hắn, hay là trong nhà hậu bối. Hồ Hân tự nhiên là không có khả năng mang những người này. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Liên quan với bánh đúc đậu ghi chép, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Nghe nói tại Đông Hán thời kỳ, Lưu Tú khởi binh thời điểm, bởi vì thời tiết nguyên nhân, bị cảm nắng nghiêm trọng. Một nông thôn bác sĩ liền đem nảy mầm đậu xanh cho mài thành tường, rồi mới gia nhập thanh nhiệt trừ hỏa dược liệu, ngao thành cháo hình. Chờ tới ngày thứ 2 thời điểm, những này cháo triệt để làm lạnh, biến thành thể rắn trạng thái. Theo sau dùng đao mổ thành điều trạng. Đây cũng là bánh đúc đậu tiền thân. Cũng có văn tự ghi chép, nói là bánh đúc đậu khởi nguyên tại Bắc Tống thời kỳ. Tại lúc ấy biện kinh đầu đường cuối ngõ, có chuyên môn bán bánh đúc đậu có nhỏ, là dùng đậu xanh phấn làm thành, thả lạnh sau gia nhập một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn liền có thể dùng ăn. Theo thời gian trôi qua, bánh đúc đậu phương pháp luyện chế cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Từ sớm nhất đậu xanh, đến đậu Hà Lan, khoai lang, tiểu mạch, khoai tây các loại đều có thể dùng để chế bánh đúc đậu. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn, hình thành khẩu vị cũng sẽ có điều khác nhau. Mà lại tại khác biệt địa vực, cũng phát triển ra khác biệt đặc sắc bánh đúc đậu. Phương pháp ăn cũng không ngừng diễn biến thăng cấp, từ ban đầu đơn giản, trở nên đa dạng hóa đa nguyên hóa. Khai hơn 2 giờ xe, Tô Thần cũng coi như là đã tới Dương Thành nhà bảo tàng. Không đến không biết, đến một lần mới phát hiện, nơi này nằm ở Dương Thành hẻo lánh nhất một cái khu. Nhà bảo tàng từ bên ngoài nhìn qua, có điểm giống là dựng ngược đỉnh, rất có thiết kế cảm giác. Tại cửa chính phía trước nhất là một cái văn hóa quảng trường, còn có âm nhạc suối phun. Khoảng cách âm nhạc suối phun bên trái hơn 100 mét địa phương, có cái vọng, bảo an đại thúc ở bên trong buồn ngủ. Tốt ra hỏa, thần ca, người ở đây thật là ít ta. Hồ Hân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói một câu. Tô Thần trải qua Dương Thành thời điểm, sẽ đi ngang qua nàng chỗ cư xá, thế là rõ ràng liền đem đường sắt cao tốc phiếu cho lui, hai người trực tiếp cùng một chỗ tới. Không trách Hồ Hân nói như vậy, bởi vì toàn bộ văn hóa trên quảng trường cũng chỉ có mấy vị đại gia đại mụ tại rèn liên thân thể. Nhà bảo tàng cổng trô bán vé, không có bất kỳ ai. Đối với cái này Tô Thần trong lòng không có chút nào gợn sóng. Loại tình huống này quen thuộc liền tốt. Bởi vì toàn bộ văn hóa quảng trường đều thuộc về bảy quầy bán hàng phạm vi, Tô Thần liền đem toa ăn đứng tại khoảng cách nhà bảo tàng đại môn gần nhất địa phương. Nơi này trồng hai hàng cây, vừa vặn thuận tiện những khách chú ý tại xếp hàng thời điểm hóng mát. Chương 322, Tô Thần đề nghị chế tác bánh đúc đầu. Chương 322, Tô Thần đề nghị chế tác bánh đúc đầu. Tô Thần đem toa ăn ngừng tốt về sau, liền sạch sẽ lưu loát vùi đầu vào chế tác quá trình bên trong. Tô Tiểu Tuyết chạy đến lầu 2 đi vẽ tranh, Tiểu Nha Đầu biểu thị muốn học tập phát họa, Điền Nhã Mộng lại tới trên đường, tối nay hai người sẽ cùng một chỗ họa. Thuận tiện chữa trị bị phá hủy bức kia tác phẩm. Hồ Hân thì là trước tiên đem bàn ghế đều lấy ra dọn xong, còn có rơi xuống đất quặt những cái kia. Tô Thần bên này, vừa đem tất cả chờ một lúc sẽ dùng đến đồ vật từ trong hệ thống lấy ra, liền nhận được Triệu Tử Minh điện thoại. Triệu Tử Minh là Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển khu trưởng. Vị này rất tinh mắt, từ Lục Hưng cùng Trần Chí Văn trong video bản địa lôi cuốn về sau, cùng ngày đã tìm được Tô Thần. Rồi mới tiến hành một loạt thao tác. Tỷ như lúc trước nói tới tiện cho dân phục vụ điểm, giao thông quản chế, mở rộng nơi đó đặc sắc vân vân. Còn không có kết nối, Tô Thần liền đã đoán ra Triệu Tử Minh tìm hắn nguyên nhân. Tô lão bản, nghe nói ngươi chạy đến Dương Thành đi bày quầy bán hàng rồi. Là chúng ta bên này có cái gì địa phương làm không đúng chỗ sao? Triệu Tử Minh vô cùng lo lắng, đem thái độ của mình thả tương đối thấp. Triệu khu trưởng, là như vậy, con người của ta trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi bày quầy bán hàng địa điểm. Làm như vậy cũng là vì tốt hơn kích phát đối món ăn sáng tác linh cảm. Tô Thần tiếp tục dùng tới cái này cũ dích lý do. Một chiêu tiên cật biến thiên, chủ yếu nói cũng đúng là lời nói thật. Tô lão bản, vậy chúng ta cái này. Triệu Tử Minh nói đến một nửa dừng lại, tựa hồ là không biết thế nào mở miệng. Triệu khu trưởng, ta biết ngươi rất muốn đem Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển GDP cho kéo lên đi, nhưng cái này không phải nói dựa vào ta một người năng lực liền có thể làm được. Nhất thời nhiệt độ, không thể đại biểu cái gì, lập tức trọng yếu nhất chính là thừa cơ hội này, chế tạo ra một trường thuộc về Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển danh thiếp của mình. Chỉ có dạng này, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đem nơi khác du khách hay là Giang Thành khu khác người hấp dẫn tới. Tô Thần chậm rãi mà đàm đạo. Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển vị trí có chút xấu hổ, thời gian cũng có chút xấu hổ, chờ những cái kia nhà cao tầng còn có sản nghiệp vườn cái gì kiến thiết tốt về sau, tối thiểu cũng phải có mấy năm. Mà Triệu Tử Minh lúc kia cũng không biết còn ở đó hay không trên vị trí này. Hắn nghĩ tại nhiệm chức trong lúc đó, vì trong vùng làm ra một chút cống hiến tới. Một phương diện là xác thực hy vọng trong vùng tốt, không phải động tác sẽ không như vậy nhanh. Một phương diện khác thì là muốn làm ra chiến tích đến, dạng này lý lịch phía trên cũng đẹp mắt một chút. Triệu khu trưởng, đề nghị của ta là thừa cơ hội này, làm một cái mỹ thực tiết, liên hợp khu khác cùng đi xử lý. Rồi mới tại kinh tế khu đang phát triển phồn hoa nhất địa phương, chế tạo ra Giang Thành đặc sắc mỹ thực thành, tập sống phóng túng một thể cái chủng loại kia. Còn có thể chế tạo điền biên phong quang, ta nhớ được cao tốc hai bên có thật nhiều thôn, có thể trồng một chút nông sản phẩm phụ còn có hoa quả loại hình, mở ra lối riêng. Tô Thần lại tiếp tục lưu loát nói một tràng. Đây đều là hắn bình thường cùng Tần Nguyên bọn người nói chuyện trời đất chủ đề. Những người này ánh mắt khẳng định là có, bằng không thì cũng sẽ không chống đỡ lấy khổng lồ thương nghiệp tập đoàn. Đương nhiên, Tô Thần cũng không dám cam đoan chính mình nói nhất định có thể áp dụng. Hắn chỉ là cung cấp một thứ đại khái phương hướng. Kỳ thật Triệu Tử Minh dưới tay người tài ba còn nhiều, dù sao đây chính là một cái khu, chỉ cần tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, liền có thể nghiên cứu ra thích hợp nhất Linh Lung Kinh tế khu đang phát triển phương án. Luôn không khả năng để Tô Thần một mực tại nơi đó bày quầy bán hàng a. Đây cũng không phải là cái biện pháp. Tô lão bản, quá cảm tạ ngươi, ngươi những này đề nghị đều phi thường hữu dụng. Nhiều ta liền không nói, sau này chỉ cần ngươi mở ra phát khu bên này, lên tiếng kêu gọi, ta cam đoan hảo hảo chiêu đãi ngươi. Triệu Tử Minh một bên suy tư Tô Thần nói tới nội dung, một bên cảm kích nói. Theo sau hai người lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Bánh đúc đậu phương pháp luyện chế, kỳ thật cũng không khó. Tô Thần lựa chọn vật liệu là đậu Hà Lan tinh bột. Đậu Hà Lan tinh bột cùng nước suối tỷ lệ là so sánh 6. Trước dựa theo cái tỷ lệ này, đem số lượng nhất định đậu Hà Lan tinh bột cùng nước suối chuẩn bị kỹ càng. Nơi này cần thiết phải chú ý, cũng không phải là đem hai loại vật liệu trực tiếp tiến hành quấy, mà là dựa theo một so một tỷ lệ, đem đậu Hà Lan tinh bột cùng nước suối hỗn hợp, hình thành tinh bột tương. Thừa ra kia bộ phận nước thì là rót vào trong nồi, đại hỏa đốt lên, rồi mới chuyển lửa nhỏ. Theo sau đem tinh bột tương mặn mặn đổ vào, ở trong quá trình này, dùng một cây thật dài đũa tiến hành quấy. Quấy tốc độ không thể chậm, nhất định phải nhanh, không thể có loại kia mụn nhỏ hình thành, không phải đã ảnh hưởng mỹ quan, lại ảnh hưởng cảm giác. Cũng may cái này trình tự không có ra cái gì vấn đề. Mặn mặn, những cái kia tinh bột tương bắt đầu trở nên đậm đặc, trong nồi chất lỏng cũng dần dần trong suốt, thỉnh thoảng còn có khí ngâm sinh ra. Lộc cộc, rất có cảm giác tiết tấu. Tô Thần kéo gần lại quan sát khoảng cách, lúc này không thể khinh thường, cần cẩn thận xem xét đậm đặc độ. Đậm đặc độ quan hệ bánh đúc đậu hình thành cùng cảm giác, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tô Thần cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem. Xem chừng không sai biệt lắm đến thích hợp đậm đặc độ về sau, hắn lập tức quan lửa, rồi mới đem nó rót vào đã sớm chuẩn bị xong vật chứa trong. Mỗi cái vật chứa bên trong đều bôi một tầng thật mỏng dầu, thuận tiện bánh đúc đậu hình thành về sau thoát mô hình. Hệ thống lúc này cung cấp có thể nhanh chóng làm lạnh hắc hoa kỹ đồ làm bếp. Nhìn giống một cái băng ngồi nhỏ, bốn cái sừng, rồi mới chỉ cần đặt ở phía trên nhất là được. Dạng này vừa vặn, giảm bớt làm lạnh thời gian, Tô Thần có thể tăng tốc rất nhiều hiệu suất. Thần ca, những này đồ ăn đều rửa sạch. Hồ Hân cho dưới thất mặt trên nệm một cái khăn lông, gia tăng lực ma sát, dạng này cắt đồ vật thời điểm, thất liền sẽ không di động. Nàng đem những cái kia tẩy sạch sẽ đồ ăn lịch càn thủy phân, rồi mới đặt ở thất bên cạnh. Được, ngươi đến thịt bò kho, ta đến thái thịt. Tô Thần gật gật đầu, cầm lên thất tinh bảo đao, bắt đầu đem dưa leo cùng cà rốt cắt miếng. Rau thơm cũng muốn cắt nát. Những cái kia thịt bò đã tại thanh thủy trong ngâm 2 đến 3 giờ thời gian, Tô Thần sáng sớm liền lấy ra tới. Ở giữa còn đổi mấy lần nước, mục đích làm như vậy là vì đem bên trong huyết thủy cho ngâm ra, giảm bớt mùi tanh. Tô Thần chọn đều là tốt nhất khối cơ thịt. Tại hắn chỉ đạo Hạ Hồ Hân đem những này châu khối cơ thịt nước lạnh vào nồi, gia nhập số lượng vừa phải rượu gia vị, hành hương tỏi, tiến hành chắc nước. Tiến một bước khứ trừ thịt bò bên trong tạp chất cùng còn lại huyết thủy. Ở trong quá trình này, nấu ra phủ mặt đều muốn bỏ rơi. Làm xong những này thao tác về sau, Tô Thần để Hồ Hân thay cái nồi, một lần nữa gia nhập nước suối, chắc nước sau thịt bò bỏ vào. Rồi mới thêm bát giác, cây quế, hương lá, hoa tiêu, lại đến điểm sinh điều vị, già đánh lên sắc. Đường phèn, muối cùng kê tinh cũng là không thiếu được. Đại hỏa đốt lên chuyển lửa nhỏ chậm ẩm, hầm thịt bò ít nhất cũng cần nửa giờ trở lên. Thừa dịp thời gian này, Tô Thần đem trong tủ lạnh tôm bóc vỏ cho lấy ra, dạy Hồ Hân thế nào đi ướp gia vị cùng chắc nước. Những này tôm bóc vỏ đến từ ách dưa nhiều, chất thịt nộn đẹp, tại toàn cầu đều được hưởng nổi danh. Chương 323, mua trước bánh bao lót dạ một chút. Chương 323, mua trước bánh bao lót dạ một chút. Đem ách dưa nhiều tôm bóc vỏ dùng một chút muối cùng rượu gia vị tùy tiện ướp gia vị một chút, rồi mới bỏ vào đốt lên trong suối nước tiến hành chắc nước, chín mọng về sau trực tiếp vớt ra dự bị. Những cái kia rau quả đều đã bị cắt thành thi. Tô Thần chuẩn bị tràn đầy tứ đại hộp, đầy đủ 200 phần bánh đúc đậu sử dụng. Rồi mới liền bắt đầu làm tương liệu. Muốn chế tạo ra một phần mỹ vị bánh đúc đậu, kia tương liệu tuyệt đối là trong đó tinh hoa, có thể giao phó linh hồn. Đem tỏi cành bỏ vào trong chén, theo sau dựa theo tỷ lệ gia nhập đường trắng, giấm, sinh lấy ra, nước ép ớt, dầu vừng cùng muối. Có mỹ vị gia vị bình tại, tăng thêm tương liệu đặc biệt thuận tiện, nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể giải quyết. Ở trong quá trình này, không ngừng quấy đều những ngày tương liệu, cuối cùng nhất giải lên bạch chi ma hạt tiến hành tô điểm. Thịt bò còn tại trong nồi luộc, Tô Thần suy nghĩ một chút, quyết định lại làm một chút đậu phộng nát ra. Trong tủ lạnh có sinh củ lạc, Tô Thần tìm được. Những này củ lạc không phải hắn mua, cũng là Vương Nghệ Thư tạo. Vương Nghệ Thư phụ mẫu tại gia tộc trong địa, một chút đậu phộng cầm đi ép dầu, nhà mình lưu lại một chút phẩm tướng tương đối tốt, bình thường xào xem ăn rượu cái gì. Tô Thần quan sát một chút, mỗi hạt củ lạc đều rất sung mãn, lớn nhỏ đều đều, không có một hạt là xấu. Xào củ lạc tuyệt đối là một hạng việc cần kỹ thuật. Nói khó kỳ thật cũng không khó, nhưng có người xào, chính là không thể ăn. Đem củ lạc thanh tẩy sạch sẽ về sau, lịch can thủy phân, rồi mới lạnh nồi lạnh dầu, không cần chờ dầu nóng lại đi hoa nở gạo sống. Rồi mới dầu cũng không nên quá nhiều, không sai biệt lắm không có qua một nửa củ lạc là được, quá nhiều, xào ra rất dầu mỡ. Mà khác xào thời điểm cần thiết phải chú ý, nhất định không thể dùng đại hỏa, nếu không liền sẽ phát hiện củ lạc bên ngoài đều xào tiêu, bên trong cũng còn không có quen. Tốt nhất là tiếp tục lửa nhỏ, không ngừng là xào, để mỗi một hạt củ lạc bị nóng đều đều. Ba ba, ngươi tại xào cái gì nha, thơm quá. Tô Tiểu Tuyết thuận thang dây từ lầu 2 lập tức đi vào phòng bếp. Nàng ở phía trên vẽ tranh đều ngửi thấy mùi thơm. Nên nói không nói, củ lạc bị xào quen về sau cái mùi này, xác thực rất hấp dẫn người ta. Ta đang lộng củ lạc, chờ một lúc ba ba cho ngươi giảm một điểm. Tô Thần để Tô Tiểu Tuyết không muốn áp quá gần, sợ bị dầu băng đến. Theo không ngừng làm nóng, trong nồi cũng bắt đầu phát ra lốt bốp thanh âm, hắn thấy thế lại là xào mấy phút, rồi mới nếm một viên. Cảm giác sốt giòn, còn có đặc biệt quả hạch thuần hậu cảm giác, cùng xào chế tiêu mùi thơm. Thế là Tô Thần lập tức quan lửa, nhân lúc còn nóng dựa theo tỷ lệ gia nhập muối, rồi mới đột nhiên lật xào mấy lần, cất vào phong bế giữ tươi trong thùng, thuận tiện dùng chén nhỏ cho Tô Tiểu Tuyết đổ một điểm. Xào kỹ củ lạc muốn thích đáng bảo tồn, không phải ẩm về sau, cảm giác liền sẽ rất già, không tốt đẹp gì ăn. Cái này thả một hồi lại ăn, cẩn thận bằng ha. Tô Thần dặn dò. Ta biết á. Tô Tiểu Tuyết gà con mổ thóc gật đầu, cầm củ lạc lại bỏ lên trên lầu 2. Thần ca, những này rau giá muốn hay không cũng chắc nước một chút. Hồ Hân động tác nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng đóng gói hộp, đặt ở thuận tay địa phương. Ừm, Đoạn Sinh về sau liền bước ra, đem trình độ lịch khô một chút. Tô Thần bắt đầu xem xét những cái kia bánh đúc đậu trạng thái. Mới vừa rồi còn ở vào chất lỏng chặt cháo, đã biến thành hơi mở dáng vẻ, nói đúng ra là nhạt màu trắng. Giống thạch, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, bên trong càng là không có bất kỳ cái gì bạc khí, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, nhìn giống từng khối mỹ ngọc. Không hề nghi ngờ, Tô Thần làm bánh đúc đậu là hoàn mỹ. Cái này hắc hoa kỹ đồ làm bếp vẫn rất dùng tốt, nếu là tự nhiên làm lạnh, sợ là đến 1-2 cái giờ trở lên. Hiện tại chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đảng thịt bò kho tốt về sau, liền có thể trực tiếp ra bữa ăn. Tô Thần đem những này làm lạnh hảo tủ lạnh bỏ vào trong tủ lạnh, tiếp lấy tiếp tục tiến hành chế tác mới bánh đúc đậu. Chuẩn bị thêm một chút số lượng khẳng định là không sai. Quả nhiên, qua nửa giờ sau, Tần Nguyên liền mang theo một đám lớn người đến đây. Nhân số nhìn qua đến có 20-30 cái. Tô Thần đem thông báo thời gian đổi thành ra quẩy cùng ngày buổi sáng. Như thế là mục đích, cũng là có nguyên nhân. Nếu như hắn sớm thông tri, kết quả đến ra quẩy ngày này, đột nhiên có khác chuyện khẩn cấp, không thể tới, hay là muốn ban đêm nửa ngày, như vậy một chút sớm đạt tới khách hàng, liền sẽ lãng phí thời gian dài. Cho nên Tô Thần cũng là vì để tránh cho giống như vậy tình huống phát sinh. Chỉ có hắn bảo đảm có thể bày quầy bán hàng, mới có thể tại bày thảo luận minh. Bất quá một chút bí mật chơi hơi tốt bằng hữu, vẫn có thể sớm một chút biết đến. Tần Nguyên đại bản doanh ngay tại Dương Thành, cho nên hắn tự nhiên là tới nhanh nhất. Còn như những người khác, thật đáng tiếc, lên không có Tô Thần sớm, chỉ có thể thành thành thật thật bị ngăn ở trên đường. Gọi thần ca. Tần Nguyên phủi tay, phía sau đi theo tất cả mọi người liền đồng nói, thần ca tốt. Chiến trận này nhìn qua giống như là hắc bang tụ hội giống như. Cách đó không xa lẻ tẻ mấy vị đại gia đại mụ tất cả đều hướng nơi này nhìn. đang đánh chợp mắt bảo an cũng bị làm tỉnh lại, tình huống gì đây là? Các ngươi đây là làm cái gì máy bay? Tô Thần tức giận nói. Những người này, có mấy cái nhìn quen mắt, trước đó Tần Nguyên mang theo nhận biết qua. Hắc hắc, ngươi cái này tốt xấu chính thức đến Dương Thành bảy quầy bán hàng, kia nhất định phải cho ngươi toàn bộ nghi thức hoan nghênh a. Cách thật xa ta đều nghe được mùi thơm, mặc kệ là cái gì, ngươi cho chúng ta mỗi người đều cả hai phần đi. Tần Nguyên ha ha cười nói. Hắn hôm nay đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trước đó Tô Thần vẫn luôn tại Giang Thành bảy quầy bán hàng, thậm chí còn chạy đến Điện Thành đi, khiến cho hắn mỗi lần đều muốn lái xe nửa ngày, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều đã bận rộn. Hiện tại tốt, Tô Thần cuối cùng là đến Dương Thành, cũng làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thuận tiện chỗ. Đợi thêm một lát đi, thịt bò còn không có sửa lại. Tô Thần dùng đũa đâm một chút, phát hiện còn phải lại hầm một hồi. Cũng được. Tần Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, tìm cái tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nguyên ca, ta đều nhanh chết đói, nếu không ta đi trước mua mấy cái bánh bao dưới đệm dạ dày a. Một mặc cả mạn nhìn ngắn tay, đánh lấy bông hai tóc xanh mở miệng nói. Hắn một bên nói còn một bên xoa dạ dày. Ta cũng tốt đói a, buổi sáng cái gì cũng không ăn, chống không dạ dày tới. Nguyên ca, vị này thần ca đến tuột cùng là thần thánh phương nào a? Ngươi muốn cho chúng ta cho hắn cổ động, cái này không có gì, bằng hữu của ngươi chính là chúng ta bằng hữu, nhưng là cũng không còn như nhất định phải bị đói a. Đúng a, ta cảm giác đều nhanh đói ra tuột huyết áp tới. Tóc xanh vừa nói, không ít người cũng là đi theo phụ hòa nói. Tần Nguyên để mọi người tới thời điểm, cố ý dặn đi dặn lại, không muốn ăn bất kỳ vật gì, bọn hắn cũng không hiểu rõ cái này bán là cái gì cái nút. Kết quả hiện tại cũng đói có chút không được. Thật sự là một đám đồ đần, vẫn thật là cái gì đều không ăn. Ngồi tại nơi hẻo lánh một màu vàng đầu đinh nam tử sở lấy no mây mẩy dạ dày, nghe trước mắt đám người ngươi một lời ta một câu, không khỏi lắc đầu. Người là sắt, cơm là thép. Hắn không đốc, ăn trước no bụng lại nói, thân thể là mình, dù sao cụ thể ăn không ăn, người khác lại nhìn không ra. Chương 324, hối hận, chỉ có thể làm nhìn xem. Chương 324, hối hận, chỉ có thể làm nhìn xem. Các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền tốt nhất cái gì đều chớ ăn. Trước nhịn một chút, chờ một lúc cam đoan để các ngươi hài lòng. Nếu là không nghĩ nhẫn cũng không có việc gì, có thể tùy tiện. Tần Nguyên thản nhiên nói, những người này ở đây Dương Thành đều cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, sở dĩ kêu đến, một mặt là hoan nghênh Tô Thần chính thức tới bảy quầy bán hàng, thuận tiện giúp Tô Thần nhấc một chút nhân khí, dù sao tại Giang Thành bên kia khách hàng cùng những bằng hữu khác không nhất định tới như vậy nhanh. Một phương diện khác, thì là nghĩ đến để đám người hào hào mở mang kiến thức một chút Tô Thần chủ nghệ. Đổi loại kia không quen người, Tần Nguyên cũng sẽ không như thế làm. Nhưng đã có người không tin hắn, vậy liền không có biện pháp. Tần Nguyên vừa nói, đám người càng thêm nghi ngờ. Không phải liền là muốn cho bọn hắn mua Tô Thần làm ăn sao? Chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì huyền diệu địa phương? Coi như thế, cũng không còn như làm bị đói a. Mà lại Tô Thần cũng đã nói còn phải đợi thêm các loại, thịt bò còn chưa làm tốt. Thịt bò món đồ kia có cái gì ăn ngon? Bọn hắn cái gì thịt bò chưa ăn qua? Béo lịch tổng, chiến phủ các loại, những này đều tràn ăn tốt a. Một bộ phận người lúc này quyết định trước lót dạ một chút, cùng lắm thì đặng Tô Thần làm tốt về sau, bọn hắn như thường mua, cái này không phải cũng là ủng hộ sao? Cũng có một bộ phận người đàng hoàng nghe theo Tần Nguyên đề nghị. Mặc dù Tần Nguyên không có nói cụ thể mình tại sao muốn như vậy làm, nhưng là dạng này nhất định có đạo lý của hắn. Trong đó kia bộ phận gặp qua Tô Thần người cũng là cũng giống như thế. Bọn hắn biết Tô Thần tay nghề có bao nhiêu sao tốt, cho nên đều không cần Tần Nguyên cố ý đi nói, cũng đã bắt đầu mong đợi. Đồng thời đối những cái kia chuẩn bị đệm dạ dày người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi hiện tại liền ăn đi, chờ một lúc sẽ hối hận. Theo thời gian trôi qua, đũa cuối cùng là có thể dễ dàng xuyên thấu trong nồi thịt bò. Mở cái nắp về sau, kia nồng đậm thuần hậu mùi thịt cùng hương liệu hương khí cũng là không ngừng tràn ngập tại trong phòng bếp, đồng thời hướng ra phía ngoài lướt tới. Tô Thần đem kho hảo thịt bò vớt ra, đeo lên thủ sáo bắt đầu thuần thục cắt miếng. Kỳ thật cái này thịt bò kho tại nước canh trong lại ngâm 2 giờ trở lên sẽ càng thêm ngon miệng. Nhưng Tô Thần có thể đợi, Thần Nguyên nhưng đã đợi không kịp. Gia hỏa này con mắt đều hận không thể trừng tiến trong nồi đi. Nhìn hắn dạng này, Tô Thần rõ ràng trước hết cắt một chút, dù sao đã đạt đến ra bữa ăn tiêu chuẩn. Hắn đem bỏ vào tủ lạnh bánh đúc đậu lấy ra ngoài, dùng thất tinh bảo đao đều cắt thành điều trạng. Lao Tô, trước đừng chuẩn bị quá nhiều, bọn hắn đến một phần là được, chúng ta tới 2 phần. Tần Nguyên đến một chút, có 13 người đều mua đồ đệm vừa xuống bụng tử, liền đem cụ thể số lượng nói cho Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, đem cắt gọn bánh đúc đậu bỏ vào đáy chén, rồi mới thêm cả rốt miếng cùng dưa leo miếng, thịt bò phiến cùng chắc thủy chi sau rau giá cũng theo thứ tự xếp. Lại đem tôm bóc vỏ cùng củ lạc cũng để vào trong đó. Cuối cùng nhất giải lên điều hảo gia vị cùng rau thơm. Hơi khuấy một chút, liền có thể dùng ăn. Bánh đúc đậu bản thân kỳ thật cũng không có bao nhiêu mùi thơm, nghe thấy không được, nhưng tăng thêm gia vị cùng cái khác phụ liệu về sau, loại kia thơm nước cảm giác một chút lên tới. Tuyết Nhi, xuống tới ăn bánh đúc đậu. Tô Thần lại đem Tô Tiểu Tuyết cho kêu xuống tới. Hắn lưu lại 3 phần, mình 1 phần, nữ nhi 1 phần, rồi mới hổ hơn 1 phần. Ngoa tạo, quá sung sướng cái này bánh đúc đậu. Tần Nguyên khiến người khác tới bưng, mình thì là ghé vào trước cửa sổ bắt đầu ăn. Bánh đúc đậu cửa vào vô cùng thoải mái trượt, băng lạnh bút lạnh, đương theo lấy sinh lấy ra ngon, giấm bị chua, tỏi mặn tỏi hương cùng nước ép ớt nóng bỏng các loại gia vị hương vị hội tụ vào một chỗ, lại vừa đúng bám vào mỗi một khối bánh đúc đậu phía trên. Quy đạn bánh đúc đậu cắn mở về sau, loại kia đặc biệt cảm giác cùng gia vị phối hợp lại, để Tần Nguyên thoải mái đều muốn rên rỉ lên tiếng. Dưa leo miếng cùng rau giá cùng cà rốt miếng bắt đầu ăn đều trong veo giòn thoải mái, cùng bánh đúc đậu cái chủng loại kia chân mềm, hình thành hai loại khác biệt phong vị. Hai hợp hai là một, lại để cho cảm giác không ngừng lên cao, tại vị giác thượng lưu chuyển. Tươi non tôm bóc vỏ rất có nhai kình, thịt bò kho cái chủng loại kia thuần hậu mùi thịt, để cho người ta tinh thần cũng vì đó chấn động. Củ lạc gia nhập đồng dạng cũng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, nhiều loại khác biệt cảm giác tầng tầng đập ra, giống trồng bờ UFF đồng dạng. Trên đầu lưỡi mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Đây cũng quá ăn ngon. Đây là Tần Nguyên lần thứ nhất ăn bánh bắt đầu, hắn đã thật sâu yêu loại này cảm giác. Ngay cả hắn vị này thường xuyên ăn tô thần làm thức ăn ngon người đều sẽ bị chấn kinh, lại càng không cần phải nói những cái kia còn không có nếm qua. Bọn hắn muốn là nghĩ đến cho Tần Nguyên một bộ mặt, tùy tiện ăn một chút, đi một chút quá trình. Kết quả lần ăn này liền triệt để dừng lại không được. Ta dựa vào, cái này gọi bánh đúc đầu đồ vật, thế nào như thế để cho người ta cấp trên a. Tư Hạ ta, có chút hay, nhưng là cảm giác thật vô địch. Ăn ngon thật à, thần ca ngươi cái này tay nghề tuyệt, so nhà ta cái kia đầu bếp thật tốt hơn nhiều. Ta tuyên bố, thần ca làm bánh đúc đậu là trong lòng ta làm món ngon nhất bên đường mỹ thực. Những người kia ăn miệng bên cạnh đều có một vòng nước ép ớt dấu vết, có người ăn không được tay, nhưng vẫn là đang không ngừng hướng miệng bên trong lay, sợ ăn ít. Tần Nguyên những người bạn này, trên cơ bản liền không có người bình thường, hoặc là phú nhị đại, hoặc là chính là quyền đời thứ hai. Đối với người bình thường tới nói, bánh đúc đậu cái này quả vật rất quen thuộc, nhưng là đối bọn hắn mà nói, đại đa số đều là lần đầu. Mỗi người đều ăn này, thậm chí hai phần còn chưa đủ ăn, nhao nhao vọt tới trước cửa sổ, la hét nếu lại đến hai phần. Mà những cái kia chỉ cầm tới một phần người thì là phi thường hối hận. Đặc biệt sao, bọn hắn tại sao không nghe Tần Nguyên khuyên cáo? Không phải liền là đói bụng sao? Cái này có cái gì ghê gớm, nhịn một chút tốt biết bao nhiêu. Nói như vậy, bọn hắn cũng không còn như chỉ có thể ăn một phần, thậm chí còn ăn không hết, dạ dày thật sự là no mây mây. Nguyên lai Tần Nguyên để bọn hắn đói bụng là vì ăn vào càng nhiều mỹ thực. Lần này tốt, chỉ có thể làm nhìn xem. Người khác ăn như vậy hương, trên mặt đều là hưởng thụ biểu lộ, mà bọn hắn lại ôm bụng, một bộ muốn chết bộ dáng. Mặc dù đang đói bụng thời điểm, cũng có thể lại ăn, nhưng này loại trong lòng mang đến cảm giác là không giống. Loại này cần chờ đợi tình huống, để cho người ta có thụ dày vò. Hâm ca, ngươi thế nào không ăn a? Một người nữ sinh hỏi hướng ngồi yên ở nơi đó hoàng bao đầu đình. Người sau trước mặt trên mặt bàn đặt vào hai phần bánh đúc đậu. Vừa rồi hắn không nói, cho nên Tần Nguyên coi là cái gì cũng không ăn, liền cho hắn cầm hai phần. Thân thể ta không quá dễ chịu, không thể ăn cay, cho nên dự định mang về cho ta để ăn. Tuần Hâm ôm bụng, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, liền tìm được cái lý do. Hắn hiện tại là thật khó chịu. Đặc biệt sao? Mới vừa rồi còn nói người khác là kẻ ngu, hiện tại xem ra mình mới là có chút ốc. Tần Nguyên cố ý căn dặn, vậy khẳng định là biết Tô Thần làm mỹ thực sẽ rất ăn ngon, nghĩ đến ăn nhiều một điểm. Chống không dạ dày chính là đơn thuần vì ăn nhiều một chút. Kết quả hắn ngược lại tốt, không muốn bị đói, đem dạ dày lấp no mây mẩy, người khác tốt xấu còn có thể ăn một chút, mình lại là một chút cũng ăn không vô. Chương 325, Aji, ngươi mua một phần nếm thử đi. Chương 325, Aji, ngươi mua một phần nếm thử đi. Tuần Hâm nghe trong chén gia vị mùi thơm, lại nghe những người khác ở nơi đó miêu tả các loại cảm thụ, cuối cùng là nhịn không được. Hắn trực tiếp đứng lên, bắt đầu vây quanh toàn bộ quảng trường đi quần điện. A Hâm, ngươi đây là làm cái gì máy bay? Tần Nguyên đánh lấy ở một cái, lơ ngơ nhìn xem Tuần Hâm. Những người khác cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta đây là nóng người, trong bụng có cái gì, nhiều vận động một chút, có trợ tại tiêu hóa. Chờ tiêu hóa xong, ta liền có thể ăn nhiều một chút. Tuần Hâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vừa rồi khinh thường cùng cao ngạo, tại thức ăn ngon dụ hoặc hạ cuối cùng là bị đánh nát bấy. Ngươi không phải nói không thể ăn cay sao? Vừa rồi nữ sinh tiêu ngậm bút nói. Ta có thể thêm điểm trong nước cùng một chút. Tuần Hâm lần nữa thuận miệng nói bậy, vừa rồi tạo nghiệt, hiện tại đến viên hồi tới thời điểm. Rồi mới hắn không quan tâm tiếp tục vùi đầu tàn bộ, hắn đi rất nhanh, thế tất yếu để trong bụng đồ ăn mau một chút tiêu hóa hết. Nhìn thấy hắn phương pháp này, những cái kia còn không có nếm qua nghiện mắt người trước sáng lên, lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Thế là một đám người cũng bắt đầu tàn bộ. Có loại bạo tẩu đoàn cảm giác, cũng không có cái gì cái khác mục đích, chính là suy nghĩ nhiều ăn một điểm bánh đúc đậu. Tô Thần trông thấy tình huống này cũng là dở khóc dở cười. Bất quá nên nói không nói, cái này bánh đúc đậu hắn làm mình cũng thật hài lòng. Đậu Hà Lan phấn tính chất rất nhắn mịn ngân đạo, bắt đầu ăn còn có chút có giãn. Có hắn điều chế bí mật phối phương, kia Liêu chấp liền xem như lấy ra trộn lẫn mặt hay là làm cái khác mỹ thực, cũng có thể làm cho cảm giác vô hạn cất cao. Ba ba, cái này bánh đúc đậu ta thích ăn. Tô Tiểu Tuyết cầm mình chuyên môn chén nhỏ, ngẩng đầu lên nói. Nàng kia phần bánh đúc đậu cũng không có thả quá nhiều nước ép ớt, Tô Thần sợ nàng bị cay đến. Tiểu Nha đầu hiển nhiên ăn rất sung sướng, con mắt đều nheo lại, hai con trắng nõn nhỏ chân ngắn trên ghế huyền không, cơ tới cơ lui. Thần ca, ta bạn cùng phòng trước kia trong nhà dùng loại kia cụ sắn phấn làm qua bánh đúc đậu, nhưng là nàng làm ở trước mặt ngươi chỉ có thể bị đánh giá là bình thường. Hồ Hân cũng đưa lên cầu vồng cái rắm. Nếu là bị cái đuôi nghe được nàng câu nói này, sợ là sẽ phải không ngừng mắt trợn trắng. Trước đó cũng không biết là ai hơn nửa đêm năn nỉ nàng làm bánh đúc đậu, khen gọi là một cái thiên hoa loạn truy, nói cái gì ra ngoài bảy quẩy bán hàng nhất định sẽ sinh ý bạo dạng. Kết quả hiện tại ăn Tô Thần làm về sau, liền đem nàng đánh giá thành bình thường. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, chờ ban đêm ta lại làm khác ăn. Đợi chút nữa nhớ kỹ cố gắng nhịn điểm nước ô mai, vẫn là miễn phí cung ứng. Tô Thần dặn dò. Chính hắn cũng ăn hai bát lớn bánh đúc đậu. Tiểu hòa tử, ngươi cái này bán là bánh đúc đậu. Một ngày tại nhảy quảng trường múa bác gái đi đến trước cửa sổ, hiếu kỳ dò hỏi. Nàng vừa rồi cách thật xa, liền nghe đến bên này có người đang nói cái gì bánh đúc đậu hảo hảo ăn loại hình. Vừa vặn nàng cũng có đoạn thời gian không có ăn bánh đúc đậu, như thế nói chuyện còn trách tưởng niệm cái mùi kia. Liền muốn xem tới mua lấy một phần nếm thử. Đúng, A Di, ngươi muốn tới một phần sao? Hồ Hân nhiệt tình chiêu đãi nói, cho ta đến một phần đi, bao nhiêu tiền? Lý Hoa Đào gật gật đầu, liền từ trên người tay lại trong lấy ra một cái ví tiền, định dùng tiền mặt tính tiền. Kết quả lúc này liền nghe được Hồ Hân nói một câu, một phần là 30 khối tiền. Cái gì? Cái giá tiền này để Lý Hoa Đào giật nảy mình. Nàng tưởng rằng mình nghe lầm, đem 10 đồng tiền nghe thành 30. Kết quả Hồ Hân lại lặp lại một lần, để nàng xác nhận mình không nghe lầm. Các ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Liền một phần bánh đúc đầu, lại muốn bán 30 khối tiền. Ta liền xem như mình trong nhà làm, như thế nhiều tiền bánh đúc đầu đều đủ 6-7 người ăn. Lý Hoa Đào hùng hùng hổ hổ, đem túi tiền một lần nữa thả lại trong bao đeo mặt. Nàng là có tiền hưu, nhưng cũng không phải như thế hoa. Cái này đoan đại đầu người nào thích đương ai làm, dù sao nàng là không được. Đường này bên cạnh bày so người khác trong tiệm bán cũng đắt hơn như vậy nhiều, quá xấu bụng. Trong lúc nhất thời, Lý Hoa Đào nhìn về phía Tần Nguyên đám người ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Quả thực là có tiền không có chỗ xài. Ngọc Quyên, Tiểu Phương, các ngươi tới xem một chút, nàng nơi này một phần bánh đúc đậu lại muốn bán 30 khối tiền một phần. Lý Hoa Đào xoay người đồng thời, trông thấy mình bình thường bạn nhảy cũng hướng nơi này đi tới. Thế là nàng liền đại giọng kêu lên. Ta nhỏ cái mẹ ruột lặc, đây là thực có can đảm bán A. Vậy quên đi đi, lúc đầu ta còn muốn nói chờ một lúc trở về mua hai phần đâu, như thế quý, ta còn không bằng mua mấy cân thịt ăn. Trương Ngọc Quyên cùng Triệu Tiểu Phương cùng nhau lắc đầu, quyết định vẫn là không mua. Mấy bị A-Z, chúng ta dám bán như thế quý, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nhà khác như vậy tiện nghi, là bởi vì dùng nguyên liệu nấu ăn, mà nhà chúng ta một phần bánh đúc đậu bên trong, còn có mấy phiến thịt bò kho đâu. Các ngươi nhìn nhìn lại cái này tôm bóc vỏ, đây chính là nước ngoài nhập khẩu, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, không phải thế nào sẽ có người tới ăn đâu. Loại này còn không có đếm thử liền cho rằng giá cả hư cao tình huống, Hồ Hân đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Chỉ gặp nàng mỉm cười, liền bắt đầu giải thích. Mặc dù Tô Thần không thiếu tiền, nhưng nàng làm nhân viên, trên lý luận tới nói, là không thể nào buông tha bất kỳ một cái nào tiềm ẩn khách hàng. Mà lại nàng rất muốn nhìn đến mấy vị này bác gái biểu tình khiếp sợ. Thật hay dạ, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói lung tung được, ngươi xác định một phần bánh đúc đậu bên trong có thể có như vậy quý giá đồ vật. Lý Hoa Đào bất khả tư nghị nói. Như vậy đi, a di, phải hay không phải, ngài mua một phần nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Ngài nếu là cảm thấy không hài lòng, chúng ta xuất tiền túi đem tiền trả lại cho ngươi. Hồ Hân đã tính trước nói. Nàng đối Tô Thần tay nghề hiện tại là tự tin vô cùng, đồng thời mang theo một loại cuồng nhiệt sùng bái. Cho nên mới sẽ mỗi một lần đều như thế nói. Nha a, tiểu cô nương, đây chính là ngươi nói. Nếu nói như vậy, vậy ta liền mua một phần, nếu là không có thể để cho ta hài lòng, coi như đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Lý Hoa Đào đại giọng cười lạnh nói. Nàng vốn là muốn hòa hai người khác đi thẳng một mạch, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tự tin người. Thế là liền quyết định mua một phần nếm thử, nhìn xem đến cùng phải hay không như vậy một chuyện. Không có vấn đề. Hồ Hân cười cười, dựa theo Tô Thần dặn dò phương pháp, đem đã phối hợp tựa như lệ gia vị xối tại bánh đúc đậu cùng cái khác phụ liệu bên trên, rồi mới hơi khuấy một chút. A Di, làm xong. Nàng cầm chén đưa tới. Nha, vật liệu là rất phong phú a, nhìn xem rất giống như vậy chuyện. Lý Hoa Đào nhìn xem tràn đầy một chén lớn, khẽ gật đầu. Sắp thực có thịt bò cùng tôm bắp vỏ, nhưng là vẹn vẹn dựa vào những này, liền muốn bán 30 khối tiền, đó là không có khả năng. Mua đồ ăn không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, hương vị cũng rất trọng yếu. Lý Hoa Đào kẹp một đũa bánh đúc đậu đưa vào miệng bên trong. Ra sao? Có ăn ngon hay không? Trương Ngọc Quyên cùng Triệu Tiểu Phương hai người nhìn xem nàng, trong không khí tràn ngập mùi thơm để cho người ta có chút thèm nhỏ dãi. Chương 326, đừng làm liếm chó. Chương 326, đừng làm liếm chó. Lý Hoa Đào căn bản không kịp trả lời. Nàng sắp bị cái này bánh đúc đậu mỹ vị cho sợ ngây người. Chân mềm đạn răng, sướng miệng không thôi. Các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị phối hợp, giao phó mỗi một cây bánh đúc đậu vô cùng phong phú cảm giác. Loại kia cấp độ làm cho Lý Hoa Đào vì đó thật sâu mê muội, kém chút không có đem đầu lưỡi đều cho cắn được. Cái này so chính nàng trong nhà làm muốn tốt ăn nghìn lần vạn lần. Không, bắt đầu so sánh, nàng làm vậy chỉ có thể là miễn cưỡng nuốt xuống, và ăn ngon hai chữ này lì cách xa vạn dặm. Lý Hoa Đào gạch âm thanh không ngừng vang lên, một bát bánh đúc đậu bị nàng ăn rất là cấp tốc, chỉ trong chốc lát chỉ thấy ngọn nguồn. Răng môi ở giữa, mùi thơm quấn quanh, để cho người ta không ngừng trở về chỗ. Có lúc, không cần nói quá nhiều. Gặp Lý Hoa Đào bộ dáng này, Trương Ngọc Quyên cùng Triệu Tiểu Phương liền minh bạch, cái này bánh đúc đậu hương vị nhất định rất không tệ. Thế là các nàng quả quyết móc ra 30 khối tiền, một người mua một phần. Xem như hảo bánh đúc đậu đặt tại trên tay, nhị vị bác gái cũng là ăn như gió cuốn, đắm chìm trong loại kia mỹ vị cảm giác bên trong. Ăn ngon thật a, ngươi cái này bánh đúc đậu đến cùng thế nào làm a, quá thơm. Ai nha, cái này thịt bò kho cùng tôm bóc vỏ thật hăng hái a, ta xem như thêm kiến thức, thế mà còn có thể làm như vậy bánh đúc đậu. Các nàng kinh thán không thôi, trước sau ngay cả 10 phút cũng chưa tới, liền cảm giác cái giá tiền này hoàn toàn không quý. Thậm chí còn có một ít tiện nghi. Vẹn vẹn chỉ là 30 khối tiền, liền có thể ăn vào như thế để cho người ta dục thôi không thể, dư vị vô tận bánh đúc đậu, thật sự là quá đáng. Tiểu cô nương, là ta lời mới vừa nói quá lớn tiếng. Nhà ngươi cái này bánh đúc đậu, tuyệt đối là cái này. Lý Hoa Đào ngay cả đáy chén những cái kia cụ lạc đều chưa thả qua, một đũa một cái, kẹp tiến miệng bên trong, thưởng thụ lấy loại kia giòn xốp giòn hương. Nàng hướng phía Hồ Hân giơ ngón tay cái lên. Cái này bác gái cũng là cái trực sảng tính cách, gặp bánh đúc đậu như thế ăn ngon, liền lại lấy ra tiền mặt mua hai phần. Hôm nay nàng cơm trưa cùng cơm tối liền ăn bánh đúc đậu. Trương Ngọc Quyên cùng Triệu Tiểu Phương cũng không cam chịu yếu thế lại riêng phần mình mua hai phần. Ba người trong khoảng thời gian ngắn liền cống hiến 9 phần. Hồ Hân đã sớm biết là kết quả này, chỉ là cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Mà xem trò vui Tần Nguyên bọn người, cũng là cũng giống như thế. Trên thế giới này chất vấn cái gì đều được, chính là đừng đi chất vấn Tô Thần chủ nghệ. Bằng không hắn sẽ đánh mặt đến để ngươi hoài nghi nhân sinh. Có lúc thời tiết tựa như nữ nhân mặt, thay đổi bất thường. Buổi sáng thời điểm, vẫn là trời trong đương chiếu, nóng để cho người ta mồ hôi đầm địa. Lúc chiều, liền hạ xuống một trận mưa lớn. Lốt bốt hạt mưa nói đến là đến, chỉ là nháy cái mắt công phu, mặt đất liền bị đánh ướt, ngay sau đó, những cái kia người đi trên đường cũng bị đánh trở tay không kịp. Đầu năm nay, thích xem dự báo thời tiết đích xác rất ít người. Trùng hợp Tô Thần chính là một cái trong số đó. Hắn không quá ưa thích loại này sẽ bị đột nhiên tập kích cảm giác, cho nên sẽ thường xuyên chú ý thời tiết biến hóa, làm ra đối ứng thủ đoạn. Đã sớm chuẩn bị hắn, đem những cái kia che nắng dù đều đem ra, rồi mới toa ăn hai bên trần nhà toàn bộ mở rộng ra. Lầu 2 Tô Tiểu Tuyết vẽ tranh địa phương cũng bị bảo hộ rất tốt, một giọt mưa nước đều rơi không tiến vào. Tân Nguyên bọn hắn đi về sau, Trương Lỗi cùng đám người Trương Hổ cũng tới. Bởi vì hôm nay là ngày làm việc nguyên nhân, tiếp cận 90% khách hàng đều phải đi làm, cho nên chỉ có mấy chục người đến đây. Trên cơ bản đều là Tô Thần quen thuộc một nhóm kia. Dù sao cũng liền những người này thời gian dư giả nhất, càng tự do một chút. Tư Đồ Tính hai ngày này mang theo Cung Phi Phi, tại xử lý sự tình khác, cho nên chưa từng xuất hiện. Trời đường phố tiểu vũ nhuận như mơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không. Trời mưa thời tiết, luôn luôn để cho ta cảm giác được một loại mạc danh cô độc, thật giống như toàn bộ thế giới đều tại đối địch với ta. Trương Lỗi bưng một bát bánh lúc đầu, sững sờ ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút u buồn. Ngươi đệ đây là cái gì tình huống, hôm qua còn rất tốt. Tô Thần hỏi hướng ngay tại cuồng viễn bánh đúc đậu Trương Hổ, có chút hiếu kỳ nói. Vừa mới qua đi một buổi tối, Trương Lỗi thế nào dạng này rồi? Còn có thể là cái gì, trong trò chơi CMP đem hắn quăng thôi. Hắn giúp cái kia CMP đánh cái nước phục, kết quả nửa đêm bụng trộm thượng hào thời điểm, trông thấy người ta tại cùng một cái dã vương song sắp xếp, mà lại cái kia danh tự, một cái gọi Uyển Nhi, một cái khác gọi là Ngủ Uyển Nhi. Trương Hổ vừa nói, một bên lắc đầu. Hắn thấy, lưới luyến là có phong hiểm. Tại hư giả thế giới Internet, cái gọi là thực tình chẳng qua là một trận văn tự trò chơi thôi. Cũng không phải là nói lưới luyến liền nhất định sẽ thất bại, thành công ví dụ xác thực không phải số ít. Nhưng là bị thiên vị người không có sợ hãi. Không thể chỉ đơn phương nỗ lực. Những này Trương Hổ thân là người từng trải đều đã nói với Trương Lỗi. Hắn trong khoảng thời gian này nói chuyện cái kia ngự tỷ, liền lấy bóp rất tốt. Nếu là đối phương có một chút điểm không tốt biểu hiện, vậy hắn liền sẽ quả quyết rời khỏi, kịp thời dừng tổn hại. Yêu đương loại chuyện này là tương hỗ. Chỉ có một phương tại nỗ lực, kia không gọi thâm tình, gọi là liếm chó. Mặc dù nói như vậy quá mức tàn khốc, nhưng đây đúng là sự thật. Không có việc gì, như loại này người, còn tốt không có chạy hiện. Không trung thành tại tình yêu người, muốn nuốt một vạn cây ngân châm. Sớm một chút thấy rõ ràng cũng tốt, miễn cho sau này thật triệt để ở cùng một chỗ, đến lúc đó bị nàng làm cho mình đầy thương tích. Tô Thần nói lời này thanh âm lớn một chút. Mặt ngoài là đang cùng Trương Hổ nói chuyện tiếng, nhưng thật ra là nói cho Trương Lỗi nghe. Hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Tối thiểu còn không có nỗ lực nhiều thứ hơn. Không sai, ba cái chân có khó tìm, hai cái đuổi hết xanh còn nhiều. Em ta như thế ưu tú, sau này không lo đối tượng. Trương Hổ cũng đi theo phụ hòa nói. Mẹ nó, là nàng mắt mù, bỏ qua ta cái này chất lượng tốt cố. Tại hai người ngươi một lời ta một câu phía dưới, Trương Lỗi cuối cùng là tỉnh lại. Rồi mới bắt đầu tiêu diệt trên tay chén kia bánh đúc đầu. Hóa bi vẫn làm thức ăn dùng. Khoan hay nói, An Tô Thần làm bánh đúc đầu về sau, đầy trong đầu liền chỉ còn lại khô phạn suy nghĩ, cái gì tình tình yêu yêu đều bị dứt bỏ ở một bên. Trương Lỗi cảm thấy mình giống như cũng không có như vậy khó chịu. Mưa rơi dần dần trở nên tiểu, theo sau triệt để dừng lại, bắt đầu trở nên oi bức. Ngược lại là không khí trong lành không ít. Thần ca, lại cho ta đến một bát. Trương Lỗi đem cái chén không đưa tới, khoe miệng còn lưu lại mấy hạt bạch chi ma. Tô Thần nhanh chóng cho hắn lại làm một phần. Đúng lúc này, vọng bên kia bảo an cũng đẩy cửa ra đi tới. Dịch Hải Trung không chịu nổi. Những người này từ buổi sáng vẫn tại bên này nói bánh đúc đậu có bao nhiêu sao ăn ngon, đi một nhóm, lại tới một nhóm. Hắn được chống, chính là không muốn ở bên ngoài dùng tiền. Dù sao mỗi tháng tiền riêng liền như vậy điểm, còn muốn giữ lại rửa chân. Nhưng là dạ dày bất tranh khí a. Mang tới cơm hộp sớm tại buổi trưa, liền ăn tinh quang. Dịch Hải Trung nhịn không được. Hắn cũng muốn nhìn xem, bị như thế nhiều người tán dương bánh đúc đậu đến tột cùng có bao nhiêu sao ăn ngon. Lão bản, ta cũng muốn một phần bánh đúc đậu. Dịch Hải Trung tay lấy ra 50 đồng tiền tiền giấy đưa qua. Chương 327, cái này so rửa chân còn nhanh vui. Chương 327, cái này so rửa chân còn nhanh vui. Được rồi, lập tức liền tốt, chờ một chút. Tô Thần đem tiền giấy nhận lấy, đồng thời tìm về 20 khối tiền. Rồi mới liền chế tạo ra mới bánh đúc đậu. Hắn hôm nay chuẩn bị liệu rất đầy đủ, mà lại bánh đúc đậu phương pháp luyện chế cũng không khó, Hồ Hân chỉ là nhìn một lần, đối với toàn bộ quy trình liền đã rất quen thuộc, hơn nữa có thể mình độc lập giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Thần đến đem gia vị tỷ lệ cùng thịt bò kho hương liệu chuẩn bị cho nàng tốt. Khác đều dễ nói, chủ yếu chính là ở phương diện này, Hồ Hân còn không cầm nổi cái kia độ. Nếu như là làm cho mình ăn, kia không sai biệt lắm là được, nhiều một chút ít một chút không quan trọng. Nhưng là bán cho khách hàng, ra bữa ăn tiêu chuẩn liền sẽ rất nghiêm ngặt. Dù chỉ là nhiều cái mấy khắc tỷ lệ, hoặc là ít mấy khắc, đối với thành phẩm cảm giác đều sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, có người thì ăn không ra được, nhưng có người, miệng kén ăn vô cùng, tỉ như Vương Nghệ Thư, Bạch An đẳng tương đối đầu bếp chuyên nghiệp, còn có những cái kia trời sinh vị giác tương đối bén nhạy. Tùy tiện thưởng thức, đều có thể nếm ra hương vị biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Dịch Hải Trung bánh đúc đậu liền làm xong. 30 khối tiền, lại hơi thêm điểm đều có thể đi đấm bóp một chút. Nhà hắn dưới lầu phụ cận, liền có một nhà xoa bóp cửa hàng, cơ sở phần món ăn chỉ cần 40 tháng khối, toàn thân khơi thông 30 phút. Dịch Hải Trung thích nhất chính là số 98 đại tỷ, bởi vì kỹ thuật tốt, nói chuyện cũng dễ nghe. Đương nhiên, hắn đi chính là chính quy loại kia. Nếu là không chính quy, vậy hắn điểm ấy tiền riêng khẳng định là không đủ, 48 phía sau thêm số 0 cũng không chỉ. Coi như là giải thẻ một chút, chỉ mua lần này. Dịch Hải Trung mang theo bánh đúc đậu về tới vọng. Hắn có chút đau lòng, mình bốc đồng hành vi sẽ dẫn đến tháng này ít rửa chân một lần. Đem cái nắp để lộ, gia vị mùi thơm nước muối mà tới. Vẫn rất hương, cái này liệu cũng tốt. Dịch Hải Trung nếm một bữa, rồi mới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu óc của hắn nhanh một chút, giống như có cái gì đồ vật bị tạc khai đồng dạng. Cái này bánh đúc đậu thế nào sẽ như thế mỹ vị? Đơn giản chính là để cho người ta trong nháy mắt nghiện. Khó trách những người kia sẽ khen như vậy hung ác, từng cái hình dung từ giống không cần tiền, thốt ra. Cái này bánh đúc đậu thật có thực lực a. Nhất là loại kia nhẹ cay mang theo giấm hương cảm giác, Dịch Hải Trung tốt nhất cái này một ngụm. Hắn lập tức không chút do dự từ dưới bàn xuất ra một bình rượu trắng. Cái này rượu trắng là nhà mình ủ ra tới, số độ cũng không cao. Mặc dù bây giờ vẫn là giờ làm việc, nhưng là Dịch Hải Trung cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Hắn liền bánh đúc đậu bên trong thịt bò còn có hoa gạo sống, thông thông khoái khoái uống. Loại này hơi say rượu cấp trên cảm giác, miệng bên trong ăn thơm nước mỹ thực, đơn giản chính là cực hạn hưởng thụ. Giờ này khắc này, Dịch Hải Trung tâm như gương sáng. Hắn cảm thấy mình cực kỳ thoải mái. So rửa chân mang đến cho hắn khoái hoạt còn muốn càng dày đặc hơn một chút. Thế là Dịch Hải Trung quyết định, sau này mình mỗi ngày đều muốn tới bên trên một phần Tô Thần làm bánh đúc đậu. Liền cái này hai lượng ít rượu, thử hỏi còn có chuyện gì có thể so sánh đây càng khoái hoạt. Cái gì rửa chân, cái gì số 98 đại tỷ, không có ý tứ, chúng ta không muốn liên hệ, ta sợ bánh đúc đậu hiểu lầm. Dịch Hải Trung đắc ý hát lên điệu hát dân gian. Ra hoa kế, ban đêm quán ba tụ họp một chút. Có muội tử nha. Công ty trong thang máy, đồng sự Tiểu Viên hướng phía Tiểu Diệp hèn mọn cười cười. Hai người là lẫn nhau ở giữa máy bay điểm trợ, lẫn nhau cơ gái, dùng ngựa lao nhanh. Bình thường có muội tử cục, đều sẽ kêu lên đối phương. Đương nhiên, loại sự tình này chủ đánh một cái ngươi tình ta nguyện, không tồn tại cái gì cặn bã không cặn bã nam, dù sao những cái kia muội tử cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Nói trắng ra là chính là theo như nhu cầu thôi. Nhưng mà trước đó vui vẻ đáp ứng Tiểu Diệp, hôm nay lại lạ thường cự tuyệt Tiểu Viên. Không được, lao viên, ta lâm thời có chút việc, muốn đi Dương Thành một chuyến. Tiểu Diệp nhìn xem bảy bên trong tin tức, đang đánh xe thân mềm phía trên trực tiếp hạ đơn. Khoảng cách Tô Thần đóng cửa còn có thời gian, chỉ cần hắn có thể tại trong vòng 3 tiếng rưỡi chạy tới, vậy liền hẳn là có thể ăn được. Hiện tại mua đường sắt cao tốc phiếu khẳng định là không kịp, dù sao đi đường sắt cao tốc đứng muốn thời gian, chờ đường sắt cao tốc xuất phát cũng cần thời gian. Đợi đến địa phương, kia đừng nói ăn bánh lúc đầu, liền chỉ còn lại lạnh lạnh. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là trực tiếp đón xe. Dù là đón xe cần tiêu tiền là đường sắt cao tốc gấp bội, Tiểu Diệp cũng ở đây không tiếp. Từ khi An Tô Thần làm áp huyết fan hâm mộ về sau, hắn liền biến thành cái trước fan cuồng. Vốn còn nghĩ hai ngày này lại đi ăn mấy trận, không nghĩ tới Tô Thần nghỉ ngơi hai ngày về sau, trực tiếp chạy đến Dương Thành đi, hơn nữa còn là làm mới mỹ thực. Nhìn xem trong đám đó Trương Lôi đám người nói khoác, Tiểu Diệp quyết định thật nhanh, hắn nhất định phải đi qua một chuyến. Không vừa lòng một chút miệng lưỡi của mình chi dụng, coi như đêm nay qua được như hoa như ngọc muội tử, vậy hắn cũng không biết lái tâm. Cũng là quen biết Tô Thần về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai trong lòng hắn, đối đồ ăn khát vọng, càng tại muội tử phía trên. Đi Dương Thành, đến đó làm gì? Tiểu tử ngươi sẽ không phải ở nơi đó kim ốc tàng tiểu a, hay là đi cùng người khác hẹn hò? Tiểu Viên nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Diệp, đột nhiên có chút đau lòng nhức góc che ngực lại nói ra, chúng ta nói xong cùng một chỗ độc thân, ngươi lại có thoát đơn ý đồ. Ngươi thật đáng chết a. Không phải, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ta là đi ăn bánh đúc đâu. Tiểu Diệp dở khóc dở cười bàn giao ra tình hình thực tế nói, thoát đơn là không thể nào thoát đơn. Một cái cây và toàn bộ rừng rậm, hắn vẫn là phân rõ. Bánh đúc đâu? Ngươi liền kéo con bê đi, Giang Thành bán bánh đúc đâu còn nhiều, sao còn như chạy đến Dương Thành đi ăn? Tiểu tử ngươi tuyệt đối có vấn đề. Tiểu Viên một mặt không tin nói, không nói những cái khác, công ty dưới lầu liền có mấy nhà làm bánh đúc đậu sạp hàng, mỗi ngày cái giờ này sinh ý vẫn rất tốt. Gần nước ban công không đi ăn, nhất định phải bỏ gần tìm xa. Trong này nếu là không có vấn đề, hắn dựng ngược gội đầu. Dạng này, ngươi cùng ta cùng đi Dương Thành. Đi ngươi sẽ biết, đến lúc đó cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Ngươi có dám hay không cùng ta đi một chuyến? Tiểu Diệp thấy thế, sử xuất phép khích tướng. Tiểu Viên chưa từng ăn qua Tô Thần làm áp huyết fan hâm mộ, tự nhiên là không rõ ràng loại kia bị mỹ thực chi phối đại não cảm giác. Cho nên giải thích lại nhiều đều là không có ích lợi gì, không bằng dẫn đi để hắn thử một chút. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm sự thật chân lý. Dám a, có cái gì không dám? Ta ngược lại muốn xem ngươi nói bánh đúc đậu là cái gì đồ vật. Tiểu Viên lập tức gọi điện thoại cho hẹn xong muội tử, lý do trong nhà đột nhiên xảy ra chút sự tình, ban đêm không thể tới. Thế là hắn thành thành thật thật bị mắng dừng lại. Bởi vì đối với những này muội tử tới nói, có phải hay không lý do các nàng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Tiểu Viên nhún vai, biểu thị không thèm để ý chút nào, rồi mới đi theo Tiểu Diệp thượng taxi. Hai người hướng thẳng đến Dương Thành giết tới. Không chỉ là bọn hắn, lúc tan việc, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng đối Dương Thành phát khởi tiến công. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Thần làm mới mỹ thực, bánh đúc đậu. Chương 328, nếu như ăn ngon, kia cay một chút cũng có thể tiếp nhận. Chương 328, nếu như ăn ngon, kia cay một chút cũng có thể tiếp nhận. Đèn hoa mới lên, Ban đêm 7 giờ, người đi trên đường cô đơn chiếc bóng, ta tầm tộc đội vội vàng vàng chạy tới nhà phương hướng. Dương Thành nhà bảo tàng nơi này là thật vắng vẻ, hôm nay vậy mà chỉ có 4-5 vị du khách, trong đó hai người thậm chí chỉ là đi dạo mấy phút liền ra. Một cỗ taxi chậm rãi dừng lại. Tiểu Diệp cùng Tiểu Viên từ phía trên đi xuống. Cuối cùng đến chỗ rồi, không tới chậm. Nhìn xem quảng trường bên cạnh toa ăn trần nhà bên trên lấp lóe ánh đèn neon, Tiểu Diệp nhẹ nhàng thở ra. Tô Thần còn không có đóng cửa. Làm sao, ta đều nói xe ta đây kỹ là có tiếng nhanh. Lái xe miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, một tay đặt ở trên tay lái, cửa sổ xe hạ xuống, hắn chậm rãi phun ra một điếu thuốc quyền điện. Vừa rồi Tiểu Diệp một mực thúc giục hắn lái nhanh một chút, nói hắn chậm giống ốc sên đồng dạng. Lái xe nghe xong lời này, chỗ nào còn có thể nhẫn. Nói hắn cái gì đều có thể, chính là không thể nói chậm. Đây là đối với hắn chức nghiệp lớn nhất vũ nhục. Thế là một cước chân ga xuống dưới, so ban đầu dự tính thời gian nhanh hơn nửa giờ. Sư phó như bức, tiền còn lại không cần tìm. Tiểu Diệp trực tiếp đưa tới mấy trương tiền mặt, bội phục nói. Dứt lời, liền lôi kéo Tiểu Viên đi tới toa ăn bên này. Lúc này rất nhiều từ Giang Thành tới những khách chú ý đều đã trở về. Dù sao bọn hắn còn muốn đi làm. Mà Trương Lỗi cùng đám người Trương Hổ thì là dựa theo lệ cũ lưu lại. Bởi vì nhà bảo tàng cổng không cho đóng quân giã ngoại quy định, bọn hắn liền tại cách đó không xa khách sạn ngủ lại. Cha Nguyễn Nhi cùng Hồ Lệ Lệ lúc này cũng tại. Hai người vì dân túc sự tình, trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, cũng may đã giải quyết không sai biệt lắm. Còn lại công việc giao cho trợ lý đi làm là được. Tô lão bản, cho chúng ta đến 2 phần bánh đúc đầu. Người không nhiều, cho nên cũng không cần xếp hàng. Tiểu Diệp trực tiếp đi đến trước cửa sổ đối Tô Thần nói. Chỉ là 3 phút thời gian, hai bát mới mẻ ra nổi bánh đúc đầu liền được bày tại trước mặt bọn hắn. Ngoa tạo, ngươi nha thật đúng là đến ăn bánh đúc đầu. Tiểu Viên cả người đều á mang ngây dại. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Diệp là muốn tới đây ước hẹn, mà cái gọi là bánh đúc đầu chính là ám hiệu. Kết quả vẫn thật là ăn đường đường chính chính bánh đúc đầu. Cái này đặc biệt sao, phí nửa ngày công phu, hoa như vậy nhiều tiền xe, liền vì đến Dương Thành đến ăn bánh đúc đầu. Tiểu Viên rất muốn đem để tay tại Tiểu Diệp trên trán sờ một chút, nhìn xem người sau có phải hay không phát sốt, hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc. Đừng nói nhảm, ngươi nếm thử liền biết. Tiểu Diệp tức giận đem Tiểu Viên tay cho lấy ra, rồi mới tự mình ngồi xuống, bắt đầu ăn lên bánh đúc đầu. Thoải mái trượt quy đạn bánh đúc đậu cửa vào thanh lương, chỉ là cái thứ nhất, liền để trước mắt hắn sáng lên. Dưa leo tươi mát cùng rau giá tươi non bắt đầu nhai nuốt, phi thường sướng miệng, cà rốt miếng giòn ngọt càng là một đạo thêm điểm hạng. Trải qua đun nhừ về sau thịt bò kho, chuyển đến tuần hậu luộc mùi thơm, 10 phần có nhai kình, cùng bánh đúc đậu mềm mại hình thành một loại chênh lệch rõ ràng. Tôi bóc vỏ tính chất cũng rất quy đạn, nhưng là miệng của nó cảm giác cùng bánh đúc đậu lại có rõ ràng khác nhau, tổ hợp, đồng thời ăn vào miệng bên trong, miên miên. Tiểu Diệp cảm thấy, cái này đã không đủ để dùng đơn giản ăn ngon hai chữ để hình dung. Công ty dưới lầu kia mấy nhà bánh đúc đầu, vốn đang cảm thấy rất không tệ. Cái này vừa so sánh, khác nhau một chút liền ra. Hắn quyết định, cũng không tiếp tục ăn kia mấy nhà làm bánh đúc đầu, chỉ ăn Tô Thần làm. Ngoa tạo, cái này đặc biệt sao, ăn quá ngon, hảo hảo ăn, ta không được. Lão bản, ngươi cho ta thêm một chén nữa. Tiểu Viên ăn đầu đầy mồ hôi. Hắn nhưng thật ra là không thế nào ăn cay người, khi nhìn thấy bánh đúc đầu bên trong gia nhập nước ép ớt về sau, vốn là muốn cho Tô Thần đổi một phần. Nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến nếm thử một miếng. Cái này không nếm không sao, thưởng thức liền dừng lại không được. Một bên cay tê à, một bên lại không ngừng hướng miệng bên trong kẹp bánh đúc đậu, đến cuối cùng nhất càng là trực tiếp đem miệng đặt ở bát bên cạnh lay. Loại kia nước ép ớt cùng bánh đúc đậu cùng với các nguyên liệu nấu ăn quấy về sau, hình thành phong phú cảm giác, để Tiểu Viên thật sâu yêu. Nguyên lai hắn không phải là không thể ăn cay, nếu như có thể giống Tô Thần làm bánh đúc đậu như thế ăn ngon, vậy hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Lập tức liền tốt, đến chén nước ô mai giải giải cay đi, miễn phí. Tô Thần nhìn Tiểu Viên cay thành hình dáng này, liền đem cuối cùng nhất hai chén nước ô mai từ trà trong thùng đổ ra, rồi mới gia nhập khối băng, hơi lay động một chút. Cái này vốn là muốn lưu cho Tô Tiểu Tuyết uống. Chờ một lúc vẫn là cho Tiểu Nha Đầu làm một chén ô mai mãi xưa kia đi. Ta ơn a, lão bản. Tiểu Viên ngực ngực uống vào mấy ngụm ướp lạnh nước ô mai. Loại kia hế ẩm ngọt ngào cảm giác tuôn hướng toàn thân, để hắn thoải mái muốn gọi lên tiếng tới. Lúc này hắn thật giống như tiến vào thánh hiền hình thức đồng dạng. Cái gì mọi tử loại hình tạp nghiệm, đều từ trong lòng trừ bỏ, chỉ còn lại trước mắt bánh đúc đậu cùng ướp lạnh nước ô mai. Thức như bức, nhận biết như thế hảo lão bản, tiểu tử ngươi vậy mà không nói sớm. Nếu không phải ta hôm nay bảo ngươi, ngươi có phải hay không sẽ còn che giấu. Tiểu Viên chép miệng a miệng, trở về chỗ loại kia cảm giác tuyệt vời. Theo sau hắn có chút bất mãn chừng Tiểu Diệp một chút. Ta cũng là mới nhận biết Tô lão bản không bao lâu ta. Hai ngày trước ngươi không phải chạy ngoài cần đi sao, lại không ở văn phòng. Tiểu Diệp im lặng nói. Được thôi, vậy ta liền tha thứ ngươi. Ta xem như mở rộng tầm mắt, lão bản này tay nghề là người ta gặp qua trong, làm bánh đúc đậu nhất sâu. Cái này Dương Thành đến đúng rồi. Tiểu Viên cười đùa tí từng nói. Hắn đã quyết định, mình chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ tới Dương Thành ăn bánh đúc đậu. Không phải liền là đón xe phí sao? Vì để cho vị giác đạt được hưởng thụ, đó chính là đáng giá. Cùng lắm thì sớm dùng nhiều chút thời gian, ngồi ra xanh xe lửa tới cũng được. Lúc này Tiểu Viên còn không rõ ràng lắm Tô Thần thói quen, ngây thơ coi là người sau sẽ một mực bán bánh đúc đậu, còn tại trong đầu suy tư phía sau kế hoạch. Ngày đầu tiên bán bánh đúc đậu kết quả cũng không tệ lắm, tổng cộng bán 392 phần, muốn bán ngạch hơn 11,000. Mặc dù tới khách hàng cũng không nhiều, nhưng là phần lớn đều mua 2 phần, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, số lượng này đối với nhiệm vụ tới nói, ngay cả 1 phần 10 đều không có đạt tới. Bất quá vấn đề không lớn, không hoảng hốt. Trước hết để cho đạn bay một hồi. Ba ba, mau nhìn, ta cùng Nhã Mộng tỷ tỷ đem họa khôi phục cá. Tô Tiểu Tuyết trên tay cầm lấy Tô Thần vừa cho nàng làm ô mai mai xưa kia, lanh lợi, rất là vui vẻ nói. Chỉ gặp hôm qua nàng vẽ bức họa kia đã biến trở về nguyên dạng. Không đúng, cẩn thận đến xem, họa trong Tô Thần bộ mặt hình dáng trở nên có chút mông lung cảm giác. Mà chính là loại này mông lung, để cả bức họa biểu đạt ra tới cảm xúc, trở nên càng có thể kích thích người tiếng lòng. Trừ cái đó ra, địa phương khác ngược lại là không có cải biến. Cái này dù sao cũng là Tô Tiểu Tuyết họa, giữ lại một loại tính trẻ con cảm giác, sẽ càng có một loại không cách nào nói do ý cảnh. Tuyết Nhi thật tuyệt. Nhã Mộng, hôm nay cũng bất bà ngươi, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ta cái này làm cho ngươi. Tô Thần nhìn xem bức họa này, có chút sợ hãi thán nói. Bị thuốc màu biến thành như thế đều có thể khôi phục, kỹ thuật này quả nhiên là lợi hại a. Chương 329, xào lăn ruột già cùng ớt xanh xào thịt. Chương 329, xào lăn ruột già cùng ớt xanh xào thịt. Ta muốn ăn xào lăn ruột già. Điền Nhã Mộng nghe được Tô Thần muốn cho nàng làm tốt ăn, cũng không có khách khí, lập tức nói. Nếu như nhất định phải làm cho nàng đánh giá mình thích nhất mỹ thực, đó nhất định là xào lăn ruột già. Nếu là Tô Thần làm cái khác mỹ thực, kia nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta muốn ăn ớt xanh thịt băm cùng cà chua xào trứng. Một bên Nghiêm Giao Giao cũng nhấc tay nói. Ngươi hôm nay lại không giúp cái gì. Cũng không cảm thấy ngại. Tô Thần sạm mặt lại nhìn về phía Nghiêm Giao Giao, hắn hỏi là Điền Nhã Mộng có được hay không. Ai nói ta không có hỗ trợ. Ta giúp Tuyết Nhi giúp đỡ bản vẽ, còn giúp nàng điều thuốc màu, mặt khác còn tẩy hai con út. Nghiêm Giao Giao đếm trên đầu ngón tay nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ đến. Dứt lời, nàng còn méo méo Tô Tiểu Tuyết khuôn mặt, hỏi, Tuyết Nhi, ngươi liền nói tỷ tỷ hôm nay có hay không hỗ trợ. Tô Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, theo sau có chút mơ hồ nói, Giao Giao tỷ tỷ giống như, ta không nhớ rõ nha. Nàng có chút không xác định, đến cùng là rút vẫn là không có rút. Giao Giao tỷ tỷ có vẻ như một mực tại nơi đó soát điện thoại chơi game tới. Tô Tiểu Tuyết vào xem vẽ tranh, còn có ăn bánh đúc đâu, các loại vui chơi giải trí, không có chú ý tới cái khác. Tuyết Nhi, tỷ tỷ thực đã mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Nghiêm Giao Giao đem Tô Tiểu Tuyết bế lên, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Giúp, ta nhớ tới a, Giao Giao tỷ tỷ xác thực hỗ trợ. Tô Tiểu Tuyết vừa nghe đến đồ chơi cùng đồ ăn vặt, mười phần quả quyết nhẹ gật đầu. Thế là Nghiêm Giao Giao phi thường vui mừng đưa nàng để xuống, rồi mới trông mong nhìn về phía Tô Thần. Được rồi, làm một món ăn cũng là làm, hai đạo cũng là làm. Ta thu thập một chút liền bắt đầu làm, Tiểu Hân ngươi đi đem cơm nấu đi. Tô Thần cũng là có chút buồn cười nói, vì ăn vào hắn làm đồ ăn, quả thực là có thể đem lý do tìm như thế tươi mát thoát tục. Để Hồ Hân đi nấu cơm, hắn thì là bắt đầu chuẩn bị. Ban đêm ăn cơm chung người hay là thật nhiều, ngoại trừ Điền Nhã Mộng cùng Nghiêm Giao Giao bên ngoài, còn có Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ. Đôi huynh đệ này bình thường giúp Tô Thần thật nhiều, có đôi khi một chút việc tốn sức, còn có chân chạy loại hình, đều sẽ giúp làm. Đóng cửa thời điểm sẽ còn quét dọn phía ngoài vệ sinh. Cho nên Tô Thần rõ ràng để hai anh em ngẫu nhiên cùng theo ăn mấy trận, đây đều là vấn đề nhỏ. Còn có cái khác chơi tương đối tốt bằng hữu. Mọi người từ từ cơm cái gì, Tô Thần cũng không ngại. Bọn hắn cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ không thật một ngày ba bữa đều tới để Tô Thần làm, cũng chỉ là thỉnh thoảng một hai về mà thôi. Giống như vậy ở chung hình thức liền thật thoải mái. Tô Thần đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên là thanh tẩy ruột già, đây là một hạng trọng yếu nhất công việc. Hắn đem ruột già dùng giấm còn có muối cùng bột mì lật ngược xoa đến xoa đi, để bên trong dầu trần cùng tạp chất khử trừ, còn có kia để cho người ta nghe buồn nôn mùi vị khác thường. Trong quá trình này, nhất định phải vạn phần cẩn thận, cũng không thể làm cái gì giữ lại một bộ phận tao thao tác. Làm được như vậy ruột già, tuyệt đối sẽ để người đeo lên thống khổ mặt nạ, thì như một vị nào đó tiết mục ban giám khảo. Tấm kia muốn đao người ánh mắt biểu lộ bao, đã lửa ra quyền điện. Đợi ruột già tẩy sạch sẽ về sau, đem nó nước lạnh vào nồi. Gia nhập hành đoạn, miếng gừng, rượu gia vị, hương liệu tiến hành đi tanh, đại hỏa đốt lên về sau, sẽ có một chút phủ mạt hình thành. Vẫn quy củ cũ, dùng thìa phiết ra ngoài, rồi mới chuyển lửa nhỏ thẳng đến ruột già đun sôi, liền có thể vớt ra dự bị. Phán đoán ruột già phải chăng đã chín mọng, có thể dùng đũa cắm một chút. Đang nấu quá trình bên trong, Tô Thần lại lấy ra một khối thịt sườn. Thịt sườn cảm giác thích hợp nhất dùng để làm ớt xanh thịt băm. Tại sao trước đó, cắt gọn thịt băm cần dùng rượu gia vị, tinh bột còn có sinh lấy ra ướp gia vị 15 phút. Ướp gia vị mục đích đúng là vì đi tanh, cùng tăng lên cảm giác. Tinh bột gia nhập sẽ để cho thịt băm mặt ngoài bao trùm một tầng màng bảo hộ, tại sao chế quá trình bên trong có thể rất tốt khóa lại thịt heo bên trong trình độ. Để xào ra thịt băm sẽ không làm ba ba, cảm giác cứng rắn. Làm xong những này về sau, Tô Thần lại đem xanh đỏ tiêu đi từ cắt miếng, cà rốt cắt khối, hành gừng tỏi mạt đồng dạng cắt gọn dự bị. Cắt cà rốt thời điểm có cái tiểu kỹ xảo, có thể đem bọn chúng chia đôi mở ra về sau, bỏ vào trong nước ngâm cái 3 phút tả hữu. Dạng này lại đi cắt, liền sẽ không hấp nước mắt. Nấu xong ruột già đã phơi lạnh, lưu lại ở phía trên trình độ cũng kém không nhiều đều nhỏ xuống, dùng thất tinh bảo đao cắt thành khối nhỏ. Trong nồi đổ vào dùng ăn dầu, chờ đốt nóng về sau, gia nhập hành gừng tỏi mạt tiến hành bạo hương. Ở chỗ này cần thiết phải chú ý, dầu ấm không thể quá cao, nếu không rất dễ dàng để hành gừng tỏi mạt biến cháy. Nói như vậy, không chỉ có không có đạt tới bạo hương hiệu quả, sẽ còn để trong nồi dầu trở nên mang theo đắng chát hương vị. Tô Thần mấy năm trước xuống bếp thời điểm, liền phạm qua như thế sai lầm. Bây giờ đến xem, năm đó hắn những cái kia thao tác đều có thể lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Thời bạo hương về sau, Tô Thần lập tức đem cắt gọn ruột già rót vào trong nồi, rồi mới mở đại hỏa cấp tốc lật xào. Số cân nặng nồi sắt lớn bị hắn trực tiếp đi lên, dưới đáy ngọn lửa nhảy lên láo cao, đem toàn bộ nồi đều bao phủ ở bên trong. Ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi tại Tô Thần trên mặt, trong mắt của hắn vô cùng sáng tỏ, sôi trào mãnh liệt. Từng đoạn ruột già trong nồi tung bay, cao cao bay lên lại rơi xuống, kéo dài cao để bọn chúng mặt ngoài trở nên có chút ố vàng. Sao đến trạng thái này, liền có thể gia nhập xanh đỏ tiêu, còn có cà rốt, tiếp tục lần xào. Cuối cùng nhất gia nhập số lượng vừa phải sinh lấy ra sắc tươi, già điều sắc. Muối, kê tinh, số lượng vừa phải đường cũng là ắt không thể thiếu. Nếu như muốn hương vị càng tốt hơn một chút, cái kia có thể lựa chọn lại thêm một chút xíu giấm. Khiến cái này gia vị đều cùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể ra nồi. Đơn giản tắm một cái nồi về sau, khai hỏa, ngược lại một chút dầu, đem vừa rồi ướp gia vị hảo thịt băm bỏ vào, rồi mới cấp tốc dùng cái nồi hoại tán, không phải bọn chúng sẽ dính liền cùng một chỗ. Thịt băm biến sắc về sau, liền có thể vớt ra. Không cần tẩy nồi, trực tiếp lại hướng trong nồi ngược lại một điểm dầu, rồi mới thả tỏi mặt cùng hương mạt bạo hương. Gia nhập ớt xanh miếng đại hỏa lật xào, đoạn sinh về sau, bọn chúng biến mềm sau, liền có thể gia nhập vừa rồi xào kỹ thịt băm. Hai hỗn hợp đều, lại thêm số lượng vừa phải muối, bởi vì sinh lấy ra bản thân liền rất mặn, cho nên muối cũng không thể thả nhiều. Rồi mới lại đến thêm ném một cái ném đường, còn có kê tinh, tiến hành cuối cùng gia vị. Không ngừng điên nổi, để gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều dung hợp, liền có thể ra nổi. Mặc dù không phải hệ thống cung cấp phối phương, nhưng khi cái này hai món ăn bày ra tại trên bàn ăn thời điểm, cái kia mùi thơm vẫn phiêu đầy toàn bộ phòng bếp. Dẫn tới Hồ Hân các nàng đều đánh mấy cái hắt xì. Thật là thơm a, ta cũng nhịn không được. Nghiêm Giao Giao cùng Điền Nhã Mộng hai người không có hình tượng chút nào dùng khăn giấy lau miệng. Nếu để cho bọn hắn người theo đuổi trông thấy nhà mình nữ thần vậy mà bộ dáng này, sợ là có thể kinh hai trong mắt rơi một chỗ. Đừng nóng đội, ta lại xào vài món thức ăn, thuận tiện đánh cái canh. Tô Thần đem bắt móc ngược tại đĩa phía trên, dạng này có thể để nhiệt độ sẽ không sói mòn quá nhanh. Chương 330, phòng tổng thống thể nghiệm cảm giác. Chương 330, phòng tổng thống thể nghiệm cảm giác. Tuyết Nhi, rửa tay ăn cơm á. Tô Thần lấy xuống chống đùi tạp dề. Hắn lại xào cái rau muống, còn có rau hẹ trứng gà, hương khô xào thịt, quặng hoa tỏi non xào thịt, còn đánh một cái bùn lớn chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Mỗi đạo món ăn phân lượng đều theo chiếu nhiều tính toán. Bảy người ăn là đầy đủ. Ba, ta muốn ăn cái này. Tô Tiểu Tuyết chỉ ớt xanh xào thịt còn có cọng hoa tỏi non xào thịt. Bàn ăn có chút lớn, tay của nàng ngắn với không tới. Tô Thần liền cho nàng hướng trong chén kẹp một chút, lại tìm đến một cái sạch sẽ bát, đem mỗi loại đồ ăn đều kẹp một điểm, đặt ở trước mặt nàng. Xào lăn ruột già cùng ớt xanh xào thịt có một chút điểm cay, sẽ không quá biến thái. Tô Thần dùng xanh đỏ tiêu cố ý cân nhắc đến điểm ấy, cho nên Tô Tiểu Tuyết cũng là có thể ăn. Ta chạy. Điền Nhã Mộng đã đợi chờ đã lâu, gặp tất cả mọi người an vị về sau, có thể ăn, liền nhanh chóng rôi ra đũa, kẹp lên một đũa ruột già liền hướng miệng bên trong đưa. Ruột già ra tại lửa mạnh xào lăn hạ hiện ra mê người bóng loáng, thuần hậu nồng đậm mùi thơm sông vào mũi. Bắt đầu ăn cảm giác mềm mềm, có một loại đặc biệt tính bền dẻo cảm giác, nhưng là không có chút nào già, dễ dàng liền có thể cắn mở. Nó đặc hữu thứ mùi đó cùng gia vị hương khí hoàn mỹ dung hợp, tại trong miệng không ngừng lan tràn. Giòn thoải mái nhẹ cay lại mang theo một tia nhẹ cam xanh đỏ tiêu gia nhập, càng làm cho cảm giác trở nên càng thêm phong phú. Càng vượt nhấm ướt, càng vượt cảm thấy cấp trên. Loại kia manh liệt vị giác xung kích, để Điền Nhã Mộng cái này ruột già kẻ yêu thích cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Quả nhiên, Tô Thần không để cho nàng thất vọng, làm ra xào lăn ruột già ăn ngon đến để cho người ta vô an tán dương. Một bên khác, Nghiêm Giao Giao cũng đắm chìm trong ớt xanh xào thịt mỹ vị trong. Nếu như nói xào lăn ruột già đại biểu từ là nóng bỏng thuần hậu, cảm giác đặc biệt. Kia ớt xanh xào thịt chính là tươi mát tươi non, cảm giác thoải mái trượt. Ớt xanh xào quen về sau vẫn duy trì thoải mái giòn cảm giác, mà lý tích thịt bị xào quen về sau, chất thịt tương đương tinh tế tỉ mỉ. Hai đơn xét ra, có thể sẽ lộ ra tương đối bình thường. Nhưng hợp lại cùng nhau, chính là vương nổ. Mỗi ăn một miếng, vị giác đều sẽ nhảy cẫng hoan hô. Mà lại ớt xanh xào thịt bên trong dầu dùng để trộn lẫn cơm, kia càng làm cho người vô pháp cự tuyệt. Loại kia bánh rán dầu ẩn chứa ớt xanh cùng thịt sườn tinh hoa, nồng đậm bao vây lấy cơm, để mỗi một hạt gạo cảm giác kiếm được cũng tăng lên cực lớn. Phát minh xào lăn ruột già cùng ớt xanh xào thịt người tuyệt đối là thiên tài. Nhìn Điền Nhã Mộng cùng Nghiêm Giao Giao hai người điên cuồng ăn bộ dáng liền có thể nhìn ra, các nàng tương đương hài lòng. Tô Tiểu Tuyết cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ, cũng may có ngực khăn vây quanh, không phải khẳng định phải làm tại trên quần áo. Những người khác cũng là buồn bực không lên tiếng cô cơm, đều không có thế nào nói chuyện. Tô Thần tay nghề đã không cần trong lời nói tán dương, cái này lại không phải lần đầu tiên ăn. Ít nói chuyện, dạng này còn có thể ăn nhiều hai cái. Đương nhiên, không chỉ là xào lăn ruột già cùng ớt xanh xào thịt, cái khác món ăn hương vị cũng là rất không tệ. Đến cuối cùng nhất, cơ hồ là si đi hành động, đều không cần cân nhắc cơm thừa đồ ăn thừa vấn đề. Thoải mái. Đám người ăn uống no đủ về sau, một bên xỉa răng, một bên khoác lác đánh cái rắm. Đảng trời tối người yên thời điểm, đều riêng phần mình trở về khách sạn. Tô Thần đặt khách sạn khoảng cách nhà bảo tàng không xa, chỉ có thất công bên trong khoảng cách, là thế giới top 500 khách sạn 5 sao. Tổng cao hơn 60 tầng, mang không trung hoa viên cùng không trung phòng ăn, mặt khác các loại giải trí công trình đầy đủ mọi thứ. Thì như phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, đủ cầu sảnh vân vân. Nơi này phòng tổng thống, vẹn vẹn một buổi tối liền cần hơn 7 vạn người dân tệ. Tô Thần không chút do dự mua một tuần lễ. Hôm nay không giống ngày xưa, nên hưởng thụ liền phải hưởng thụ, cuộc sống tương lai còn rất dài, đã hiện tại có năng lực, vậy liền không cần thiết móc lục soát. Còn như Hồ Hân thì là mình mua một gian hơn 2000 đồng tiền xa hoa phòng, một tuần lễ mới hơn 1 vạn. Tô Thần cho nàng toàn bộ thanh lý. Tiến vào trong phòng, tự nhiên là không thể thiếu dừng lại vô đập, rồi mới phát vòng bằng hữu, dẫn tới các hảo hữu khoe khoang. Nàng công việc này, quả nhiên là bọ cạp tịch tịch phần độc nhất. Liền chưa thấy qua tại ven đường bày quầy bán hàng đãi ngộ còn có thể như thế tốt. Ba, gian phòng này hảo đại nha. Phòng tổng thống bên trong, Tô Tiểu Tuyết chạy tới chạy lui, tại mấy cái gian phòng quay trở về. Chỉ có thể nói không hổ là phòng tổng thống, xa hoa trình độ xa xa so TV cùng trong phim ảnh càng thêm làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có tư nhân quản gia 24 giờ phục vụ, gọi lên liền đến. Tô Thần sống gần nửa đời, cũng là lần thứ nhất thể nghiệm. Bất quá hắn cũng không có đặc biệt kích động, bởi vì sau này giống như vậy tình huống sẽ thường xuyên xuất hiện, cho nên đến quen thuộc mới được. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, có thể quan sát đến hơn phân nửa Dương Thành cảnh đêm, xa xa nhìn ra xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy Tần Thị tập đoàn đại lâu logo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Nguyên đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ sát đất trước, nhìn thấy cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng. Tô Thần bồi tiếp Tô Tiểu Tuyết quậy một trận về sau, liền để tên kia tư nhân quản gia an bài một cái tiểu tỷ tỷ. Đừng hiểu lầm, tiểu tỷ tỷ không phải hắn dùng, mà là cho Tô Tiểu Tuyết tắm rửa. Chính Tô Thần thì là tại vô biên bể bơi bơi hai vòng, rồi mới chạy tới tắm hơi, ra một thân mồ hôi về sau, thông thông khoái khoái vọt lên cái lạnh, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Rồi mới lại để cho tư nhân quản gia an bài làm ngựa giết gà sư phó. Đương nhiên, là chính quy loại kia, cũng không phải là không chính quy. Tô Thần là cái người đứng đắn, cự tuyệt nội dung độc hại, từ hắn làm lên. Làm xong ngựa giết gà về sau, hắn cho Tô Tiểu Tuyết niệm cuốn sách chuyện, rồi mới hai cha con đều tiến vào giấc ngủ hình thức. Chờ tới ngày thứ hai buổi sáng lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng hơn 7 điểm chung. Từ mềm mại trên giường lớn bò lên, Tô Thần thoải mái duỗi lưng một cái. Thần Hy cho chân trời khảm nạm một tầng kim sắc đường chân trời, theo chạy bằng điện màn cửa kéo ra, cũng chiếu rọi tại gian phòng trên sàn nhà, lộ ra hài lòng lại tươi đẹp. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên đường ngựa xe như nước, người đi đường tựa như con kiến, tới lui vội vàng. Tô Thần tâm như chỉ thủy ngồi một hồi về sau, liền đem Tô Tiểu Tuyết cũng từ trên giường xách lên. Tuyết Nhi, nên rời giường a, nếu không rời giường, chờ một lúc ăn ngon liền bị ta đã ăn xong. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản có chút rời giường khí Tô Tiểu Tuyết lập tức trở mình một cái bò lên, thay đổi thần thái sáng láng, bối rối hoàn toàn không có. Tại Tô Thần trong khoảng thời gian này vân gốm hạ tiểu nha đầu cũng là biến thành một viên 10 phần quả vật hàng. Không có cách, ai bảo nàng có một cái chủ nghệ như thế hảo phụ thân đâu. Tô Thần có chút bận tâm nhà mình khuê nữ sau này có thể hay không trưởng thành cô gái mập nhỏ. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, cô gái mập nhỏ cũng không có cái gì không tốt, có thể ăn là phúc, chỉ cần kiện kiện khang khang là được. Ba gặp người, nơi nào có ăn ngon. Chính Tô Tiểu Tuyết mặc nhỏ váy về sau, dẫm lên cặp kia biết phát sáng nhỏ dày sảng đạn, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, mới phát hiện bị Tô Thần lắc lư. Bởi vậy miệng nhỏ bệnh lên láo cao. Lập tức tới ngay, trước đánh răng rửa mặt. Tô Thần méo méo khuôn mặt của nàng, mang nàng đi vào phòng vệ sinh. Phòng tổng thống bên trong sử dụng rửa mặt dụng cụ đều là xa xỉ phẩm, hơn nữa còn là loại kia chuyên môn định chế, tùy thời đều có thể tiến hành thay đổi. Ngoại trừ hào bên ngoài, vẫn là hào. Chương 331, lợi bình khách sạn 5 sao, cái này khẩu vị quá kén ăn. Chương 331, lợi bình khách sạn 5 sao, cái này khẩu vị quá kén ăn. Tô tiên sinh, ngài muốn bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin hỏi hiện tại liền hưởng dụng sao? Đợi rửa mặt hoàn tất về sau, tư nhân quản gia đẩy toa ăn đi đến. Tô Thần gật gật đầu về sau, nàng liền một mực cung kính đem tất cả bữa ăn phẩm đều bày ra tại bàn ăn bên trên. Bào ngư dưỡng sinh cháo, tiểu quảng sủi cáo tôm, chi sĩ bồi căn sắc ruột, Hy Lạp sữa chua, thịt bò canh, Dương Thành gạo nếp gà, gan ngỗng tương phối hợp bánh mì nướng, còn có hiện cắt mới mẹ hoa quả và các món nguội. Tràn đầy, bày một bàn lớn. Tư nhân quản gia Văn Văn đứng ở bên cạnh, chi kỷ cho mỗi một món ăn tiến hành giản giải. Đồng thời phục thị Tô Tiểu Tuyết dùng cơm, tiểu nha đầu muốn ăn cái gì, nàng liền cho kẹp cái gì. Cái này phục vụ quả thực là chu đáo một nhóm. Dù sao Tô Thần hoa a như vậy nhiều tiền, phòng tổng thống trực tiếp mua một tuần lễ, đã từ phổ thông người sử dụng tấn thăng đến VIP. Có thể hoa như thế nhiều tiền ở khách sạn, tài sản cá nhân nói ít cũng phải tại mấy ngàn cái trở lên. Chỉ có mấy trăm vé đút, cũng không dám như thế tiêu phí. Cháo này chịu thời điểm, hỏa hầu hẳn là lớn một chút, dẫn đến đáy nổi xuất hiện có chút tiêu cảm giác, mà khác bào ngư tại xử lý thời điểm nếu là có thể trước sớm nấu một chút, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Sủi cảo tôm bên trong hám liêu giọng có chút không đúng, tăng thêm bột hồ tiêu tỷ lệ, dầu cho ít, bắt đầu ăn sẽ có chút làm, nước không đủ sung túc. Cái này sắc ruột cũng không tệ lắm, hỏa hầu khống chế rất tốt, bất quá thịt bò canh cũng quá thất bại. Tô Thần vừa ăn những này tinh xảo bữa sáng, một bên lời bình. Đây là hắn thân là đầu bếp thói quen, ở bên ngoài lúc ăn cơm, thường xuyên có thể như vậy. Cũng không phải nói có rèm pha ý tứ, mà là Tô Thần nghĩ đến thủ kỹ tinh hoa. Nếu là những này bữa ăn phẩm có làm phương diện tốt, vậy hắn sẽ tiến hành học tập. Tương phản, những cái kia không tốt phương diện, thì là tận lực phòng ngừa. Tô Thần cho rằng, chỉ có vĩnh viễn ôm một viên học đồ tâm thái, mới có thể trên con đường này càng chạy càng xa. Nhưng mà, hắn tự lẩm bẩm rơi vào tư nhân quản gia Văn Văn trong tai, lại là có chút chói tai. Những này bữa ăn phẩm thực lư sư phó làm được. Văn Văn rất rõ ràng nhớ kỹ, vị này lư sư phó là giám đốc chuyên môn từ nước ngoài mời về, cho các loại chất lượng tốt điều kiện, mới đem lưu lại. Vô số đại nhân vật, bao quát tập đoàn tổng giám đốc tới thị sát, đều tán dương lư sư phó tay nghề đặc biệt tốt, giống các nàng dạng này người, bình thường muốn ăn cũng còn ăn không được đâu, chỉ có phòng tổng thống khách hàng mới có thể hưởng dụng. Kết quả Tô Thần lại chọn lấy như thế nhiều mau bệnh ra. Ba, những này không có người làm ăn ngon. Lúc này, Tô Tiểu Tuyết lẩm bẩm miệng cũng đã nói một câu. Mặc dù những này bữa ăn phẩm bắt đầu ăn rất không tệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy Tô Thần làm món ngon nhất. Thời gian dài ăn Tô Thần làm đồ ăn, nha đầu này miệng cũng nuôi cái ăn. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem trong chén đồ ăn ăn hết. Nàng buổi sáng còn muốn truy phim hoạt hình, vẽ tranh, xếp gỗ cái gì, cho nên nhét đầy cái bao tử rất trọng yếu. Tô tiên sinh, nếu không ta giúp ngài một lần nữa thay đổi bữa ăn phẩm. Văn Văn sắc mặt như thường có chút xoay người, dò hỏi. Trong nội tâm nàng tại nhà rảnh, đây là Lư sư phó tại khách sạn sau chủ đến nay, lần thứ nhất không thể thỏa mãn khách hàng khẩu vị. Cái này khẩu vị là thật kén ăn a. Như vậy nhiều người đều nói xong, hết lần này tới lần khác Tô Thần cảm thấy không tốt, đây rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Mà lại Tô Tiểu Tuyết lại còn nói Lư sư phó làm không có cha của hắn làm ăn ngon. Nhìn xem Tô Thần tuổi quá trẻ, xác định chủ nghệ bên trên có thể biểu lộ sư phó cái này là mấy chục năm còn lợi hại hơn. Đương nhiên, những lời này Văn Văn chỉ là trong nội tâm ngấm lại, cũng không có nói ra tới. Nàng cảm thấy khẳng định là tiểu hài tử đang nói đùa, nói mỏ, không rõ ràng trong này hàm kim lượng. Không cần không cần, hương vị nhưng thật ra là không tệ. Chỉ là chính ta khẩu vị tương đối nghiêm khắc một điểm. Tô Thần khoát tay nào nói. Hắn ăn như vậy đa hệ thống thực đơn làm ra bữa ăn phẩm, miệng biến kén ăn là rất bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt những này bữa ăn phẩm xem như rất không tệ, tối thiểu có thể tại hắn đi qua trong tiểu điểm, được xưng tụng là hàm nhất. Sử dụng hết bữa sáng về sau, Tô Thần mang theo Tô Tiểu Tuyết cười chuyên dụng dưới thang máy lâu. Hồ Hân đã tại khách sạn đại đường khu nghỉ ngơi chờ. Ăn điểm tâm không? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu. Ăn, cái này khách sạn 5 sao chính là không giống, bữa sáng đặc biệt phong phú, chủng loại cũng nhiều, chính là so ra kém thần ca ngươi làm. Hồ Hân đứng dậy, có chút kích động nói. Tại Tô Thần dưới tay công việc thật sự là rất thư thái, ngay cả khách sạn 5 sao đều là nói ở liền ở đơn giản tựa như nằm mơ giống như. Văn Văn theo Tô Thần bên cạnh, tự nhiên cũng là nghe được Hồ Hân lời nói. Nàng thật là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tô Thần trùng nghệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tại sao ngay cả trước mắt vị tiểu thư này tỷ cũng như thế nói? Văn Văn đầu góc mơ hồ đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Nhà bảo tàng cửa chính trước văn hóa quảng trường, hơn 30 tên bác gái ở chỗ này tụ tập lại. Các nàng đều là phụ cận cư xá người ở, đều có cộng đồng yêu thích, đó chính là nhảy quảng trường múa, cho nên một tới hai đi cũng liền biết nhau. Chỉ bất quá bình thường đều là tại một cây số ngoài Dương Thành công viên quảng trường này, hôm nay Lý Hoa Đảo lại là để mọi người mang theo đồ vật đến nhà bảo tàng bên này. Mặc dù đại gia có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đến đây. Bọn tỷ muội, trước không nóng nảy khiêu vũ, ta nói với các người, nơi này có cái bán bánh đúc đậu, kia làm ra bánh đúc đậu giả ăn ngon. Ăn nơi này, ta đều không muốn lại đi ăn nhà khác, thậm chí không có ý định mình làm. Lý Hoa Đảo có chút dư vị nói. Nàng đêm qua lúc ngủ, lăn qua lộn lại thế nào đều ngủ không đến, đầy trong đầu đều là Tô Thần làm bánh đúc đậu hương vị. Như thế đồ ăn ngon, vậy dĩ nhiên là muốn để cử cho bọn tỷ muội. Thế là sáng sớm liền thu xếp xem để tất cả mọi người đến đây. Không phải, liền ăn bánh đúc đậu, ngươi còn để chúng ta cố ý đổi chỗ a? Dương Thành công viên bên kia không phải cũng có mấy nhà bán bánh đúc đậu sao? Mà lại bán lạnh mặt đều có, so bên này náo nhiệt nhiều. Một vị trên mặt mọc ra sẹo mụn bác gái đứng dậy, có chút khó chịu nói. Nơi có người liền có đấu tranh. Những này bác gái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng bí mật lại là từng cái tiểu đoàn thể. Lý Hoa Đào nhân duyên càng tốt hơn, mà lại quảng trường múa nhảy rất không tệ, năng lực học tập mạnh, bởi vậy thường xuyên đứng tại phía trước nhất đương múa dẫn đầu. Một chút tại phụ cận các đại gia, luôn đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, để xuất tận danh tiếng. Cái này để Lôi Ngọc có chút ghen ghét. Nàng mọc ra mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, phiêu vũ động tác lại cứng ngắc, cùng Lý Hoa Đào so ra, song phương khác nhau thực sự quá rõ ràng. Thế là Lôi Ngọc liền thường xuyên sẽ ở phía sau nói Lý Hoa Đào một chút nói xấu. Như loại này có thể âm dương quái khí cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Kia mấy nhà cùng bên này bán, kia kém xa. Chờ một lúc các người ăn liền biết. Lý Hoa Đào hai tay ôm ngực, mang trên mặt ý cười, nàng đã thấy Tô Thần toa ăn bàn tới. Chương 332, dùng thực lực đánh vỡ chất vấn. Chương 332, dùng thực lực đánh vỡ chất vấn. Tô Thần đem toa ăn chậm rãi dừng lại, rồi mới lại là lấy ra bàn ghế, mở ra trần nhà, rơi xuống đất quặt những cái kia cái gì, đều chuyển xuống tới. Trương Lỗi cùng Trương Hổ hai huynh đệ tự giác hỗ trợ. Dù sao cơm không phải mà có. Chiều hôm qua một trận mưa lớn, hôm nay lại là vạn dặm trời trong, mặt trời nóng bỏng. Lão bản, cho ta đến hai phần bánh đúc đậu. Quả ớt có thể ít thả một điểm ha. Rồi mới nhiều thả rau thơm. Lý Hoa Đào đặng Tô Thần đem công tác chuẩn bị cho tốt về sau, vội vàng đi đến trước cửa sổ, từ trong ví tiền xuất ra 60 khối đưa qua. Được rồi, bất quá muốn chờ khoảng một hồi. Tô Thần tiếp nhận tiền, bỏ vào trong ngăn kéo. Hôm qua làm bánh đúc đậu đều bán xong, cần một lần nữa chế tác. Cũng may có thừa nhanh làm lạnh hắc khoa ký đồ làm bếp, cũng là không cần bỏ ra quá lâu thời gian. Rồi mới thịt bò kho còn có một số, trực tiếp từ giữ tươi trong thùng lấy ra, mới mẻ độ vẫn duy trì, một chút cũng không có sói mòn. Bởi vì bảo hiểm vật chứa bị Tô Thần đặt ở trong không gian, trực tiếp ở vào đứng im trạng thái. Cho nên thịt bò kho lấy ra thời điểm, thậm chí còn là nóng. Bất quá dưa leo miếng cùng cà rốt miếng còn có rau giá, đều muốn một lần nữa chuẩn bị một chút. Tô Thần đem sạc tin tìm ra cho tấm phẳng trên bảo, miễn cho chờ một lúc Tô Tiểu Tuyết truy phim hoạt hình thời điểm lượng điện không đủ, rồi mới lại để cho Hồ Hân trước chịu nước ô mai. Hắn thì là dùng đậu Hà Lan phấn đổi nước suối, điều ra tinh bột tương. Đối ứng quá trình đã lòng đã hiểu biết, có kinh nghiệm, làm so với hôm qua còn muốn thuận tay một chút. Đằng bánh đúc đậu định hình làm lạnh thoát mô hình về sau, Tô Thần dùng thất tinh bảo đao đem nó cắt thành phẩm chất đều điều trạng, rồi mới gia nhập cái khác nguyên liệu nấu ăn, xối bên trên gia vị tiến hành bấy. Thật là thơm a, chính là cái này cảm giác. Lý Hoa Đào nhìn xem bày ở trước mặt bánh đúc đậu, tiết hầu nhấp nô. Nàng nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng mua một phần nếm thử đi, thật ăn rất ngon. Hôm nay Trương Ngọc Quyên cùng Triệu Tiểu Phương sáng sớm liền thăm người thân đi, muốn ban đêm mới trở về. Còn cố ý cho nàng phát tin tức, dặn đi dặn lại, nhất định phải giúp các nàng cũng mang mấy phần, không phải đặng trở về thời điểm đều đóng cửa, lại phải đợi đến ngày mai. Ta nhỏ cái thân cứu lao ra ai? Lý Hoa Đào, cái này một phần bánh đúc đậu liền muốn 30 khối tiền. Giá cả cũng quá đắt, ngươi có phải hay không coi chúng ta là đồ đần lắc lư? Cái này sẽ không phải là nhà ngươi thân thích mở a? Bọn tỉ muội, ta nói thế nào nàng hôm nay để tất cả mọi người đến nhà bảo tàng bên này đâu, được chứ? Nguyên lai là nghĩ dãy tiền của chúng ta. Lôi Ngọc nhìn thấy tấm gỗ nhỏ phía trên giá cả, lập tức hô to gọi nhỏ. Ôi, 30 khối tiền một bát. Cái này đều so một cân thịt bò còn đắt hơn đi. Còn không phải sao? Dương Thành công viên bên kia mới bán mấy khối tiền một bát. Ta nhìn cái này bánh đúc đậu bên trong giống như tài năng vẫn rất nhiều, phân lượng rất đủ a. Coi như lại túc, vậy cũng không còn như bán 30 a. Lôi Ngọc thoại tại mọi người ở giữa xôi trào, mọi người cũng đều thấy được khối kia có đánh dấu giá cả tấm gỗ nhỏ. Lập tức ngươi một lời ta một câu kêu la. Trong đó một số người còn cần ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Hoa Đảo. Lôi Sẹo Mụ, ngươi không biết nói chuyện liền đem miệng cho ta nhắm lại. Ta Lý Hoa Đảo sẽ bổ ngươi điểm này ba dưa hai táo. Thật sự là cho cười. Lão bản, ngươi trực tiếp cho các nàng mỗi người đều đến một phần, bao nhiêu tiền ta trực tiếp trả cho ngươi. A, đúng, vị kia trên mặt mọc ra sẹo mụn ngoại trừ. Lý Hoa Đào giọng càng lớn, tựa như là hình người lớn loa, chấn người màng nhĩ đều có đau một chút. Nàng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, dùng thực lực đánh vỡ chất vấn. Coi như cho mỗi người đều đến một phần, cũng chỉ bất quá là 1000 khối tiền mà thôi, mà nàng mỗi tháng thu tô tiền cũng không chỉ điểm ấy. Được rồi. Tô Thần gật gật đầu, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn mới mặc kệ những này bác gái ở giữa đấu tranh, lại còn nói hắn là Lý Hoa Đào thân thích. Cũng là thật là không hợp thói thường. Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn bày quầy bán hàng, cùng với các khách hàng dùng cơm, hắn là sẽ không để ý Lý Hoa Đào. Ngươi, Lôi Ngọc tức chết đi được. Nàng vốn là muốn cố ý buồn nôn Lý Hoa Đào một chút, không nghĩ tới người sau như thế có quyết đoán, hơn 1000 khối tiền nói ra liền ra. Nếu đổi lại là nàng, khẳng định là không bỏ được. Mà lại Lý Hoa Đào thế mà cầm nàng trên mặt sẹo mụn nói sự tình, còn gọi nàng ngoại hiệu Lôi Sẹo Mụn, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, cái này quá phận. Bánh đúc đậu ra bữa ăn tốc độ rất nhanh. Tô Thần cùng Hồ Hân hai người đem một bát lại một bát bánh đúc đậu quấy tốt về sau, đặt ở trên bệ cửa sổ, để mọi người mình tới bắt. Nhìn xem là thật không tệ, cũng không biết bắt đầu ăn hương vị ra sao. Bác gái nhóm tìm vị trí ngồi xuống. Bạch chơi có được bánh đúc đậu, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Rồi mới không ngoài sở liệu, bác gái nhóm tập thể chấn kinh. Thoải mái trượt thanh lương bánh đúc đậu, cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị dung hợp về sau, cảm giác vô cùng phong phú. Mỗi một chiếc xuống dưới, toàn thân đều muốn run rẩy hai lần. Đơn giản cách làm, lại là cực hạn hưởng thụ. Tại cái này chói chang ngày mùa hè buổi sáng, đến bên trên mỹ vị như vậy một bát bánh đúc đậu, loại kia cảm giác vẻ vải lập tức giảm bớt rất nhiều, thân thể đều giống như nhẹ nhàng mấy phần, chờ một lúc nhảy quảng trường múa thời điểm khẳng định càng có lực hơn. Làm sao, ta nói không sai chứ? Cũng không biết là cái nào cách đứng người đổ bật ở nơi đó hồ liệt liệt. Lý Hoa Đào lau miệng bên cạnh dầu, hướng Lôi Ngọc Phương hướng liếc qua. Cái này bánh đúc đậu ăn quá ngon, so Dương Thành công viên bên kia ăn ngon nhiều. Giá cả rất lương tâm, ăn ngon liền đáng giá cái giá này. An ta đều có chút không muốn đi Dương Thành công viên bên kia, nếu không chúng ta sau này đều đến nhà bảo tàng bên này đi. Dù sao ở nơi nào nhảy đều như thế, nơi này còn có ăn ngon bánh đúc đậu. Không được, một phần không đủ ăn, ta muốn mình dùng tiền lại mua một phần. Ta liền biết Hoa Đào hắn tím sẽ không nói nhảm. Không giống người nào đó, giống chưa thấy qua việc đời, ở nơi đó trách trách hô hô. Ngắn ngủi không đến 10 phút, bác gái nhóm thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trong đó mới vừa rồi còn cảm thấy quý không được người, lúc này nhao nhao nói đáng giá, thật giống như lúc trước không có nói qua đồng dạng. Không có người lại đi phụ họa Lôi Ngọc lời nói, thậm chí càng quay tới âm dương nàng vài câu. Không có cách, ai bảo cái này bánh đúc đậu thật ăn cực kỳ ngon đâu. Mà lại ăn người miệng ngắn, Lý Hoa Đào mời khách, ăn đều ăn, tự nhiên là muốn đứng tại nàng bên kia. Lôi Ngọc tâm tính trực tiếp nổ. Nàng lúc đầu nghĩ xoay người rời đi. Thức buổi sáng chỉ ăn một bát cháo, nhìn xem mọi người tại nơi đó ăn thơm ngào ngạt, bụng của nàng cũng không bị khống chế đói bụng. Dạ, lão bản, đến bắt bánh lúc đâu? Lôi Ngọc vẫn không thể nào nhịn xuống thức ăn ngon dụ hoặc, móc ra 30 khối tiền mua một phần. Thật sự là nghiệp chướng, mới vừa rồi còn ghét bỏ quý, hiện tại quay đầu liền tính tiền, mặt đều bị đánh sưng lên. Bất quá Lôi Ngọc ra mặt vậy cũng không là bình thường dày, dù sao đỉnh lấy một trường mặt dỗ mặt, sớm đã đem môn công phu này luyện lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần nàng không xấu hổ, kia lung tung chính là người khác. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh mình mua được. Lôi Ngọc còn cưỡng ép tìm cái lý do,